Là mình học tiếp bài học hàng khi trước nha, bây giờ học đến trang 176. Liên quan đến công việc của nhóm đã được định trước theo các đường lối này, bạn sẽ tiếp tục việc thiền định của nhóm đã có chỉ trong quyển con đường đệ tử trong kỷ nguyên mới quyển 1, trang 61, và sau đó khi bạn đạt đến giai đoạn 3 trong việc thiền định tập thể, bạn sẽ cùng làm việc như sau. Nhờ liên kết được với tất cả các huynh đệ trong nhóm, bây giờ bạn hãy đưa ra các ẩn dụ đã được dạy một cách thường xuyên trong kinh sách cổ mà tôi đã giải thích cho bạn ở trên. A. Liên kết một cách có ý thức với linh hồn bạn và hiểu được sự liên kết này là có thật. Các linh hồn tức là tam thể thượng. B. Kế đó, nhờ sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo, đưa ánh sáng của linh hồn hướng vào thể cảm dục của bạn và từ đó đến bí hiệp nhập tùng. Đó là con đường ít bị cản trở nhất. C. Kế đó, chuyển ánh sáng của linh hồn và ánh sáng bên trong của thể cảm dục từ bí hiệp nhập tùng đến bí hiệp tim bằng một tác động rõ rệt của ý chí. Hai, kế đó bằng cái tưởng tượng đứng quay lưng lại thế giới ảo cảm với con mắt trí tuệ tập trung vào linh hồn vốn có bản chất là tình thương. Số ba, tạo ra một thời gian chuyển tiếp độ vài phút để cho bạn tự ổn định với công việc, rồi một cách rõ rệt và cố ý tập trung ánh sáng đang có từ mọi nguồn vào trong bí huyệt tim, tưởng tượng bí huyệt đó ở giữa hai bả vai như một mặt trời đang tỏa chiếu. Đây là bí huyệt tim, không phải là ở quả tim như mình tưởng, nhưng mà nó là ở giữa ngực, ở giữa hai bả vai. Ở đây tôi có thể nêu ra rằng trong một con người, đây là sự tương ứng của tiểu vũ trụ với tâm của thái dương, vốn luôn luôn được dẫn dắt bởi mặt trời tinh thần trung ương nằm trong đầu. Hãy thu lấy hình ảnh này một cách rõ ràng trong ý thức bạn, dù nó bao gồm hoạt động song hành, khi có tính tổng hợp của bí huyệt đầu và bí huyệt tim. Số 4, thế đó hình dung ra một tia sáng của ánh sáng trắng tinh khiết tỏa rộng và soi chói sáng từ bí huyệt tim nằm giữa hai vai tuôn vào ảo cảm nằm ở đó mà bạn đại diện cho nhóm đang đối phó. Địa điểm mà ảo cảm cư trú vào là gì, tôi sẽ giải rõ liền sau đây. 5. Khi địa điểm này được định rõ trong trí bạn và được gọi ra bằng lòng, được gọi ra bằng lòng ham muốn và sức mạnh của bạn, và khi bạn có được hình ảnh hoàn toàn tượng trưng này được hình dung một cách rõ rệt, bây giờ bạn sẽ thấy được tia sáng đặc biệt của bạn hòa lẫn với tia sáng mà các huynh đệ trong nhóm của bạn đang phóng chiếu ra. Như vậy một dòng ánh sáng vĩ đại có hướng dẫn xuất phát từ một vài người tìm đạo có luyện tập, và hỡi huynh đệ bạn đã luyện tập chưa, sẽ tuôn đổ vào địa điểm đó của ảo cảm mà bạn có nhiệm vụ phải đối phó. Thứ sáu, hãy làm công việc này trong 5 phút liên tục một cách cẩn thận, và sau đó tiếp tục như đã chỉ trong giai đoạn 4 của phát khảo về tham thiền của bạn. Khi định nghĩa giác ngộ như là tương phản với ảo cảm, hiển nhiên là các nhận xét của tôi hẳn phải được giới hạn vào một vài khía cạnh của giác ngộ, và chỉ sẽ liên quan đến các ý thức hoạt động đã vừa được hướng dẫn và các trình bày về vấn đề này có liên quan đến việc tận dụng ánh sáng trên cõi cảm dục, và đặc biệt liên quan đến công việc mà bạn từng nguyện tu hành. Có thể có nhiều định nghĩa khác nữa, vì ánh sáng linh hồn giống như một ngọn đèn to lớn. Tia sáng của đèn có thể được xoay theo nhiều hướng và được tập trung trên nhiều mức độ. Tuy nhiên ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến cách sử dụng chuyên biệt của nó mà thôi. Giác ngộ và ánh sáng hiểu biết, light of knowledge, có thể được coi, được xem như là các từ ngữ đồng nghĩa. Nhiều ảo cảm có thể bị xua tan và phân tán dưới sức mạnh của thể trí có kiến thức vì về mặt bản thể, thể trí là kẻ khắc chế sự kích động qua việc đưa ra sự thật. Vấn đề là đem lại cho cá nhân hay chủng tộc hay quốc gia đang hành động dưới ảnh hưởng của ảo cảm để gọi đến sức mạnh của thể trí, hầu đánh giá tình trạng và bắt nó và dưới một sự giám sát thầm lặng nghiêm ngặt. Ảo cảm và tình cảm tiếp tay với nhau, còn cảm giác lan ra rất mạnh, thường liên quan đến ảo cảm đến nỗi nó không thể mang lại ánh sáng hiểu biết một cách dễ dàng và có hiệu quả. Đây là mình phải phân biệt giữa tình cảm với lời cảm giác. Ảo cảm và tình cảm tiếp tay với nhau. Thì tức là ảo cảm với lại tình cảm với tiền thì cảm giác là nó đi chung với nhau, thành ra phải dùng cái thể trí để chế ngự. Giác ngộ và nhận thức chân lý cũng là các thuật ngữ đồng nghĩa, nhưng cần nên nhớ rằng chân lý trong trường hợp này không phải là chân lý chỉ có trừu tượng, mà là chân lý cụ thể và có thể biết được. Một chân lý có thể được đưa ra và diễn đạt với hình thức và tên gọi cụ thể. Nơi nào mánh dẫn chân lý không siêu đến thì nơi đó ở cảm từ đồng tan biến, thậm chí chỉ trong nhất thời. Nhưng lần nữa, sự có khắc nhận đến vì ít ai để ý đến chuyện gặp được chân lý thực sự, bởi vì sâu rốt nó đòi hỏi phải từ bỏ ảo cảm và ưa thích. Bảo cả ảo cảm ưa thích và bỏ đi khả năng nhận biết sự sai lầm. Và phải có khả năng nhận biết sự sai lầm và nhận ra các lỗi lầm. Sự tu hành xa lạc của thể trí sẽ không để cho điều đó xảy ra. Tức là mình thể trí mình tu hành quá thì mình không chịu nhận là mình đã có sai lầm. Mình không chịu nhận ra lỗi lầm, thành ra thể trí không có được tu hành. Lần nữa tôi muốn cam đoan với bạn rằng sự khiêm tốn là một trong các yếu tố mạnh nhất để giải thoát mãnh lực giác ngộ của thể trí. Vì nó phản chiếu và truyền đạt ánh sáng của linh hồn. Việc đối diện nhất định với cuộc sống thực tiễn và việc nhận biết chân lý một cách nghiêm túc, một cách lạnh nhạt, cứng mờ và một cách bình thản sẽ vô cùng dễ dàng khơi dậy trào lưu giác ngộ đủ để xua tan ảo cảm. Tức là mình phải có một cái sự buông xả, không có bám chặt lên những cái điều nhận biết sai lầm của mình. Mình phải bình thản nhìn thấy cái gì nó sai thì mới có nhận được cái ánh sáng của linh hồn đưa xuống để phá tan cái ảo cảm của cái quốc gia. Khi bàn đến vấn đề ảo cảm và giác ngộ, có thể là có, nếu ở đây tôi bàn đến ảo cảm đặc biệt mà tôi muốn đòi hỏi nhóm của bạn trợ giúp để xua tan. Ở đây tôi đề cập đến ảo cảm về sự chia rẽ. Hành động theo đường lối này sẽ có ý nghĩa thực tiễn và có hiệu quả nhất, vì không một ai trong các bạn như bạn sẽ thấy có thể hành động một cách có hiệu quả về vấn đề này nếu bạn cảm thấy có bất cứ ý thức chia rẽ nào. Phản ứng chia rẽ này có thể tự hiện ra như là căm thù, ghét, thầm tệ hoặc chỉ trích bằng lời nói, trong một số trường hợp có lẽ gồm cả ba. Các mãnh lực mà về mặt cá nhân bạn có thể xem như là sự chia rẽ hoặc là nguyên nhân của sự chia rẽ. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các quan điểm tôi thích và các niềm tin được ưa chuộng của những kẻ đối nghịch với bạn về mặt trí tuệ thường ở dưới tiêu bài của việc ăn ở gắn bó và những gì bạn xem như là các nguyên tắc đúng đắn, là những kẻ xem các quan điểm của họ là đúng. Họ cảm thấy các quan điểm của bạn đều sai lầm, họ xem đó như là có tính cách chia rẽ và như là nền tảng của sự phiền muộn. Trong hoàn cảnh của họ, họ cũng thành thật như bạn và cũng khao khát có được cách hành xử đúng đắn như bạn cảm thấy chính bạn đang có. Điều này thường bị bỏ quên và tôi muốn nhắc nhở bạn chuyện đó. Tôi cũng có thể giải thích rõ điều này bằng cách chỉ cho bạn thấy rằng sự căm thù hay ghét bỏ, nếu từ ngữ căm thù không quá mạnh, mà bất cứ ai trong các bạn đều có thể cảm thấy đối với các hoạt động của chính phủ Đức và đường lối mà họ chọn để chống lại dân Do Thái, có thể được chuyển đổi với hầu hết sự biện minh tương tự như vậy chống lại chính người Do Thái. Người Do Thái luôn luôn chia rẽ và họ xem mình như là người được Chúa tuyển chọn và không bao giờ tỏ ra có thể hội nhập tới bất cứ quốc gia nào. Cũng có thể nói như thế với người Đức là nơi nhiều người khác. Họ cũng có cùng phản ứng như họ đưa ra cho người Do Thái. Mặc dù không có sự ngược đãi về mặt vật chất. Như bạn thấy rõ, theo quan điểm của linh hồn thì không một thái độ nào đúng cả. Cả hai đều sai lầm như nhau, và đây là một quan điểm mà người Do Thái và những người chống Do Thái sâu sắc phải hiểu. Và nhờ sự hiểu biết sẽ đưa đến việc chấm dứt oán thù. Thì tôi đọc tiếp cái đoạn này đang liên quan đến người Do Thái. Đọc nốt để xem những ký của ông nói gì. Tôi đề cập đến điều này vì tôi sẽ yêu cầu bạn đối phó với những ảo cảm lâu đời và tràn lan trên thế giới. Ảo cảm về việc thù ghét dân Do Thái. Trong nhóm này ít nhất có những người nuôi ý tưởng bài đức mãnh liệt. Có những kẻ khác mặc dù sáng suốt lại bài Do Thái rõ rệt. Tôi yêu cầu những người trong cả hai nhóm này nên nhận ra vấn đề mà họ phải đối phó. Đây là một vấn đề đã có từ lâu và mọc rễ sâu vào trong ý thức nhân loại. To tát hơn cả, khá hơn là cá nhân có thể nhìn thấy quan điểm của cá nhân tất nhiên hạn hẹp. Đến nỗi sự hữu ích có tính cách xây dựng bị tổn thương và một cách dễ nhận thấy. Hơn để sau đó quan điểm người thua thiệt. Underdog, tức là cái hàng người là bị tất cả là trong bị đối xử bạc đãi trong xã hội. Quan điểm người thua thiệt không hẳn là quan điểm duy nhất hay nhất thiết luôn luôn là quan điểm đúng. Cả hai người Đức và người Do Thái đều xứng đáng với tình thương không thiên lệch của chính của chúng ta. Đặc biệt họ đều phạm tội. Tôi dùng một từ ngữ như thế. Do các sai lầm và khuyết điểm căn bản như nhau. Người Đức có ý thức chủng tộc quá mạnh, người Do Thái cũng vậy. Người Đức có thái độ phân cách với thế giới, người Do Thái cũng thế. Ngày nay người Đức nhấn mạnh vào sự thuần khiết của chủng tộc, một điều mà người Do Thái đã nhấn mạnh từ nhiều thế kỷ nay. Một nhóm nhỏ người Đức bài cơ đốc giáo, một số ít người Do Thái cũng vậy. Tức là dạy ông đập lưng ông, người Do Thái mà làm cái gì đó, người Đức có bắt trước rồi họ quýnh Do Thái. Tôi có thể tiếp tục đưa thêm nhiều sự cân bằng như thế, nhưng các điều kể trên cũng đủ rồi. Do đó cảm giác không ưa thích của bạn đối với một nhóm thì không biện minh gì nhiều hơn là việc không chịu thừa nhận bất cứ sự bào chữa nào về các hoạt động và các thái độ của nhóm kia. Tức là mình hiểu mình không thích Do Thái vì lý do gì đó thì những lý do nó cũng không biện minh được cho những hành động đối xử bạc đãi với người Do Thái. Thường xuyên thích cướp từ và ngoảnh mặt ra khỏi cái ưa thích. Ở chỗ này người Đức và người Do Thái đều giống nhau một cách kỳ lạ. Giống như nhiều người Anh và đa số công dân Anh đều là người La Mã đầu thai. Rất nhiều người Đức là dân Do Thái đầu thai. Là trước trước họ là Do Thái, trước này họ là Đức. Do đó, có sự tương đồng về quan điểm của họ thật là mối bất hòa trong gia đình và không có gì tệ hại hơn điều này nữa. Tôi sẽ yêu cầu bạn chọn người Đức và người Do Thái vào nhóm thiền định của bạn và tuôn đổ tình thương của nhóm bạn lên cả hai phân nhóm này trong các huynh đệ của bạn, trong gia đình nhân loại. Chắc bây giờ mình phải tuôn đổ tình thương vào hai nhóm cộng sản nó lại chống cộng sản. Trước khi bắt đầu tham thiền, hãy bảo đảm chắc là bạn đã làm cho chính bạn thoát khỏi về tình cảm và trí tuệ bất cứ đối kháng tiềm tàng nào, thoát khỏi quan khác, khỏi bất cứ ý tưởng có trước nào về cái đúng cái sai, mà bạn chỉ phải nhờ cậy vào tình thương của linh hồn bạn. Hãy nhớ rằng cả người Do Thái lẫn người Đức đều là các linh hồn giống như bạn và có cội nguồn, mục tiêu và kinh nghiệm sống giống như bạn. Khi bạn tuôn đổ dòng ánh sáng trắng tinh khiết như giai đoạn ba chỉ dẫn, hãy chắc chắn nó đang tuôn qua bạn với sự tinh khiết và trong trẻo như một dòng duy nhất. Kế đó xem nó chia làm hai thành các số lượng và tỷ lệ bằng nhau. Một dòng với ánh sáng tình thương linh hoạt tiến đến người Do Thái, còn dòng kia tiến đến người Đức. Tính chất về tình thương của bạn sẽ được coi như là có giá trị, chứ không phải độ chính xác trong việc phân tích hay hoàn thiện của phương pháp của bạn. Tính chất về tình thương, mình có tình thương với những nhóm người đang đối kháng với nhau thì là tốt, chứ còn mình không cần phải phương pháp phải tốt quá. Bây giờ mọi người qua đến bàn về đoạn này không? Thì là hôm qua hôm hai cũng là một cái sự thiếu sót. Mới ông hai đâu rồi? Phúc ơi, Phúc có thể gọi điện thoại cho ông hai không Phúc? À, không xuất hiện, không có bốn cái nick ở đây mà không xuất hiện. Anh Hợp có ý kiến gì không anh Hợp? Đây là giúp mình càng ngày càng vắng hết. Không có cảnh Minh nọ nay nghỉ nhiều quá. Anh Văn này ông chịu vô. À, hôm nay nói năng gì hết từ sao mà chán thế không biết. Mọi người có ngồi đó hay là đi đâu chơi rồi. Một cái đoạn này nói về ảo cảm, tức là những sự thù ghét lẫn nhau. Không có đúng, tại vì đôi bên Đức với lại Do Thái thù ghét lẫn nhau vô lý. Bây giờ thì mình nhìn lại cái khoảng thời gian đó thì mình thấy họ sai, nhưng mà cái lúc đó thì họ cho là họ đúng. Cái đó là cái ảo cảm của nhân loại. Đó là cái điều mà ông Trần Sư Đi Kê muốn những nhóm của Trần Sư làm. Khi mà người ta hiểu rằng là không nên thù ghét nhóm nào thì người ta đã giác ngộ. Nhưng mà trời đó khó lắm, người Đức có đối xử quá độc ác với người Do Thái như vậy. Giết người không ngớm tay như vậy thì mình cũng khó lòng mà có cảm tình với họ. Bây giờ cũng vậy, có những nhóm đối xử với nhau không tốt. Rồi bây giờ cũng vậy, mình đối với những người họ đã thù hận nhau thì mình cũng khó lòng mà thuyết phục họ hết thù hận lẫn nhau. Nếu mà người nào tỉnh táo thì họ biết rằng là thù hận là vô ích, thì tự họ giác ngộ điều đó thôi, chứ còn mình không khuyên được, mình khuyên họ là họ thù luôn mình. Bây giờ tôi đọc thêm một bản nữa nhé. Quê tương cảm giữa ảo lực với linh hứng. Ảo lực là cái thấp kém và linh hứng là cái từ trên cao đưa xuống. Ở đây chúng ta rõ ràng đi vào lãnh vực của chất lượng nguyên thủy của vật chất. Về mặt bản thể và theo cách thức đặc biệt, đây là lãnh vực của lực. Một cách chủ yếu đối với cá nhân, ảo lực là tập hợp các mãnh lực năng chi phối bảy bí huyệt, không trừ thế nào cả. Tôi muốn nhấn mạnh về năng lượng năng chi phối của linh hồn. Do đó bạn sẽ thấy rằng đa số nhân loại cho đến người ở trên con đường dự bị đều ở dưới sự kiềm chế của ảo lực. Vì con người nhượng bộ cho ảo lực, khi y bị kiềm chế bởi bất cứ một hay nhiều lực nào khác hơn là các năng lượng đến trực tiếp từ linh hồn đang chi phối và kiềm chế các mãnh lực hư yếu của tâm ngã. Vì sau rốt chúng tải và sẽ làm thế. Tức là có lẽ mình phải được biết quyền chỉ huy của chân ngã. Nhưng mà có những ảo lực nó che lấp, nó ám ngữ, nó phá cái chân ngã. Nó nhảy vô, nó chi phối mình. Mà những cái đó là những cái lực sai lầm xuất phát từ ảo cảm, ảo tưởng. Khi một người ở dưới sự kiềm chế của các máy lực cõi trần, cõi cảm dục và cõi hạ trí, thì lúc đó y tin chắc rằng đối với y đó là những mãnh lực chính đáng. Ở đây có ẩn tàng vấn đề ảo lực. Tuy nhiên, các mãnh lực như thế, khi chúng kiềm chế con người sẽ định đoạt con người bằng một thái độ riêng biệt và tạo ra một hiệu quả vốn nuôi dưỡng và kích thích phản ngã, chứ không mang lại năng lượng của linh hồn, tức là chân nhân. Việc phân tích này sẽ chứng tỏ rằng bạn giác ngộ. Nếu các người nam lẫn nữ muốn đặt kết tấn của mình dưới sự giám sát chặt chẽ của con người nội tâm đích thực hay con người tâm linh, và như thế có thể xác định được loại kết hợp nào của năng lượng đang chi phối hoạt động sự sống của họ, họ sẽ không tiếp tục hành động như họ đang làm hiện nay một cách mù mờ như thế, một cách không thích hợp và một cách thiếu hiệu quả như thế. Chính vì lý do này mà việc nghiên cứu và tìm hiểu về các động cơ thúc đẩy có giá trị và quan trọng như thế, vì việc nghiên cứu như thế sẽ định đoạt về mặt trí tuệ nếu được nghiên cứu thích đáng. Một hoặc nhiều yếu tố gì gợi hứng cho cuộc sống hàng ngày. Đây là một phát biểu được xem xét cẩn thận. Tôi muốn hỏi bạn động cơ thúc đẩy chính của bạn là gì? Bởi vì dù sao chăng nữa, nó cũng chi phối và định đoạt khuynh hướng cuộc sống chủ yếu của bạn. Nhiều người, đặc biệt là quần chúng thiếu sáng suốt, chỉ được gợi hứng bằng sự ham muốn, vật chất, trần tục và tạm bợ. Ham muốn của con vật đòi hỏi việc thỏa mãn sự thèm khát thú tính, ham muốn vật chất đòi hỏi của cải và đòi hỏi cuộc sống xa hoa. Sự khao khát về đồ vật, về tiện nghi và an toàn, về mặt kinh tế, xã hội và tôn giáo đang chi phối đa số con người. Con người đang ở dưới ảnh hưởng của hình thức ảo lực trọng trược nhất, và các năng lực của bản chất y đang tập trung vào biểu hiện xương mông. Nhiều người khác bị thúc đẩy bởi một số hình thức đạo tâm hoặc tham vọng. Đạo tâm hướng về một số thiên đường vật chất, đa số các tôn giáo đều mô tả thiên đường theo lối này. Các tham vọng về quyền lực, ham muốn thỏa mãn các thèm khát về tình cảm hay về thẩm mỹ, muốn chiếm hữu các thực tại tinh vi hơn, cao khát tiện nghi tình cảm, ổn định trí tuệ và đoan chắc rằng các ham muốn cao siêu có đáp ứng với sự hài lòng. Tất cả các cái này đều là ảo lực dưới hình thức tình cảm và không giống với ảo cảm. Vậy là mình có đảo tâm, mình có tham vọng, nhưng mà mình muốn tu hành lên thiên đường chẳng hạn, thì thiên đường nó có tính cách quá vật chất. Ví dụ như ở trên có nhiều mỹ nữ, hay là có nhà bằng pha lê, kim cương một xoàn má não, thì mấy cái thiên đường như vậy nó rất là vật chất. Rồi mình lại muốn lên trên làm vua ở trên trời, rồi mình muốn mọi người đều thán phục mình, vân vân. Hay là muốn có những cái nhà đẹp ở trên thiên đường, thì tất cả những cái đó nó cũng là ảo lực. Nó không phải là ảo cảm, nhưng mà nó cũng là những cái ảo lực. Tại nó thúc đẩy mình làm những chuyện theo cái tôn giáo của mình, nhưng mà nó cũng không có phải là cái gì là cao siêu. Trong trường hợp ảo cảm, các mánh lực của bản chất con người nằm ở nhập tùng, tức là cái pineal gland sau đầu. Trong trường hợp ảo lực, chúng nằm ở bí huyệt xương mông, hay là nó nằm ở tốt bên dưới. Ảo cảm muốn tinh tế và có bản chất tình cảm, ảo lực thì hữu hình và thuộc chất vĩ thái. Cho nên là mấy người mà tôn giáo cuồng tín họ cũng bị cái ảo lực này làm mờ mắt. Chính các mãnh lực của ảo lực đang thúc đẩy, kích thích và đem năng lượng cho sự sống của kẻ thường nhân. Do ảnh hưởng của chúng, con người vô phương chống đỡ, vì chúng gợi ra mọi sự suy tư, mọi khát vọng, mọi ham muốn và mọi hoạt động của con người trên cõi trần. Vấn đề của con người gồm có hai mặt. Thứ nhất, đưa mọi bí mật của con người vào dưới sự linh cảm của linh hồn. Tức là bây giờ mình phải làm sao để mà có sự linh cảm của linh hồn, chứ không có bị cái ảo lực này nó chi phối trên tất cả những cái chakra của mình. Thứ hai, dịch chuyển hay biến đổi các mãnh lực của các bí huyệt thấp đang chi phối phần ngã thành năng lượng của các bí huyệt phía trên thành các mô, để tự động đáp ứng với linh hướng của linh hồn. Tức là ở những cái bí huyệt bên dưới của mình nó có quá nhiều năng lực, nó có nhiều prana, nó nằm ở dưới những cái bí huyệt bên dưới, có thể đưa nó lên các bí huyệt từ tim trở lên, là từ cái hoàn cách mô ở máy bụng nó đưa lên trên, chứ mình không có xài những cái bí huyệt bên dưới. Chính trong ý tưởng này có bao gồm sức mạnh và giá trị tượng trưng của các bài tập thở. Động cơ là sự kiềm chế của linh hồn. Và mặc dù các phương pháp được dùng trong nhiều trường hợp rõ ràng không được ưa thích, tuy nhiên phương hướng phát triển của tư tưởng về sự sống tất nhiên sẽ tỏ ra có tính quyết định và chi phối. Các phương pháp được dùng có lẽ không cứu được thể xác thiếu chuẩn bị khỏi một số kết quả xấu xa tệ hại, tuy nhiên về lâu dài và sau cùng chúng có thể hướng dẫn kinh nghiệm tương lai, có thể trong một cách sống khác theo một cách thức là người tìm đạo sẽ thấy chính mình có thể hành động với tư cách một linh hồn hơn là trong trường hợp nào khác. Không biết là cách tập thở thế nào không nói ở đây. Trước khi kết thúc giáo huấn đặc biệt này về ảo cảm, tôi muốn nhóm chú ý tới các câu nói huyền linh mà tôi đưa ra cho D-E-L-R. Trước khi đệ tử này rời khỏi nhóm, các câu đó có mối liên hệ nhất định với công việc của nhóm và tôi muốn bạn thận trọng xem xét và nghiên cứu các câu ấy trong cổ luận khi nói về công việc của những người có thiên chức làm tan ảo cảm thế gian, có dùng những câu sáng tỏ như sau. Họ đến và trụ lại bên trong các hình thể xoáy tròn, một số có vẻ đẹp hiếm có và một số thì khủng khiếp và làm thất vọng. Họ trụ lại, họ không nhìn đây nhìn đó mà họ ngước mặt hướng về ánh sáng, như vậy ánh sáng tinh khiết tuôn tràn qua trí họ để xua tan sương mù. Cái này giống như là những người hành tinh này, một số thì đẹp và một số thì xấu, nhưng mà họ đều xua tan sương mù. Họ đến và dừng lại, họ ngưng các việc nặng nhọc bên ngoài của họ, tạm dừng để làm một công việc khác. Trong tâm họ là sự an nghỉ, họ không chạy đó chạy đây nữa mà tạo ra một điểm an bình và đứng yên. Những gì mà ngoài mặt đang che lấp và ẩn giấu cái thực tại bắt đầu biến mất, và từ trái tim đang an tĩnh một tia sáng có mạnh lực làm tan biến phong ra và lẫn với ánh sáng đang tỏa chiếu, và sau đó sương mù do con người tạo ra biến đi. Họ xua tan mấy ảo cảm. Họ đến và quan sát, họ làm chủ con mắt linh thị, họ cũng làm chủ hướng đúng của mánh lực cần thiết. Họ thấy được ảo cảm của thế giới và khi thấy họ ghi nhận đằng sau đó mọi điều chân thiện mỹ. Như vậy nhờ con mắt tỉnh giác, họ có được năng lực đẩy xa các ảo cảm đang che khuất, đang tới cuộn của thế giới ảo cảm. Họ đứng dừng lại và quan sát, đó là các kiếp sống của họ và công cuộc phụng sự mà họ mang lại cho linh hồn con người. Tôi muốn gửi gắm các dòng này để bạn thận trọng xem xét, chúng không những gửi lại cho bạn lãnh vực phụng sự cho nhóm của bạn, mà còn là thái độ cần có của sự sống cao biệt của mỗi thành viên trong nhóm. Thời điểm này tôi cũng muốn đề cập đến một yếu tố thực sự quan trọng trong khu vực này và lặp lại lời cảnh báo của tôi trước đây. Bạn có nhớ rằng nỗ lực để giải thoát chính bạn ra khỏi sự cấu kỉnh bực bội hay thoát khỏi những gì mà trong quyển Agni Yoga gọi là tình trạng hiểm nghèo, một từ ngữ đặc biệt, tự nhiên, thỏa đáng, hỡi huynh đệ, đặc biệt thiết yếu trong nhóm hay không? Nỗ lực để giải thoát khỏi cái tình trạng xấu đó. Sự cấu kỉnh quá thông thường trong những ngày căng thẳng thần kinh và nó gây nguy hiểm ra rõ rệt nhất cho sự tiến bộ và làm chậm trễ các bước tiến của vị đệ tử trên thánh đạo. Nó có thể tạo ra sự căng thẳng nguy hiểm cho nhóm nếu nó hiện ra ở bất cứ ai trong số các bạn. Và sự căng thẳng này có thể ngăn trở sự tác động tự do của mãnh lực và ánh sáng mà bạn có nhiệm vụ sử dụng, cho dù các thành viên khác trong nhóm vẫn không ai biết về cội nguồn xuất phát đó. Sự cấu kỉnh chắc chắn là làm phát sinh là một chất độc. Tính chất độc này nằm trong vùng bao tử và bí huyệt nhập tùng. Sự cấu kỉnh là một bệnh, theo tôi có thể dùng từ ngữ đó, của bí huyệt nhập tùng, và nó rõ ràng là lây nhiễm. Nhập tùng nó không phải trên đỉnh đầu, nhập tùng này là chính là solapetus. Không như dùng cái chữ nó làm mình mộng sộn. Solapetus là của cháu Khang á. Xin lỗi nếu hồi nãy tôi nói là sau đầu, không có phải là thai nơ gan. Sự cấu kỉnh là một bệnh của bí huyệt nhập tùng và nó rõ ràng là lây nhiễm đến mức gần như báo động. Thế nên ơi huynh đệ, hãy tự xem xét một cách cẩn thận và nên nhớ rằng chỉ đến khi nào bạn có thể sống trong bí huyệt đầu và bí huyệt tim, bạn mới chấm dứt được bệnh gây nguy hiểm này và giúp vào việc chuyển mãnh lực của bí huyệt nhập tùng vào bí huyệt tim. Đó tức là cái bí huyệt nhập tùng này mà nếu mà nó có một cái chất độc thì nó sẽ làm cho mình cấu kỉnh. Bây giờ cũng mình nên đưa những cái năng lực ở trong cái bí huyệt nhập tùng lên bí huyệt tim để nó giúp đỡ. Mình có thể làm được những cái sự thiền định nó phóng năng lượng của sự yêu thương đến tất cả mọi người. Bây giờ tới đây thì tạm ngừng nhé. Phúc có đó không Phúc? Bây giờ ai trong room làm ơn lên tiếng room cho nói chuyện độc thoại hoài chán quá. Tô Thảo. Rồi anh Hợp, rồi Phúc, rồi Thần Tuyên. Sao ai lên tiếng hết rồi? Đâu phải cần tiền đó không? Ừ. Đi rồi sao? Cần tiền đi. Ăn thật. Tôi bữa nay anh Hoài đâu à? Không ai nói gì thì tôi cũng không nói nữa. Alo Phúc à?
Dạ, anh ổn lắm à.
Ờ. Cũng hỏi của ông hai, xong tại sao không vô?
Ông hai gọi hỏi
cũng được. Ờ, không biết cô ông đâu rồi ông nhỉ? Thì là con muốn học tiếp không? Bây giờ học tiếp thì mình học qua cái giáo lý di truyền.
Giáo lý di truyền thôi, chắc để thì nào có thể mặc vô đi chứ rồi.
Ờ, thôi bây giờ nói chuyện khác, nếu Phúc muốn nói gì thì nói. Cái vụ đi học thiền của Phúc như thế nào rồi?
Dạ, cũng thật thôi.
Nhưng mà Phúc muốn nhờ tôi cái gì đó, Phúc nên gửi qua cái Facebook thì tôi nhận được ngay. Hôm nọ nay mà tôi đọc được email của Phúc. Chứ thường tôi đọc, khi mà tôi đọc email á, thì cái email nó chạy không tốt bên dưới. Từ vì mình tôi nhận được 200 email.
À, vậy
hả? Gửi qua Facebook và Messenger ở Facebook á. Hoặc là gửi qua email cũng được, nhưng mà phải bắn thêm ở Facebook nó là cô Thuấn có email của Phúc.
Dạ, dạ, dạ.
Hôm nào tôi đọc được, tôi nghe được ở trên Internet đó. Cái bài mà Đức Phật, là cái bài mà Kinh Phật của... Kinh Phật... Kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn diệu pháp âm đồng nét này là của ông Thích Chí Tịnh á. Tôi thích quá, từ vì ông Hòa Thượng Thích Chí Tịnh này ông dịch rất là sát nghĩa mà không có rườm rà. Nhiều khi tôi nghe Kinh Phật tôi chán lắm, là vì cứ lặp đi lặp lại từng câu, cứ nói đi nói lại một chuyện giống như là người sọ đó, mà nghe đi nghe lại nó mắc chán lắm. Nhưng mà ngược lại cái kinh của ông Thích Chí Tịnh này là ông viết rất là gọn gàng, mình nghe chỉ có lời của Đức Phật mới là lời, không có lặp đi lặp lại chỗ nào hết, thành ra mà lại dễ hiểu nữa, mà không cần ai giảng hết. Nhiều khi mình nghe giảng nó chán lắm, giảng mấy ông cứ giảng từng lung tà la ra ngoài đề, thành ra nhiều khi tôi không thích nghe giảng kinh mà tôi thích nghe đọc kinh. Thì cái ở trên cái YouTube này là đọc kinh, đọc chỉ có lời đối thoại giữa Đức Phật với lại các đệ tử của ngài thôi, thành ra nó rất là hay, không có những cái lời giảng của các ông sư đi lang man sang chuyện khác. Mà trong đó cái bài kinh mà tôi nghe xong tôi mới thấy là rõ ràng là Đức Phật nói về chân ngã của mình. Tại vì ở bên tiểu thừa là người ta chỉ có nói gọi là cái gì nhỉ, tu tứ niệm xứ, họ cứ tu tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tỉnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, cái gì cũng vô hết, không có gì hết. Rồi thì mấy người mà người ta không hiểu đó, người ta cứ nói là vô ngã, giống như ông bác sĩ vừa hỏi dân này, ông có nghèo có mang vô ngã ra để ông nói rằng là đã nói, Đức Phật nói rõ ràng là vô ngã rồi thì làm gì có chân ngã. Rồi ông mang cái đó ông cãi lia lên. Rồi ông nói mình là đi theo một cái ảo ảnh, mình tu làm gì. Vô ngã, Đức Phật đã nói vô ngã là không có gì hết, Đức Phật là người vô. Cái Phúc thì được tới lên thấy xuống hoài. Cái lúc mà mình đọc cái kinh Đức Phật này mới thấy là Đức Phật dạy là có chân ngã. Kinh rất là hay. Bây giờ nếu mà Phúc mà chưa muốn học về giáo lý bí truyền thì mình học Tham Thiền Huyền Môn đi. Để chung với bài tham thiền hoàn môn mình học. Sao phải coi từ trước mình học tham thiền hoàn môn tới đâu rồi? Đang đi tìm cái bài cũ mà mình học từ trước. Alo Phúc, bây giờ học tham thiền hoàn môn nhé. Hay là không ạ? Sao Phúc thử tham thiền hoàn môn hay là chìa khóa trong nền học? Thưa thầy tham thiền hoàn môn này, không biết thầy chưa mình học tới đâu rồi. Chìa khóa không nên học nhé. Chìa khóa không nên học có cái file PDF. Bây giờ đọc lại cái đoạn này nhé. Trang 27, trang 37. Tôi copy tôi dán vô. Nhà thông nhân học và hội viên thông nhân học hỏi theo ý tôi, điều mà bạn vừa trình bày chỉ áp dụng cho các hội viên ngoại môn, còn những kẻ có học về nội môn của thông nhân học có phải là các nhà thông nhân học chân chính không? Đáp, không nhất thiết là thế. Nếu họ không chứng minh được chỉ chân chính, họ đã gia nhập vào nhóm nội môn và đã tự nguyện theo đuổi một cách chặt chẽ những quy luật của vườn môn. Đó là một công việc khó khăn, vì lẽ quy luật đầu tiên trong tất cả các quy luật là sự từ bỏ hoàn toàn bản ngã riêng tư. Nghĩa là một hội viên tự nguyện phải trở nên một kẻ vị tha hoàn toàn, không bao giờ nghĩ đến mình, quên đi tính que quang và kiêu căng mà chỉ nhớ việc làm lành cho tất cả mọi người. Để cho những điều giáo huấn lý truyền được hữu ích, họ phải biết sống một cuộc đời biết tuyên cứ về nhiều mặt và có đức hạnh chặt chẽ làm tròn bổn phận đối với mọi người. Con số rất hiếm những nhà tông nhân học thật sự của hội lại trong số này. Điều này không có nghĩa rằng ngoài nhóm nội môn và ngoài hội thông nhân học ra không có nhà tông nhân học nào, bởi vì số người này còn nhiều hơn người ta tưởng và chắc rằng nhiều hơn là tìm họ được trong số hội viên ngoại môn của hội. Hỏi vậy thì các nhà hội thông nhân học có ích lợi gì? Lý do nào khiến người ta làm điều đó? Đáp, không gì khác hơn là để học được triết lý chân chính của tôn giáo minh triết. Và nếu hòa hợp được với chương trình giáo lý, người ta hưởng được sự trợ giúp mạnh mẽ do sự tương cảm đoàn kết tạo nên sức mạnh. Khi các cố gắng được góp chung nhau một cách nhịp nhàng và cùng lúc, chúng sẽ tạo được những điều kỳ diệu. Đó chính là bí hiểm của sự thành công của tất cả các hội đoàn và tất cả các cộng đồng từ lúc nhân loại hiện tồn. Hỏi nhưng tại sao một người có trí não rất thăng bằng đang theo đuổi một mục đích duy nhất không thể trở thành một nhà huyền học hay ngay cả một vị cao đồ adept bằng cách làm việc đơn độc, nhất là nếu đồng thời họ được phú bẩm một năng lực và một sự kiên nhẫn khó chế ngự? Đáp, họ có thể đạt được điều đó, nhưng trong ngàn lần họ chỉ thành công được một lần. Tôi có thể kể cho bạn biết rõ một trong bao nhiêu lý do ngày nay không có một quyển sách nào về huyền linh học hay thông thần học trình bày bằng một ngôn ngữ rõ ràng và giản dị về những bí hiểm của thuật luyện kim đan. Thông thần học như thế chỉ có trong thời Trung Cổ. Tất cả các tác phẩm kia đều viết bằng biểu tượng ngụ từ, và vì người ta không còn giữ được cái chìa khóa đã có từ nhiều thế kỷ trong các xứ Tây Phương thì làm thế nào để hiểu rõ ý nghĩa thực sự của điều họ đọc và nghiên cứu. Do đó xảy ra một sự nguy hiểm lớn lao là vô tình lạc vào tà đạo hay đồng bóng. Người nào không được một đạo đồ chỉ dạy tốt hơn đừng muốn học hỏi một điều nguy hiểm như thế. Hãy nhìn xung quanh bạn mà thấy điều gì 2/3 người không minh trí thiếu cái ý tưởng là có điều gì xứng đáng để học hỏi trong thông nhân học, trong huyền linh học, trong giáng ma học hay có thái bí giáo. 1/3 người còn lại có những ý kiến dị đồng và đối kháng nhau. Có nhiều người là tin tưởng vào những điều thần bí và siêu nhiên, nhưng mỗi người theo một cách. Những người khác chuyên nghiên cứu về do thái bí giáo, tâm linh thuyết, từ dừa biển, trị liệu pháp, giáng ma học hay một hình thức nào khác của thần bí học. Kết quả đó sao, người ta không tìm được hai người cùng suy tưởng như nhau và đồng ý với nhau về các nguyên lý chính yếu của huyền linh học. Mặc dù có một số người tưởng rằng chính họ đã tìm được cái tinh túy tối hậu của sự hiểu biết, và muốn người đời tin tưởng rằng họ là những đạo đồ hoàn hảo. Ở Tây Phương, không những người ta không tìm thấy một sự hiểu biết chính xác nào về khoa học và huyền linh học, mà cũng chẳng có khoa chuyên tu học thật sự. Một chi phái duy nhất của huyền linh học mà trong các dấu ấn công truyền của nó có hệ thống và định luật rõ ràng, nhưng chưa có một ai giờ có được ý thức, ý niệm về huyền linh học thật sự. Đó là cái khoa chuyên linh học à. Một số người giới hạn minh triết cổ thời và các kinh điển Kabbalah và Zohar, mỗi người diễn dịch theo ý mình bằng những ngôn từ chất cứng theo các phương thức của các giáo sĩ Do Thái. Một số khác phải xem Swedenborg và Boehme như là những đại diện của minh triết cao siêu nhất, trong khi đó có những kẻ khác tìm thấy trong qua từ điển trị liệu những biển lớn lao của thần thuật cổ. Người nào thực hành những lý thuyết đó không sớm thì muộn cũng bị lôi cuốn và tà phái bởi sự vô minh. May thay cho những kẻ đã tránh khỏi điều đó, vì họ không có bằng chứng hoặc tiêu chuẩn nào để giúp họ phân biệt điều chân và điều giả. Hỏi, phải chăng chúng ta nên kết luận rằng nhóm nội môn của hội thông nhân học được tin tưởng tất cả mọi trí thức của nhóm nhờ nơi các cao đồ hay các thánh sư minh triết? Đó không phải bằng cách trực tiếp từ hiện diện cá nhân của các thánh sư, như thế không cần thiết. Cái này chỉ cần dấu ấn một số đệ tử do các ngài hướng dẫn trong nhiều năm, cho các đệ tử này hiến chọn cuộc đời họ cho việc phụng sự. Thế là các đệ tử này sẽ truyền bá lại tất cả những kiến thức đã thu hoạch được cho những người không có cái may mắn như họ. Thà rằng có một phần nhỏ của chân lý còn hơn là có nhiều kiến thức không đồng hóa được và bị hiểu sai lầm. Một làn vàng còn quý hơn một tấn đất. Hỏi, nhưng làm sao biết được đây là vàng thật hay vàng giả? Đáp, người ta biết được loại cây nhờ trái của nó. Biết được một hệ phái ở kết quả khi nào những người đối lập của chúng tôi có thể chứng minh cho chúng tôi thấy rằng, trải qua các thời đại, nếu một người chỉ một mình nghiên cứu về lĩnh học có thể trở thành một sân sư như Ammonius, Pascal hay Plotinus, hoặc một nhà thông thiên thông thần thuật như Ian Bichus, hay một người đã làm được một điều kỳ diệu như Bá Tước Thanh Giảng Mai, mà không cần có thánh sư hướng dẫn, những người đó nếu không trở nên đồng bóng hay thuộc hàng qua ảo giác tâm linh hoặc nhà ảo thuật, lúc ấy chúng tôi sẽ thú nhận rằng chúng tôi lầm lạc. Nhưng cho đến nay chúng tôi thích tuân theo định luật thiên nhiên và được thử thách theo truyền thống của khoa học thiên liên. Có những nhà thần lý có khám phá quan trọng trong đó trong hóa học và vật lý học. Những khám phá này tiến đến gần khoa luyện đan và vật lý học. Những người khác nhờ sức mạnh duy nhất của chiêu tài của họ đã tìm được những mảnh nhỏ, nếu không muốn nói là toàn thể những mẫu từ đã thất lạc của ngôn ngữ bí hiểm. Và họ có thể nhờ đó đọc đúng được các thủ bản bằng tiếng Hebrew. Nhiều người khác nữa có khả năng linh thị tự nhiên, đã thấy được những tia sáng kỳ diệu về các mật nghiệm của thiên nhiên. Nhưng tất cả đều là những nhà chuyên môn, kẻ này là nhà phát minh lý thuyết, kẻ khác là người Hebrew, nghĩa là một nhà bí thuật giáo, người thứ ba là người Swedenborg hiện đại bác bỏ tất cả ngoài trừ khoa học và tôn giáo đặc biệt của ông ta. Tuy nhiên chẳng có một người nào tự hào rằng mình đã tạo được một lợi ích phổ cập cho chính quốc gia hay cho cá nhân họ, ngoài trừ một số người chữa bệnh và người mà trường đại học y khoa của hoàng gia và các nhà giải phẫu gọi là lăng băm, chữa bệnh theo cách huyền bí thì bị mấy người bác sĩ gọi là lăng băm. Không một ai trong các người đó đã phụng sự nhân loại bằng khoa học hư truyền của họ. Những người Chaldê cổ thời cổ ở xứ Babylon Trung Đông là những người trị bệnh kỳ diệu không phải bằng ma lực, mà bằng những phương cách đơn giản ngay ở đâu. Apollonius of Tyana ở đâu? Chính ông đã chữa lành mọi bệnh tật và làm cho người chết sống lại trong bất cứ quốc gia nào và trong bất cứ trường hợp nào. Ông Apollonius of Tyana là hậu thân của Đức Chúa Giêsu, không là chân tiên. Ở Âu Châu chúng tôi còn biết được một vài nhà chuyên môn thuộc hàng thứ nhất. Còn các người thuộc loại sau này chỉ tìm thấy ở Á Châu, tức là những người mà thành công làm được các phép chỉ bệnh kỳ diệu đó. nơi mà bí mật của nhà Yogi duy trì sự sống giữa bề ngoài đã chết vẫn được bảo tồn. Nhiều người là họ đem chôn mình mấy chục năm xong rồi cái họ sống lại. Giờ đọc tiếp thêm đoạn nữa. Ôi, ai vô rồi? Thế này đi đâu mà giờ mà mới vào?
Bị kẹt máy, đánh đèn máy, cái xong đó rồi nó báo rồi kẹt rồi, đường dây giữa hai người gọi lên đây gì? Cái ai cô của tôi gọi đó, nó cũng tiếng rồi, mà đã lộn rồi. Nó gọi chị cũng mà đã lộn, nó gọi thua.
À, cái gì thua? Nhưng mà tại làm sao mà Phúc gọi cho anh hai telephone không được?
Ừ, cái trường hôn tôi nó có điện cho ba hồi gọi được, ba hồi gọi cũng không được đó, nó lưu vô khuấy mồi. Người ta cài cái vai thai lại, cái vai thai thì nó mạnh vô, để như sò ra thai thứ con mà nó chưa vô được, chưa tính ra. Hôm nay nó kẹt tính sò ra thai mà vai thai nó mạnh vô, mà nó cũng chưa vô được á.
Mấy giờ mới nhỏ cảm, rồi bây giờ là qua. Tại vì tính hợp giáo lý bí truyền, nhưng mà không có anh hai, không có anh Văn á, thì Phúc nói là thôi để giáo lý bí truyền cho anh Văn vô. Thì bây giờ đang là học chiều khóa không nên học đó. Mình học đến 8 giờ đến xong anh Văn đến cơ vô.
Cứ học, tự nhiên ráng học, tâm học đấy. Không thể học là có mục đích cuối cùng của đời mà. Làm chính trị thất bại thì qua thân học, sao? Sao?
Cứ đâu có làm những chuyện kìa.
Làm cái gì
Mà tên bà hay không? Tên là tên Thị Diệu Thiện, giống như tên Đức Phật Bà Quan Âm á. Mà bà ấy nói chuyện hay lắm. Bà nói một buổi bà nói rất là ít vấn đề, nhưng mà bà ấy làm cái cách mà bà làm cho tôi tự nhiên tôi nghe bà ấy biết một hồi rồi tôi thấy là tôi về tôi có thể take action, tức là tôi có thể làm một việc gì đó thay vì là đi nghe các thầy giảng rồi xong mình về mình cũng không biết thì mình cũng thay đổi thái độ. Nhưng mà bà ấy nói, hồi bà ấy nói có một chuyện thôi. Mà tôi về tôi quyết định là thay đổi. Tức là tôi phải dẹp sạch mấy cái đồ đạc mà nó không liên quan đến tu hành ở trong nhà của tôi. Đó là cái mà tôi đi đến quyết định như vậy. Thì bà nói rất là giống trong nghiên học. Bà nói là có cái đó, tất cả mọi người đều có cái đó. Tức là bà có lúc thì bà gọi là Phật tánh, nhưng mà bà nói là cái con người thật của mình.
Còn
thằng hai té ra rất
là
rồi sao
vậy? Ừ, chắc đã làm lại nó trừng ra. Thằng
hai?
Đóng cái này nha.
Sao đang đóng cái này anh hai?
Phút mẹ. Ồ, cái trừng nữa đó sao? Thằng mà đóng mà thấy đỏ là đóng cái này rồi nó tắt tôi chị luôn. Trừng vậy?
Hồi nãy giờ tôi nói có nghe chị không?
Bây giờ nói nghe đó. Hồi nãy giờ là thấy đỏ rồi đóng lại đó nè. Nó đóng luôn.
Ơ, nó sao đóng lại? Bây giờ mấy chuyện là tôi đi nó học ở nhà đi nha.
Thì có, cô chị nói thì tôi thấy là bộ thân lên đã lòng đắm rồi nên đắm rồi.
Nhưng mà anh có nghe tôi kể tôi đi học với bà Mi hôm qua không?
Không, không có nghe gì hả trọ cho mà mới này mơ hồi nãy giờ đó lên máy nó kẹt ngon không?
Cô tôi không nói nữa, bây giờ tôi trở lại học rồi chưa có đông học.
Trời ơi, hỏi quá mà.
Hỏi mục đích của thông niên học phải chăng là để sản xuất ra những vị đắc đạo có quyền năng chữa bệnh? Đáp, mục đích của thông niên học thì nhiều. Nhưng mục đích quan trọng nhất là làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của con người giữa tất cả mọi hình thức tinh thần cũng như vật chất. Chúng tôi nghĩ rằng điểm thứ nhất quan trọng hơn điểm thứ nhì. Tức là phải làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của con người tinh thần tinh thần thì quan trọng hơn là vật chất. Chữa bệnh là chữa bệnh là làm nhà về vật chất thôi. Trong như là có nhiệm vụ dạy dỗ và luân lý thanh lọc linh hồn để làm giảm bớt sự đau khổ thể xác và những bệnh tật do di truyền, ngoài trừ trong những trường hợp tai nạn. Những bệnh tật do di truyền là tại sao mà lại giảm bớt được sự đau khổ do bệnh tật do di truyền được? Không có bàn như cái câu này không?
Nhưng mà bệnh tật do di truyền cái nghĩa rồi.
Trong như là có nhiệm vụ dạy dỗ về luân lý thanh lọc linh hồn để làm giảm bớt sự đau khổ thể xác và những bệnh tật do di truyền.
Đúng rồi, bởi vì mình tu thì mình phải cố gắng thanh lọc tinh luyện thể xác, thể ý, thể pháp, thể trí rồi phải thanh lọc cho nó sạch sạch sẽ, tinh luyện cho nó hoàn hảo. Nên lúc bây giờ mình mới không còn bị cái nghiệp di truyền nó từ phối nữa.
Đó là cái bệnh di truyền là bệnh nghiệp,
thì mình thanh lọc hết lần cái này tự mình giải nghiệp chứ không phải nhờ tha lực. Có nhiều trường phái có nhờ tha lực thì người nào tu theo cái trường phái nó cũng được, nhờ tha lực thì có thể họ giải nghiệp mình 5, 6, 7 đời nữa đó, họ giải nghiệp như vậy đó. Lại cũng tốt mà có được hay không còn tùy theo mỗi người có khả năng, có nội lực mạnh thì mới làm được, còn nội lực mà yếu yếu cũng thua. Thành ra người bên thanh học mình là phải dùng nội lực. Nhưng mà nội lực thì có nhiều người mạnh á, có tiền kiếp có tu rồi thì kiếp này làm nó dễ, còn mà không tu thì cũng khó, cần hai thai chủ đơn giản. Nghiệp là cái nghiệp mình nó đeo hoài, thành ra phải nghe là bởi vì nên tu theo học mà được vào hàng đệ tử rồi ha, thì mới có thể là giải nghiệp được, rồi lúc bây giờ mới có thể là chết mình mới thoát khỏi được cái Kamaloka ha. Mình lên đó Kamaloka thoát khỏi cõi Kamaloka lên cõi mà khi mình cõi hạ thiên á, thì lúc bây giờ mới học đạo tiếp tục học đạo được, chứ mình vẫn còn ở Kamaloka là trở như là phải do mình đầu thai trở lại học nữa, luân hồi mãi là nên nó khổ vậy đó.
Bồ cõi chân giới cũng ai dạy đạo sao?
Khổ cõi giới làm sao ai dạy đạo? Các chân sư ra xuống đó còn kẹt nữa, các ngài tên đó mà đa số là nghĩa là mà không bao giờ đâu, cho các ngài chân sư cấp lên là người ta đâu còn ở cõi thiên giới nữa, thành ra xuống cõi thiên giới là cả một vấn đề họ phải mai nghiệp nữa sao, nó khổ lắm. Thành ra chỉ cái người khổ vậy nên thành ra nếu mà chị theo mà hội đức thiên gia còn có thằng nhãn mà thấy ra rõ cái gì là há, bởi vì các vị thánh thì nó còn hoạt động ở cõi Kamaloka, cõi dục giới, chứ mà các chân sư không còn hoạt động. Bởi vì ngài thấy nó nặng lắm, nó mà xuống nó cõi là ngài phải đem chịu nghiệp như đệ tử nữa là chết rồi, làm sao ngài kiếm sao thành ra là...
Tôi tưởng mấy cõi trên nó cũng đẹp bè cũng tốt.
Kamaloka là người tội lắm mà không, nếu là từ mà cõi 1, cõi 2, cõi 3 thì nghĩa là tốt là tốt, các vị giáo chủ rồi nữa là hán mà tiếng quá đó, thì ở trên ba cõi cao của ba cái cảnh cao của cõi dục giới thì các vị đó còn tiếp tục dạy các đệ tử tại thế rồi, chứ còn các vị đệ tử ở cõi trần, chứ còn các chân sư ngài trên cao lắm, ngài trên cõi hạ thiên đó. Để mà bởi vì thường thường cái quy luật của quyền lý học là ta hả vào hàng đệ tử thì mới thoát khỏi ta Kamaloka, còn hả chưa vào hàng là trở như kẹt à, cô nói vậy đó. Mà nó khó cũng như nên nhãn đâu, mà hả kẹt là Kamaloka rồi thì phải luân hồi luôn cái kiếp này cái kia, luân hồi mãi mãi không làm sao mà nói vậy tôi khó. Ai thì vấn đề là chịu phá thành hợp mà nói chuyện chỉ rõ chuyện đó, mà con người phải cố gắng tự mình muốn tạo ra cái nội lực là phải thanh lọc nè, thanh lọc là nơi tai nè, thì khi đó lên làm cho nó tâm sạch nha, mà tâm sạch đâu phải cái thần nhân của mình bốn phải đó mà, bốn cái dụng cụ mà để mà cung cấp cho mình cái kinh nghiệm đó. Thì sắc, cái sắc, cái dưới về cái hạ tính là cái thể sắc nữa, mà bởi vì tại vì mình không nghiên cứu cái thể sắc chứ cái thể sắc nó coi lại rồi coi nó thường thường chứ, mà bởi vì nó là cái thể mà có thể nó nhờ có cái thể này nên nó mới giúp cho cái thể dưới cái hạ tính của mình nó giao thương, nó biểu hiện với nó thúc đẩy được, bởi chính cái thể phách nó là cái cơ năng mà về khi mà chuyển đi đó, chuyển đi đó. Bởi vì cái ATR với Akara này học bên thần học các anh chị em phải cố gắng nghiên cứu lại kỹ cái cách ATR đó, bởi vì học mà chưa có khám phá ra được chứ mà nếu khám phá ra được thì mình thấy cái thể phách đó vẫn còn quan trọng lắm. Đa số mình phải
thấy là
chưa thoát khỏi qua cái
khó cứ lặp đi lặp lại ngoài có một câu
bởi vì cái vấn đề đó tôi thấy mọi người nam nên là thấy cũng cao học nghĩa là mà bởi vì cái bởi vì
thế là về này ngay bây giờ
cái mình không quan trọng là
bây giờ như này này ngay
à tự đồ ma quỷ
rồi anh hai ngay bây giờ anh tôi thấy ngay ngay quá đó bữa nào anh thuyết trình về cái đó đi bữa nào anh soạn một cái bài thuyết trình về cái vấn đề đó chứ anh cứ mình phải học anh nói gì nói là mấy cái câu đó là chẳng đi đến đâu hết đó. Bây giờ tốt nhất là anh muốn học như nào
đó. Nói về này, cái khách cái mình pháp đó, họ nói rất nhiều. Họ học rất kỹ cái thể pháp. Còn về khỏi cái thể pháp của ta đó, họ học rất kỹ. Còn bên Mỹ và anh họ không có học.
Bây giờ là nè,
họ chỉ
hay là anh có cách. Và anh giỏi chân pháp, bây giờ
hay là phải lấy sách của tư.
Bây giờ là anh nói vậy cũng như không, bây giờ tôi...
Rồi lúc đó giờ mình coi cái điều nào mà sai đó thì không chấp nhận còn cái điều nào đúng phải chấp nhận để mình càng càng ngày cái trí của mình nó càng mở
đúng rồi anh về
mà cái gì mà muốn bắt đó là không
bắt thì không bắt nhưng mà anh nghe đi nghe lại chứ anh không ai muốn nghe vấn đề là như vậy chứ còn bây giờ anh nói thật sự nếu có cái gì hay thật sự và trong sách nói là hay và anh trình bày ra mà tất cả mọi người đều đồng ý là hay thì đâu qua bác anh. Ok, còn bây giờ anh chưa làm chuyện đó, bây giờ mình trở lại với cái bài học. Hỏi, để đạt đến mục đích quan trọng này phải chăng chỉ có những người chuyên nghiên cứu về khoa học bí truyền? Đáp, không phải thế, tất cả những hội viên thường đều có hội viên thường. Đều có thể học hỏi với trong nên học tổng quát nếu họ thích, nhưng rất ít người có năng khiếu trở thành hội viên hoạt động. Đa số chỉ thích học trong nên học một cách sơ sài thôi, cần nói thêm rằng những sự tu tầm đặc biệt đó được khuyến khích cho mọi thông nên học. Miễn là những tu tầm đó không vượt quá giới hạn ngăn cách nội môn và ngoại môn, ngăn cách giữa huyền học mù quáng với huyền học có ý thức. Từ dự biệt, như là qua đoạn khác, từ dự biệt giữa thông nên học và huyền linh học, có thông đồng linh học với huyền linh học. Hỏi bạn nói đến thông linh học và huyền linh học, vậy có sự đồng nhất nào giữa hai môn học đó hay không? Đáp, không có. Thật ra một người có thể là một nhà thông linh học rất tốt, hoặc ở bên trong hoặc ở bên ngoài hội, nhưng họ không phải là một nhà huyền linh học. Tuy nhiên, không ai là nhà huyền linh học chân chính mà không đồng thời là một nhà thông linh học thực sự. Nói cách khác, người đó chỉ là một người có tà thuật, dù họ có ý thức được điều đó hay không. Đó tức là mình có thể là nhà thông linh học, nhưng mà mình không phải nhà huyền linh học. Nhưng mà cũng có những nhà huyền linh học chân chính không có tà thuật, thì họ phải đồng thời là nhà thông linh học. Hỏi bạn muốn nói gì về điều đó? Đáp, tôi đã nói rằng một nhà thông linh học chân chính phải từ càng lý tưởng đạo đức cao thượng nhất, họ phải cố gắng hiểu rằng họ đồng nhất với toàn thể nhân loại và họ phải làm việc không ngừng cho sự lợi ích của kẻ khác. Nào lĩnh vực nào không hành động như thế, tất cả hành động một cái ích kỷ cho lợi ích cá nhân. Và một khi họ hoạch mắt được những quyền năng thực tiễn cao hơn người thường, họ trở thành kẻ thù nguy hiểm cho người xung quanh. Điều này rất là rõ ràng. Hỏi như vậy phải chăng nhà người lĩnh học chỉ là người có được quyền năng cao siêu hơn những người khác? Đáp họ còn hơn thế nữa, nếu họ thật sự là một nhà huyền linh học hiểu biết và có thực hành, không phải hữu danh vô thực. Khoa học huyền bí không phải như các bách khoa từ điển đã trình bày, đó là khoa học tưởng tượng của thời trung cổ có liên quan đến tác động hoặc ảnh hưởng còn trong ước đoán và những tính chất huyền bí hoặc những quyền năng siêu nhiên như huyền học, huyền kim đan, thuật gọi ma hình và chiêm tinh học. Vì đây là những khoa học thật sự rất nguy hiểm. Các khoa này giảng dạy về sức mạnh bí hiểm của sự vật trong thiên nhiên. Bằng cách phát triển những quyền năng còn ẩn tàng nơi con người, chúng đem lại cho người nào thực hành được chúng lợi ích to tát hơn là những kẻ không hiểu biết về chúng. Ngày nay khoa tự nhiên rất được phổ biến và trở thành mục tiêu sưu tầm khoa học đúng đắn. Đây là một ví dụ điển hình. Sau khi được khoa từ điển trị liệu dọn đường, quyền năng tự nhiên được khám phá gần như là ngẫu nhiên. Một nhà tự nhiên khéo léo có thể vận dụng quyền năng của mình theo ý muốn. Họ có thể sai khiến một người hành động một cách lố bịch và vô ý thức, hoặc sử dụng người ấy phạm tội. Thường là thay thế cho nhà tự nhiên và làm lỡn cho nhà tự nhiên này. Một quyền năng như thế không đáng kinh khiếp hay sao nếu để lọt vào tay những kẻ không có đạo đức. Tuy nhiên bạn nên nhớ rằng khoa tự nhiên chỉ là một miếng nhỏ của huyền linh học. Hỏi như tất cả các khoa huyền học như huyền thuật, magic và phù thủy khá không được những người có học thức và các nhà bác học coi như là dấu vết của sự gốc ngác và mê tín thời cổ hay sao? Đáp cho phép tôi nhắc bạn rằng những người nhận xuất của bạn là con dao hai lưỡi. Những kẻ có học thức và những người học rộng nhất trong đa số các bạn cũng xem Thiên Chúa giáo cũng như tất cả các tôn giáo khác là tàn tích của sự gốc ngác và mê tín. Dù thế, bây giờ người ta lại bắt đầu tin vào khoa tu niệm, và một số người, ngay cả những người có học thức nhất, tin tưởng vào tu niệm học và vào các hiện tượng. Ngoài các nhà thuyết giáo và những kẻ cuồng tín, vậy ai trong số những người này sẽ thú nhận rằng họ tin tưởng vào những điều huyền nhiệm của Thánh Kinh? Và bạn nên ghi nhận sự khác nhau này. Nếu có những nhà tâm linh học rất tốt và thành thiết có thể tin tưởng vào những điều tự nhiên, kể cả những điều huyền diệu thiêng liêng, thì không một nhà huyền linh học nào tin tưởng như thế. Vì nhà huyền linh học thực hành tâm linh học một cách rất khoa học, căn cứ trên sự hiểu biết chính xác các diễn tiến bí mật của thiên nhiên. Trong khi đó, nhà tâm linh học chỉ dùng những quyền năng được gọi là bất thường, không nhờ sự soi sáng của huyền linh học, có thể đi đến các hình thức thần cốt rất nguy hại, bởi vì mặc dù họ vẫn theo thông tin học về phương diện luân lý siêu việt, nhưng họ lại thực hành một cách vô ý thức, thúc đẩy bởi một đức tin chân thật nhưng mù quáng. Tức là này là ai dịch lộn xộn quá, dịch rất là khó hiểu.
Ở đây cái chữ gì mà dịch ra là chữ huyền linh học, nó là huyền linh học á. Nào, authentic à, authentic là coi lại là bản bản này chị học là cái này cũng là chị phát tâm học mà bây giờ cho mà bản tiếng Anh á, còn bản tiếng Anh lại, nào mới coi họ dịch cho coi tôi nói cho đúng không, authentic là người lý học, cái tiếng nước
kia từ khi mà đâu.
Thì cái quyền lý học á, không học chính là cái quyền lý học, không như học chính là quyền lý học. Để cái từ chuyên môn của thâm học nó là quyền lý. Ô con trời, nó là môn khoa học quyền lý, ô cưng cho sai dân. Ô cưng cho sai dân thì nó là môn khoa học quyền lý. Vì lý do đó những người thâm học mà nghiên cứu về vấn đề quyền lý thì người đó gọi là nhà lý học. Gọi là authentic là nhà bí học, chứ không phải nhà linh học. Nhà linh học khác nữa nha.
Đúng rồi.
Đó, nhà
linh học là spiritic hay là...
Đó, nhà linh học là spiritic hoặc là spiritic. Spiritic là nhà linh học hay là thần bí học.
thần linh, thần linh học nó là experientialist. Cái bên tiếng Anh nó có rất rõ ràng lắm, nó phân biệt rõ ràng lắm. Còn mình là tiếng Việt là chưa có, đa số người Việt chưa có trình độ mà họ không được rõ rồi. Rồi cái dịch cái từ nào nó cứ dây từ nấy, rồi cái thành ra người ta làm lộn, rồi nó hành nó sai. Mà không biết là hành sai. Bởi một nhà bí học đâu có giỏi hơn người thường. Người thường nó yếu đâu. Bởi một nhà bí học thường thường là những người chuyên nghiên cứu. Nghiên cứu cái bản chất của con người đó, những quyền năng tiềm ẩn trong con người đó. Rồi những cái định luật mà trong thiên nhiên, thành ra cái người này chỉ nghiên cứu chứ thực, nhà bí học chỉ nghiên cứu chứ thực sự họ chưa phải là một tu sĩ mà thuần túy nữa, thành ra họ có khi họ cũng còn khuyết điểm dữ lắm. Chính mà ở kia cũng nói nhà bí học có khi còn dở hơn một người mà nghệ sĩ mà chân chánh ha, giả sử như một họa sĩ như chị làm họa sĩ ha, mà chỉ là cái bức tranh mà chị vẽ mà có hồn đó, là chị là một người nữa, là có thể là người còn hơn một nhà bí học nữa. Bởi vì cái trí của chị mà tập trung vào cái bức tranh đó ha, chị cả cái tâm hồn chị vậy á, nặng ra cái bức tranh đó, chị mà hợp bức tranh với chị là một, là chị còn hơn là nhà bí học nữa. Là có thể là chị cứ bằng một người mà hợp nhất với cái gì đó, là người đó làm vô gì là thiền sư vậy đó. Tôi nói vậy đó, tôi coi là phải không? Tôi nói cái nhà bí học có vậy giờ ở giỏi ở hàng, nhưng mà họ giỏi là họ giỏi về cái cạnh sự, về cái cạnh nghiên cứu thôi, gọi là nhà nghiên cứu ha, nghiên cứu sinh viên bí học. Rồi đó là student đó, student of condition, làm nhà nghiên cứu về gì đi chứ họ không phải là tu sĩ ha, mà hay là một đệ tử chân sư gì đó, nhưng mà họ nói nếu mà họ muốn làm đệ tử chân sư thì họ phải thực tập thiền, tu thiền rồi như bà La Tì chỉ trong kiến vô hình gì, thì bây giờ nó mới tiến hơn. Còn cái nhà bí học thường chỉ nghiên cứu giáo lý thần học. Nghe tôi là nhà bí học, nhưng mà kia đó, tôi cãi là cái bà hồi đó hồi mà bà hai làm hội trưởng hồi hôm hồi ngày nay không? Cái bà mời cái bà Ellen Zara nhà hội trưởng hội thông Úc Châu nữa, cái bà để bà giới thiệu bà là Ellen Zara là hội trưởng hội thông Úc Châu, là một nhà diễn giả quốc tế, là một nhà bí học nữa. cái tính cái bí học này cái người ta phải nên đã ủng bà này biết cái chuyện nguyên lý nữa. Nhưng mà thực sự bí học nó nghĩa lý mình coi cho cái nghe cái từ nó nổ, cái từ như vậy nổ ha, nổ quá ha, phải cái anh tử vậy nghe có bà biết hả, bà này tẩm bả tại sao mà người ta gọi là nhà bí học phải không? Nhưng mà thực sự bả một người thường, nhưng mà bả bí học là bởi vì bả đã nghiên cứu giáo lý thần học kỹ, mà là bả thực hành giáo lý thần học rồi á, bà truyền đạt cái giáo lý thần học ra nhân trong nhân loại, thành ra bả mới được gọi là nhà bí học. Cái người cái bả cũng thường đó, bả cũng người thường như mình á, là hậu trưởng hội Úc Châu mà bà Ellen ra ra.
Tôi luôn đi tìm cái bản tiếng Anh này mà tôi chưa tìm được, nó nằm tôi có cái bản tiếng Anh rồi nhưng mà chưa tìm được cái khúc nó nằm ở đâu.
Đó là thành đó chính là trong ngôn ngữ với tinh thần cũng vậy, nói là nếu học có cái tư tưởng dở dở thôi, cái người thường á không phải là dở dằn gì đâu, nhưng họ họ được gọi là nhà bí học là bởi vì họ đã nghiên cứu cái nguyên bí học của thần học. Bởi vì cái organ cái science cái khoa nguyên bí của thần học, cái khoa học môn khoa học nguyên bí của thần học là organ cái science, nên người ta mới gọi họ là nhà bí học, là bởi vì họ biết rõ trong thiên nhiên vạn vật, trong những chỗ mình có những cái định luật cao siêu họ biết, nhưng mà họ biết rồi họ trình làm bài lại để cho người ta coi chừng á, phải cho để ý những cái luật đó như luật linh hồi nhân quả nữa, tiến hóa nữa, nhà bí học lành lắm, không? rồi họ biết con người của mình có bản thể tâm càn khôn coi vũ trụ có bản thể, nhưng mà họ thực sự chưa phải là đệ tử chân thân. Họ còn nhớ cái gì, họ là cư sĩ tại thế chứ họ chưa xuất gia. Họ chưa có tu, là một nhà lý học thực sự họ chưa phải là tu sĩ. Nhưng mà cái từ nó nổ rồi đó ha, từ đó ai nghe cũng phải rồi, nó bí mật rồi, phải rồi, phải không? Phải không? Không nghe không?
Cái này có cái đoạn này ở trong này có nói mục đích của nhà này, xong rồi cái đoạn ở đấy là nói gì, nó qua cái đoạn từ gì biệt rất không nhỏ của người Linh Ngọc đó.
Đi học
Anh nói spiritualism là cái này không phải ông công tiết, cái này spiritualism.
À, cái gì đó là thần linh học á.
Thần linh học chứ không phải quên.
Nếu mà spiritualism mà nó là thần linh học chứ không phải là ốc công tiết. Thì cái chữ quyền linh học này nó kia người ta thường dịch là thần linh học.
À, quyền linh học. Cái gì này coi cái đoạn trước nó thuộc về ốc công tiết.
Họ dịch lại là quyền linh học, cái nó là thần linh học, hồi xưa là thần linh học
á. Ốc tinh tiết thì gọi là gì? Quyền lý học.
Là quyền lý học. Ốc tinh tiết là quyền lý học, còn ốc tinh tiết là nó thần linh học.
Spiritualist là thần linh học.
Thật là thần linh học. Còn cái quyền linh học này á, hồi xưa này nó đổi lại ra. Chứ nó là thật sự là thần linh học, cho nên là thần linh học.
Thần linh học.
Thần linh học là
có giống như nghiên cứu về ma rồi đó. Đó,
nghiên cứu về ma rồi đó. Quyền linh này nó cũng sau này người ta cũng dùng là tâm linh học nha. Nó thay vì chữ quyền họ hay đổi là chữ tâm linh học. Thì nó cũng thiệt nghiên cứu. Cái quyền linh này á, nó về quyền lý mà thuộc cái sự quyền lý của linh hồn của mình đó. Thì nó cũng được, bởi vì cái chữ spiritualist nó cũng có nghĩa là thần linh, mà có nghĩa là thuộc linh hồn của mình đó. Nhưng mà nó hai ba nghĩa, nhưng mà từ cái trường hợp nào mình dùng cái nghĩa đó đúng thì mình xác nhận, còn có khi nó không đúng.
Đây là bài khen nó là ốc tinh tiết đó.
Nghĩa là lý thần.
Là bí học.
Ừ, là nhà bí học. Còn linh học, thần linh học là cái nhà thần linh học.
Họ còn có thể là
nghiên cứu về ma quỷ thần thánh rồi đó.
Mấy cái đó là chỉ nghiên cứu mà thôi, chứ còn không có biết, không có tính cách khoa học. Không có biết những cái câu ca giống như là ốc tinh tiết.
Ốc tinh tiết đi sang ta.
Ốc tinh là nghiên cứu về những định luật nữa. Rồi nó bao gồm cả chiêm tinh, rồi chiêm tinh là cái gì, lượng tim.
Nó học lên gì?
Đó, là lượng tim. Thì mấy cái đó nó đương nhiên là nó khó khăn hơn cả spiritualist. Cái kia chỉ đông bóng rồi này nọ thôi. Thì ở đây là bài sen ốc vương sang, tức là cái khoa là huyền lý học.
Khoa học huyền lý, open the science.
Nhưng mà bây giờ đó thì là mấy người thành mấy nhà tôi nên học thời đại bây giờ họ tránh dùng cái chữ ốc vương sang, tại vì mấy người bây giờ họ thành kiến là ốc vương là mấy cái gì có vẻ giống như ma quái phù thủy, nó thành ra mấy ông tránh dùng cái chữ đó. Cái thực ra cái nghĩa của nó không phải là xấu mà là tốt. Tức là ở đây nói là cái ngành về huyền lý học này là để mà phát triển những cái khả năng tiềm ẩn trong con người, thì nó thì người ta có lợi điểm hơn những người mà hoàn toàn không có biết gì về những chuyện đó. Rồi cũng nói về hypnotic là cho tuy nhiên thì nó cũng nguy hiểm nếu mà rơi vào tay một người không có đạo đức. phải coi coi cái đoạn vừa rồi mà tôi phàn nàn đó, quyền linh học thì tức là dịch của chữ ốc tiên tiết lại đưa vào dùng cái chữ quyền linh học. Rồi bây giờ đó cái mà tiên cho lý không gọi là giáng ma học ấy, dùng cái chữ giáng ma học.
Hồi xưa
bây giờ coi là cái đoạn tiếng Anh mà nói mà dịch tùm lum tà la để tôi coi nhé. Cái sự nhận định, tại vì cái người mà hỏi đó hỏi rằng là có phải tất cả mấy cái trò mà Einstein, Matrix, Satori, tức là những cái pháp thuật với lại những cái thuật phù thủy đó, thì những người mà có văn hóa nhất họ đều coi những cái đó gọi là rốt nát và mê tín dị đoan không? Thì cái bà Blavatsky là sư cô Phít cũng trả lời rằng là cái câu hỏi của ông là nó là con dao hai lưỡi, tại vì những người thông thái nhất thì trong đó có cả những người mà tin vào Đức Chúa và giờ những người tin Chúa đó, tại vì có nhiều nhà thông thái, có nhiều nhà Bắc không đủ thứ hết trơn, họ cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo hay là tín đồ Phật giáo. Mà nếu mà ông dùng cái chữ là rốt nát mê tín dị đoan thì là ông chửi họ rồi. À, ý của bà như vậy. Và bây giờ người ta tin tưởng vào cái sự thủ thuật thôi miên đó, thì cái thôi miên đó nó cũng là cái mà ông lên án, nó là rốt nát. Mà bây giờ những người có văn hóa người ta đều tin vào thôi miên. Xong rồi là những người mà tin tưởng vào Đức Chúa thì ở trong đó nó có cả những cái sách lạ trong Kinh Thánh đó. Nó nói như vậy là nói họ cũng rốt nát, họ tin mê tín dị đoan hay sao. Rồi có những người tốt, những người thông niên học tốt và trong sạch thì cũng tin tưởng vào những cái hiện tượng siêu nhiên. Hay là mình gọi là những cái gọi là sách lạ. Nhưng mà những người mà huyền bí học thì không có tin tưởng rằng đó là thật lạ, tại vì đối với họ thì những cái đó cũng là những cái mà những khả năng ở nằm khả năng của con người và phát triển ra mà thôi, nó cũng nằm trong những định luật thiên nhiên có tính khoa học chứ không có gì gọi là thật lạ. Nếu mà một nhà thông nhân học mà làm những cái trò đó mà nếu mà không ngoái sáng của huyền lý học thì sẽ là cái hạng người gọi là đồng bóng. Tại vì mặc dù là họ cũng tin tưởng thông niên học và họ cũng đi theo những cái luân lý của thông niên học, nhưng mà khi mà họ không biết những cái luật định luật của huyền lý học đó thì họ sẽ là mê tín và họ sẽ làm những hành động trong bóng tối, tức là họ không có cái ánh sáng của cái huyền lý học chiếu vào thì họ sẽ có thể là trở thành một cái loại người đồng bóng, và tức là những người đó là thông huyền học hoặc là giáng ma học mà bắt đầu đi theo những con đường như là thôi miên hay là những cái rất là cố gắng làm ra những cái hiện tượng siêu hình nhưng mà không có sự hiểu biết một cách rõ ràng về những khả năng đó thì sẽ giống như là một cái con thuyền đi ở trên một cái đường dậy sóng. Đó, cái đoạn này nó như vậy. Thì cái đoạn dịch của ông ấy dịch tùm lum mà. Cái này, ông dịch cái này. Bất cứ người nào dù là nhà thông niên học hay giáng ma học đang cố gắng trau dồi một ngành của huyền học như thôi miên, từ điển trị liệu hay ngay cả tìm những phương thức bí mật tạo ra những hiện tượng vật lý, sao lại gọi là hiện tượng vật lý được, gọi là những phép lạ chứ, những kiểu như là những chuyện gì mà nó không bình thường mà không hiểu biết về căn nguyên của các quyền năng này thì người đó chẳng khác nào chiếc thuyền không lái đang phóng vào đại dương đầy phong ba. Cái đoạn trước thì nói là cho các tôi nhắc bạn rằng những đường nhận xét của bạn là con dao hai lưỡi, những kẻ có học thức và những người học rộng nhất trong số các bạn cũng xem Thiên Chúa giáo như tất cả các tôn giáo khác là tàn tích của sự rốt nát và mê tín, Từ thế bây giờ người ta lại bắt đầu tin vào khóa thôi miên, và một số người, ngay cả những người có học thức nhất, tin tưởng vào thôi miên học và vào các hiện tượng. Chú hình, ngoài các nhà thuyết giáo và những kẻ cuồng tín, vậy ai trong số những người này thú nhận rằng họ tin tưởng vào những điều huyền diệu thánh kinh? Và bạn nên ghi nhận sự khác nhau này, nếu có những nhà thông minh học rất tốt và thanh thiện có thể tin tưởng vào những điều siêu nhiên, kể cả những điều huyền diệu thiêng liêng, thì không một nhà huyền lý học nào, huyền bí học, tin tưởng như thế. Vì nhà huyền bí học thực hành thông minh học một cách rất khoa học, căn cứ trên sự hiểu biết chính xác các diễn biến bí mật của thiên nhiên. Trong khi đó nhà thông niên học, nếu nhà thông niên học chỉ dùng những quyền năng được gọi là bất thường mà không nhờ sự soi sáng của huyền bí học, thì có thể đi đến các hình thức đồng cốt rất nguy hại. Bởi vì mặc dù họ vẫn theo thông niên học về phương diện luân lý, nhưng họ lại thực hành một cách vô ý thức, thúc đẩy bởi một bức tin chân thật như mù quáng. Thành ra họ gặp nguy hiểm á. Bất cứ người nào, dù là nhà thông niên học hay giáo nhà học, đang cố gắng trau dồi một ngành của huyền học như thôi miên, từ điển trị liệu hay thả tiền những phương thức bí mật để tạo ra những cái hiện tượng siêu hình mà không hiểu biết về căn nguyên chức, về căn nguyên của các quyền năng này, thì người đó chẳng khác nào chiếc thuyền tương lai đang phóng vào đại dương đầy phong ba. Thế đây tạm ngưng.
Thì ở đây bây giờ chính cái những trường phái thôi họp lại để nhắc nhở cho mình coi kỹ lại vấn đề cái những cái điều mà mình mà nó suy giải thích đó, để mình áp dụng, để mình thực hành cho nó đúng. Bởi vì thường thường bởi vì bà đã có cái thần thông mà biết, bà cũng có những cái mà giáo lý căn bản của tâm học mà chính lý ta hát đã truyền dạy lại bà đó, thì mình coi lại mình phải học kỹ cái vấn đề nào gọi là thần linh học, gọi là huyền bí học, người thông thiên học, coi là nghiên cứu học hỏi kỹ cái này để rồi mình đừng có làm lộn cái này với cái kia, rồi đôi khi mình bắt đầu mà lý thuyết như vậy đó, nhưng mà bắt đầu mà mình nói mình học kỹ á, thì nó có khi mình bắt đầu vào hành á, cái nó có khi nó hành sai, hành sai rồi đó. Vì có khi người họ cứ chạy theo hồi xưa đó chính là mà nó kia, mà biết thần linh học nguy hiểm lắm, rồi đa số người ta bởi vì những cái đó, cái bình thần linh học á, nó có một sự là nó hấp dẫn từ dạ lắm, rất là ma quỷ đầm cốt. Nhạc lên dáng cơ rồi mấy cái đó nó hấp dẫn ghê lắm, thành ra là người ta mà người ta không biết đó ha, người ta cứ tham dự vài có khi nó sai rồi, có khi bệnh hoạn rồi bị tu hành rồi người ta chọc nữa, cái là bị tổng quản nhập ma rồi điên loạn. Ngày xưa đêm thăm học mới ra đời thì đa số nhiều người bị điên dữ lắm. Chính thăm học ở Việt Nam cũng vậy, hồi đó tôi biết đó. Người bạn anh của anh trai á, anh em việc đang húi đó ha, anh tu mà cái thì cái anh bị tẩu quả làm hai cái anh đang lên bàn thờ anh ngồi anh múa. anh người con gái
đúng rồi, chứ không có anh Hòa ở đây thì cũng hơi trục trặc hả?
Hỏi anh Hòa, anh Hòa cũng trục trặc thế đó. Anh lên đài anh Hòa, bởi vậy anh đi theo Ashley Yoga đó.
Anh có Ashley Yoga
đó, nó vấn đề nó cũng chặt cái vụ đó là chứ là mình không có kêu bằng cái trình độ kiến thức quyền bí mình nó càng hai tầng kém đúng không, rồi thành ra mình thấy mấy cái kia nó hay với mình nhào đi theo người ta là xua là cái chắc à, mình không chọn cái giáo lý thần học của mình tu mà nếu mà muốn tu mà đắc đạo thì không thể nào ở nhà mà đắc đạo được, đó là phải xuất gia. Bà Lan Chi đó, cái gương của bà Lan Chi đó là ta biết người nào mà muốn hành, muốn đắc đạo như bà Lan Chi phải lên Tây Tạng học với các ngài, cái đức thầy của mình cũng như bên Lạc Ngài giáo cũng vậy, họ cũng lên Tây Tạng để tìm ra cái gương của họ, đó, họ tu có thầy thì mới làm được cái chuyện phi thường, chứ mà không có thầy thì thôi không làm thì sao mà làm phi thường nữa. Đó, tôi góp ý thì
có anh Văn Dô, anh Văn ấy là vô lâu chưa anh Văn?
Cũng mới thôi.
À, tại anh biết sao, hồi nãy là 7 giờ đó thì tôi mới, 7 giờ mà anh hai vẫn chưa vào. anh hai máy bị trục trặc lâu quá. Thế là tôi nói ở Phúc là có nên học giáo lý truyền không, thì Phúc đấy mà không qua hết con mình tôi à. Thì Phúc bảo tôi là anh Văn Đào để học, thành ra tôi mới học qua được kỳ. Tôi là chìa khóa thông minh học á, nên mấy giờ đương bàn thì chìa khóa thông minh học, tôi mới học hào cảm.
À.
Đó, nên là mới nói với chị chuyện giáo ma với các thứ thì chứ ông nghèo như dịch. Ông phân tiết, ông dịch là huyền linh học, tôi nói phải dịch là cái gì mới đúng.
Huyền lý học.
Huyền lý học. Còn cái mà spiritualist thường gọi là giáo ma học.
Spiritualist thì hình như là thông minh học của bạn.
Thông minh học, nhưng mà ông lại dùng chữ giáo ma học.
À. Thành thử là mình phải nấu chiếu giữa tiếng Việt với tiếng Anh, cái dễ nào.
Vâng. Mình cứ nói một tiếng Anh thì nó rõ ràng hơn.
Ừ, chắc là như vậy vậy.
Ừ. Anh thấy là ốc hình tiết thì là nó hay phải không?
Ờ, mình phải định nghĩa là ốc hình tiết nó là cái gì? Huyền lý học là cái gì? Huyền lý học là cái khoa học. Học về những cái sự huyền lý, tức là về những cái điều huyền diệu hay những cái thể nó ở ngoài cái thể xác,
không phải những định luật ngoài,
hoặc những định luật siêu nhiên, những quả giới mà trước khi mình, ví dụ như là bây giờ mình nói mình là con người thì mình chỉ biết cái thể xác của mình thôi. Ai cũng vậy, phần đông 99.9% nhân loại đều cho rằng con người là thể xác. Xong rồi thì vì vậy cho nên mà con người chết, tức là cái thể xác nó nằm bất động, không có cái linh hồn ở trong để mà điều khiển, thì người ta một là cho rằng cái người chết là hết, không có cái gì hết, không còn gì. Còn có người thì lại tin là chết thì là có những cái sau đó thì có những cái hiện tượng siêu hình, thì người thì tin theo tôn giáo này, người tin theo tôn giáo đó. Thì huyền lý học là một cái khoa học, học về cái sự huyền lý một cách đúng đắn và theo khoa học, có chứng nghiệm đàng hoàng, có trải nghiệm đàng hoàng, thì như vậy mình mới biết chắc được. Chứ mình không có thể nào mà tin tưởng một cách mù quáng, mê tín dị đoan, và mình cũng không có học theo cái kiểu mà thiếu một cái sự hướng dẫn chắc chắn của một vị đạo sư hay là của chính cái chân ngã của mình. Thành ra huyền lý học là môn khoa học rất là nghiêm túc. Mà khoa học thời bây giờ đó thì chỉ biết về cái thể xác của con người và những cái quan năng mà cái thể xác sử dụng. Huyền lý học biết ngoài cái thể xác còn có những cái thể khác nữa, và những cái gì nó tạo ra cái điều mà chúng ta gọi là thể xác. Huyền lý học chỉ cho chúng ta thấy là có những định luật ngoài cái định luật khoa học của cõi trần, có những cái định luật khác của những cõi giới tâm linh khác, mà nếu mà mình hiểu biết, học hỏi và trải nghiệm thì nó đưa mình đến một cái mà mình gọi là xa rời cái cõi vô minh, mình đi vào cái cõi của cái lẽ thật, cái cõi mà các vị giáo chủ như Đức Phật, Đức Chúa đã từng giảng dạy. Đó là cái khoa huyền lý học. Vì cái khoa huyền lý học nó đòi hỏi một cái trình độ không những về ý thức, mà nó đòi hỏi một cái trình độ về nội tâm, và nó đòi hỏi một cái quá trình kinh nghiệm rất lâu, thành ra nó rất là khó. Khi mình đòi hỏi một người huyền lý gia, tức là một cái người mà học hỏi cái môn huyền lý học là phải nghiêm chỉnh để mà tu hành,
theo đúng nhân từ của huyền môn thì phần đông đó nó khó cho người ta. Vì vậy cho nên đó thường thường họ học truyền bí học bằng những cái chức quan năng bình thường của con người, bằng những cái xu hướng tình cảm của thể vía, thành nữa nó dễ đưa người ta qua cái con đường rời xa cái mục đích chân chính của người bí học hay là của chánh đạo. Khi mà mình đặt cái vấn đề quyền năng đó, thì cái quyền năng có thể được sử dụng ở bên chánh đạo cũng như ở bên tà đạo. Thành thử cái quyền năng đó, nó không có chứng minh được cái trình độ tiến hóa của một con người. Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng. Bởi vì thông thường á, người mình á thì tôi thấy ai có thần thông hoặc là phép thuật lạ thì là cho rằng cái người này là một cái linh hồn tiến hóa, là một vị tiên sư hay là la hán vân vân. Nhưng mà thật ra cái quyền năng nó không chứng tỏ một cái trình độ tiến hóa, mà quyền năng nó chỉ là một cái sự sử dụng điều khiển được những cái năng lực trong thiên nhiên, chứ nó không chứng tỏ quyền năng tiến hóa. Bằng chứng là những cái vị tà sư và những vị ở bên tà đạo, họ có quyền năng, họ khoe qua trương, khoe những cái quyền năng còn gấp mấy lần ở bên môn đồ, bên chánh đạo. Nhưng mà họ đâu có phải là một cái người tiến hóa theo cái con đường phụng sự thiên cơ. Họ chỉ tiến hóa cho cá nhân của họ, cho cái mục đích riêng tư của họ hay của cái nhóm của họ mà thôi. Vì thế cho nên đó, những người ở bên phía tà, họ có rất nhiều quyền năng và họ chỉ tiến lên được cao nhất là cái mức của tòa hạ thiên mà thôi. Lên đến thượng thiên hay bồ đề thì họ không lên nổi, là bởi vì ở những cõi vật cõi giới đó là nó không có những cái rung động đáp ứng được những cái rung động mà những người thuộc cái phe bên con đường tay trái, thì những người đó họ không có hòa hợp được với những cái cõi giới của cái sự rung động an tịnh và bác ái vị tha ở vấn đề, thì họ không thể nào họ đi vào cõi bồ đề hay cõi niết bàn được, là vì họ vẫn giữ cái bản chất của họ. Vì nếu mà họ muốn vào cõi bồ đề hay niết bàn, họ phải bỏ cái bản chất ích kỷ tự tôn kiêu ngạo của họ, thì cái đó là họ không phải là tà đạo nữa. Vì vậy cho nên đấy, nó luôn luôn có cái sự xung đột là như vậy. Thì cái sự khác biệt giữa một vị đạo sư chánh bên chánh với bên tà là ở cái tình bác ái, cái lòng phụng sự thiên cơ, chứ không phải ở cái quyền năng. Đây là cái điểm quan trọng để chúng ta phải cần nhớ hiểu cái điều đó.
Vâng, thì ở cái đoạn này thì bài nói cái sự khác biệt giữa cái người thông minh học và cái người huyền bí học có phân tích, thì bài nói rằng là khác hẳn nhau, không có giống. Nhưng mà người thông minh học thì như là nếu mà mình dùng cái tâm toán học mà mình dùng cái tập hợp á, thì tập hợp của những người thông minh học thì nó bự hơn. Tôi đọc cái đoạn này á, đọc đoạn này đầu tiên này, thì tôi nhìn thấy là cái tập hợp những người thông minh học thì nó bao gồm tập hợp những người mà huyền bí ra chân chính. Tại vì những người huyền bí ra chân chính á, là họ phải là thông minh học, tức là họ phải theo những quy luật của thông minh học, là phải một cái tình huynh đệ hữu ái với để phụng sự thiên cơ này nọ, thì họ mới là cái người huyền bí học chân chính. Cho nên là cái tập hợp của những người huyền bí học chân chính, huyền bí ra chân chính là nó nằm bên trong cái tập hợp những người thông minh học. Tại vì có những người thông minh học không phải là huyền bí ra.
Bây giờ như vậy đó, thì mình có định nghĩa thế nào là một người thông minh học và thế nào là một người huyền bí ra. Huyền bí học nó khác thông minh học ở chỗ nào?
Đấy,
là cái người sử dụng cái khả năng trí tuệ của mình để đạt đến một cái quyền năng nào đó, đạt đến một cái kiến thức nào đó. Một người thông minh học cũng là một người huyền bí gia, nhưng mà thêm vào đó một người không niệm Phật, thêm vào ngoài cái là một người quyền lý gia, người thân sinh học, lại còn là một người thiền gia. Thì như vậy chúng ta thấy đó, người quyền lý học thiên về cái sự nghiên cứu, cái thiên trí, nghiên cứu quyền năng ẩn tàng ở trong thiên nhiên. Người thông thiên gia nhận học cũng nghiên cứu cái đó, nhưng mà đồng thời hòa hợp với thiên nhiên, sử dụng cái tâm của mình. Vì vậy cho nên thông thiên học, một người thông thiên học là một người quyền bí gia cộng với một thiền gia, nó khác ở chỗ đó.
Anh nói người thông thiên học là quyền bí gia thì ở chỗ này bà Blavatsky bà không nói vậy. Thế này để tôi đọc cái câu của bà nhé.
Chị chưa nghe đó, chị nghe chị cố hiểu cái câu tôi nói nhé. Một người thông thiên học vừa là quyền bí gia vừa là thiền gia. Khi bà Blavatsky nói về người quyền bí gia đó thì bà không có đề cập cái thiền gia, thành ra nó thiếu ở cái chỗ đó. Bây giờ chị đọc cái đoạn đó đi.
Nghe tôi đọc cái đoạn nhé. Emperor, you speak of philosophy and occultism.
Cái đó là tiếng Anh ở trang mấy?
Tiếng Anh ở trang 25. Trang 25, the key to philosophy mà cái link tôi vừa đưa lên đó. Tôi không copy được cái này, nó không cho copy.
Trang 25
hả? The difference between philosophy and occultism.
Rồi, bây giờ chị đọc đi.
The difference between philosophy and occultism, Enquirer, you speak of philosophy and occultism. Are they identical? Philosophy?
Wait, 25,
mình đánh rồi, anh đánh vào cái chỗ 25 đó. Nhưng mà nó là trang 15 của cái cuốn sách.
À, thì chị phải nói như vậy. Bởi vì giữa cái trang của PDF và trang của cuốn sách nó khác nhau.
À, trang cuốn sách là trang 15.
Thì nói là trang 15 của cuốn sách thì mới được.
À, tại vì tôi tìm bằng tên luôn.
Hoặc thì tôi cứ đi tìm cái trang 25 của
cái... trang 15. Anh thấy chưa?
Enquirer, you speak of philosophy and occultism.
Đó, đó, anh đọc rồi, anh đọc ok
rồi.
Philosophist by no means. A man may be a very good philosophist, indeed, whether in or outside of the society, without being in any way an occultist. Tức là mình có thể là philosophist nhưng mình không phải là occultist. Tại vì muốn là philosophist chỉ cần một trong ba cái điều kiện là thành philosophist rồi.
Ba điều kiện gì chị?
Ba điều kiện rồi là mình nghiên cứu các tôn giáo rồi đại đồng
à, ba mục đích của họ nhé.
Đó đó. Thành thử thế.
Bây giờ cái người hỏi đó thì nói là bà nói về thông tin học philosophy và huyền bí học thì hai cái đó có giống nhau không?
À.
Thì bà trả lời là không giống nhau. À, một người có thể là một người thông dân học.
Tốt.
Mặc dù họ ở trong hoặc ở ngoài hội.
Nhưng mà
không phải là người lý gia.
Không phải là lý gia.
Không một người lý gia nào có thể là chân chính khi không phải là một người thông dân học.
Đó, thành ra tôi mới nói là cái người lý gia là sắp xếp của thông dân học. Nó là một sắp xếp thông dân học.
Cái câu trả lời của bà đó chưa có đầy đủ. Vì vậy cho nên đó, tại vì cái lúc này đó là bà mới bắt đầu giảng dạy về thông thiên học thôi, nên là bà không có nói rõ. Để tôi giải thích thêm nhé. Bây giờ một người ở bên ngoài đó, họ không biết gì về thông thiên học hết. Họ sống một cuộc đời rất là đạo đức, rất là bác ái. Một người như bà mẹ Teresa thì ba này không biết gì về thông thiên học,
nhưng mà mình có thể gọi đó là thông thiên học,
mình có thể gọi là thông thiên học, nhưng mà một người là một muốn một người phải là một người quyền lý gia chân chính đó, thì người này phải là một người thông thiên học nữa.
Nếu không thì sao? Là nếu không thì là của thủy thôi.
Cái này là một cách nói thôi, nhưng mà không nói như vậy đó, nhiều
cái là không có đạo đức, tức là người đó
phải cái câu của trả lời của bà đó chưa có đầy đủ, thành thử là dễ gây hiểu lầm đó. Một người thành ra mình cứ nói là cái người một quyền bí gia mà không phải là thông tin Phật thì có thể là phù thủy, thì cái câu này nó không đúng. Nếu mà mình hiểu không dễ hạn, bây giờ mình hiểu cho rộng ra đó, thì mình phải hiểu thế này. Một người quyền bí gia chân chính là một người phải có thêm những quy tắc về đạo đức, về tinh thần mà đã được một người đã được thông minh học giảng dạy thì mới tránh được đi làm vào con đường tà. Thì như vậy nó rõ hơn.
Thì đúng rồi,
thấy không? Chứ không phải là cứ là một người quyền bí gia mà không phải thông minh học thì là một cái người phù thủy. Cái đó không phải.
Nói như này này, thông minh học là có ý nghĩa rất rộng. Thông minh học không có nghĩa là mình phải đi vào cái hội thông minh học từng như là thông minh học ở trên đó ra. Nhưng ở trong, ở ngoài mình vẫn là người thông minh học nếu mình có những cái quy tắc đạo đức đó.
Như vậy mình phải định nghĩa thế nào là một người thông minh học. Một người thông minh học không có nghĩa là người hội viên của hội thông minh học.
Đúng, tại vì nhiều người mình hội viên là mình bậy bạ thì mình đâu phải thực sự là người thông minh học
đâu. Đúng là như vậy. Bằng cớ là bây giờ chúng ta thấy hội thông minh học có rất nhiều hội viên, cả mấy ngàn hay mấy chục ngàn. Nhưng mà có bao nhiêu người thật sự là người thông minh học? Rồi bây giờ mình nói ngoài cái hội thông minh học chúng ta có cả tỷ tỷ người. Thì trong cái tỷ tỷ người đó có bao nhiêu người là người thông minh học chân chính mà không phải là hội viên của hội thông minh học?
Chỉ nên là có nhiều.
Đó, đó là cái câu trả lời mà bà trả lời người ta. Đó, như vậy đó thì mình thấy là một người huyền bí gia muốn là một người huyền bí gia chân chính thì phải được soi sáng bởi những chân lý tiết lộ qua giáo lý thông minh học. À, thì nó như vậy nó rõ hơn.
À, thì
bởi vì cái giáo lý của thông minh học đó là một cái kho tàng minh triết thiêng liêng, nó giúp cho người ta hiểu rất rõ và thực hành. Cái nếu mà mình thực hành đúng những cái điều mà thông minh học trình bày thì mình không những trở thành một người huyền bí gia chân chính mà mình trở thành một người thông minh học chân chính, có nghĩa là mình vừa là huyền bí gia mà vừa là một thiền gia, có nghĩa là mình vừa sử dụng cái trí năng để mà luyện tập và hiểu được các quyền năng siêu nhiên bí ẩn trong thiên nhiên, đồng thời mình cũng sử dụng được cái tâm của chân ngã của mình để hòa hợp với thiên nhiên, để hiểu được tất cả mọi lẽ sống ở trong thiên nhiên, tức là hiểu được cái phần tâm thức của thực thể.
Anh nói thế thì nó hơi so le với cái câu trả lời này của bạn một tí.
So le chỗ nào chị?
Tại vì bà nói là a man may be a very good philosopher in this whether in ourselves, nhưng mà không phải ở quý tí. Đó thì anh nói là người đông nên học là đương nhiên là ở quý tí.
Một người thông minh học, tôi không nói là hội viên thông minh học nhé.
Chị đồng ý.
Một người thông minh học đúng nghĩa của nó là một người phát triển cả hai khả năng về trí và tâm một cách đồng đều. Khả năng trí đưa chúng ta đến con đường của quyền bí gia, khả năng tâm đưa chúng ta đến con đường của thiền gia.
Mình muốn thành huyền bí gia thì chắc mình đã là huyền bí gia. Tại đây bà nói vậy, biết vào bên in anyway là nó cũng biết.
Ok, như vậy đó thì nếu mà chị muốn hiểu đúng nghĩa đen của câu này, tôi nói nghĩa bóng không à, còn nếu mà chị muốn hiểu nghĩa đen đó thì cái câu đúng của bà nói là một người có thể ở trong hay ở ngoài hội thông minh học. Bây giờ mình nói ở ngoài đi cho nó chắc nhé.
Mà là người chân thông minh học đó,
người thông minh học chân chính
nhưng mà không cần là người ở tinh tiết.
Cái này đó, tất cả những cái này đó là ăn thua cho mình được nghĩa thế nào là một người thông minh học, thế nào là một quyền bí gia.
Nghe tôi thấy dường như là làm người bí gia là khó, đâu phải dễ.
Tại sao chị cho là khó?
Tại tại vì nó là một phát kết của thông minh học, nó nằm bên trong. Không có người nào là ông Vinh Tý mà không phải là người thông minh học, tức là ông Vinh Tý
không phải chị.
Tại vì
ông, bây giờ tôi hỏi chị nhé, ông lão tử ngày xưa có biết hội thông học là cái
gì không? Tôi nói là cái người ông là người thông minh học, mặc dù không biết hội thông minh học của thông minh mới ra đời mà.
Đúng vậy.
Ừ, nhưng mà đây tôi nói là ý nghĩa rộng và không nên là tôi cũng nói ý nghĩa rộng là chỉ có bọn chúng mình.
Rồi. Đồng ý.
Là cái người Úc Linh Tiết nó nằm trong, nó là sắp xếp của cái không nên học nghĩa rộng. Mà mình có thể nằm ngoài cái sắp xếp đó.
Cái chữ theo dấu tiết á. Hoặc bởi vậy cho nên khi mình dịch thành thông nghiên học á, nó nhiều khi mình hơi hiểu nó không có đúng cái nghĩa của chữ dấu tiết. Chữ dấu tiết á. Là cái theodokia là cái sự khôn ngoan của trời đó, yeah. Thành ra mình gọi là minh triết thiên viên là vậy đó, yeah. Theodokia là cái người người tình chân lý, người yêu chân lý, theodokia sự khôn ngoan của trời đó. Thành thử ra đó, cái chữ phân hay học theodokia thì sau này mình dùng. Cái trước kia đó, thì họ dùng nhiều cái ý khác nhau, nhưng cái ý nghĩa nó cũng đại khái như vậy. Các môn phái huyền bí, các bí giáo đó, đều là những cái, đều là phát xuất từ cái philosophia mà ra cả. Bây giờ nói tóm lại đó, thì cái câu này thì theo chị hiểu ý nghĩa của cái câu trả lời của cái người philosophic này, thì theo chị hiểu là nói tóm lại là như thế nào?
Nói tóm lại đó, thì là cái người thừa thừa khuyết đó, là cái người theo những cái luân lý của cái hội mình đề ra, thì những người đó dù biết cái luân lý đó hay là biết không thì hay không, nhưng mà họ vẫn sống theo những cái luân lý đó. Họ mặc dù là từ xưa, từ thời chưa có cái hội mình, họ vẫn là người thừa thừa khuyết, giống như là nếu mà họ đi theo những luân lý đó, họ biết, họ tự biết, hoặc họ học từ một tiên tri nào đó mình không biết.
Đúng là người đó
thế
có thể là một người tín đồ của Thiên Chúa giáo,
đúng.
Phật giáo hay Bà La Môn giáo,
tức là họ theo đúng cái luân lý mà mình đề ra. Nói chung là cái người đó là cái người mà về lý thuyết ra và về luân lý. Nhưng mà cái người Úc Linh Tiết này nó có hơn một cái điều, đó là người ta nghiên cứu rất sâu về những hiện tượng siêu linh và họ áp dụng được, họ biết nhiều hơn là những người lưu vô biết thông thường. Anh ra tôi mới nói nó là sắp xếp, nó nằm bên trong cái siêu thức ký, không có nghĩa là hội của mình.
Cái đoạn này đó thì thật ra chưa nói gì về cái người thiền gia đó, là mysticism, họ chưa nói gì về cái đó. Nhưng mà trong tương lai đó, thì sẽ được đề cập, bởi vì cái trí mà thiếu cái sự quân bình với cái tâm đó, thì nó sẽ đi lạc vào trong con đường tà.
Thì trong số cái người theo tôi biết có thể là có những cái ý nghĩa khác, nhưng mà theo tôi nghĩ nếu mà đã nói như thế đó, tức là những cái phương tiết đồng thời là biết tích luôn, tại vì nằm trong cái
đúng nghĩa của nó, đúng nghĩa của nó phải là như vậy, bởi vì cái sự phát triển của một người đạo sư hay một đạo sinh đó, thì phải là sự phát triển với sự quân bình giữa cái trí và cái tâm, bởi vì cái trí nó cho mình một cái quyền năng, một sự hiểu biết vô cùng to lớn. Ngoài cái sự hiểu biết về cái quả giới hồng trần, nó còn giúp cho chúng ta sự hiểu biết về những quả giới bao la rộng lớn khác của vũ trụ, của các ngân hà, của các dãy hành tinh, của các loài giống dân, các cái loài sinh vật mà lạ lùng mà chưa bao giờ con người biết đến. Đó, thì cái trí nó đưa mình tới cái đó.
Bây giờ anh
đến âm á, cái tâm á, thì nó giúp cho chúng ta thấy là mọi vật, bất cứ một sự sinh vật nào hay bất cứ một cái nền văn minh nào, nó đều có cái nguồn gốc phát xuất ra từ cái bên kia thiên liền, từ cái thiên cơ. Do đó đó, cái tâm của một người thiền gia đó hòa hợp, chấp nhận sống với tất cả mọi trình độ tiến hóa của mọi giống dân, của mọi sinh vật, của mọi nền văn minh. Rồi chị có kiến gì?
Bây giờ đó thì là ở trên internet nó có nhiều cái và tôi đánh vào đó là difference between mysticism and occultism, thì nó là vô tố sàng, nhưng mà theo ý anh thì nó khác nhau cái gì mystic và occultism?
Tùy theo chị hiểu cái chữ mystic như thế nào. Người ta dịch mystic, chị hiểu mystic là gì?
tôi cũng không rõ lắm.
Tại vì chính xác có nhiều kia đó, người ta, nhiều người hiểu giống như là một cái người mà giỏi về ma thuật hay là magic, thì cái đó không phải là cái nghĩa tôi nói. Cái nghĩa tôi nói là một thiền gia là một khác. Một người thiền gia tức là một cái người mà có cái tâm thức của một vị Bồ Tát hay một vị Phật hay một vị Thượng Đế. Đó là cái
ông dịch là thiền gia.
Có thể nó không đúng như vậy, nhưng mà tôi chưa thấy có một chữ nào ở bên tiếng Anh nó có thể là tương đương với bên thiền gia. Thì tôi tạm dùng cái chữ mystic là thiền gia.
À, để mình thử dùng cái Google Translate xem họ mystic.
Họ chỉ thử xem coi. Ờ, họ dịch cái bên tiếng Việt là thiền gia thì ở bên tiếng Anh là cái gì? Có thể
tôi dùng cái chữ mystic đi. Tôi dùng mystic.
Rồi. Thì xem họ dịch là cái gì?
Mystic họ dịch là huyền bí. Thành ra mình là huyền bí ra nữa, đó là dòng ốc thông tin.
Vâng. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà khi dịch từ tiếng Anh mà qua tiếng Việt á, nhiều khi nó mỗi một dịch giả họ dịch khác nhau. Bây giờ chị dùng cái Wikipedia đó xem câu hỏi định nghĩa chữ mysticism là gì. Mystic là gì?
Mystic là một người làm vậy như không mà không có tiếng Việt.
Thôi mình coi cái tiếng Anh thôi.
Bây giờ là về cái chữ
mysticism nhé.
À, mysticism.
Yeah.
Đây là tôi post lên mà đây cho anh coi.
Mysticism.
Đó, Wikipedia đó.
Ngay ở bên tiếng Anh đó họ định nghĩa cái chữ mysticism nó cũng...
Anh cứu vinh.
Ừ, cũng không có...
Union with the absolute, the infinite of God. Đó tức là mấy người biết cái chữ đó.
Câu này thì được đấy. Đó. Đó, sự hòa hợp.
Sự tốt đó đấy.
Đó, thì câu này được. Thì tôi gọi đó là thiền gia thì là ý đó. Vậy là mysticism đây đó, gọi là thiền học, môn thiền học. Thì cái người thiền gia là cái người mà hòa hợp tâm thức với cái vị thượng đế.
Thì có mystical experience này, enlightenment, experience of union.
Ok, bây giờ nói tóm lại đó là cái chìa khóa tâm linh học đó, là có hai cái điểm quan trọng. Điểm thứ nhất đó, nói về sự phát triển của cái trí đến cái mức độ mình có thể hiểu được cái thiên trí ở các cảnh, các cõi ngoài cái cõi trần, các thế giới ngoài cái vũ trụ của chúng ta, ngoài cái dãy ngân hà của chúng ta đó. Thì đó là cái thiên trí, thì cái người đó gọi là một người huyền bí gia, occultist. Ví dụ ông Gia Cát Lượng Khổng Minh là một nhà huyền bí gia. Ngay cả như ông Einstein cũng là một nhà huyền bí gia. Ông Pythagore là một nhà huyền bí gia. Những cái người mà hồi xưa mà nổi tiếng ở trong cái các chuyện tàu mà giỏi về pháp thuật, dù vinh hiển tướng đó, như Tôn Tẩn hay là Gia Cát Lượng thì nói rồi, Tôn Tẩn rồi các vị mà Khương Tử Gia cũng vậy, đều là những người huyền bí gia. Và những người này đó, cái huyền bí gia của họ đó là họ học theo cái đạo bảo, đúng cái phái mà bên đạo bảo gọi là tu tiên. Nhưng mà thật sự ra đó là họ học về cái những cái quyền năng siêu nhiên ẩn tàng trong con người và ở trong vũ trụ. Thành ra họ rất giỏi về cái những cái điều này. Chẳng hạn như cho tới bây giờ thì ai cũng phục ông Khổng Minh và Cát Lượng hết. Nhưng mà thật ra ông chỉ là một nhà nguyên lý gia thôi, đúng không? Đó là một cái điểm. Thì phát triển về cái trí mình đã nhớ phát triển cái trí đó là có nghĩa là mới đầu đó là mình phát triển cái hạ trí của mình để mình học hỏi cái kiến thức thông thường, nhưng mà cái hạ trí của mình đó, nó chưa có cái sự tuyệt đỉnh của nó, bởi vì hạ trí nó cái điểm đặc biệt của hạ trí là cái sự kiêu căng ngạo mạn, thấy không, cho rằng nó giỏi nhất, thành thử nó bị cái khuyết điểm đó, do đó nó không có, nó chỉ thấy cái quan điểm của nó mà thôi, nó không thấy những quan điểm khác thì nó kết hợp, do đó cái hạ trí cần phải thăng hoa trở thành cái thượng trí thì nó mới có thể kết hợp được thêm những kiến thức của bao nhiêu người khác để nó tiến bộ hơn, thì đó chúng ta gọi là đi lên cái thượng trí, tức là từ cái Kamamana thì tiến đến cái Buddhimana thì mới đạt được cái mà tột đỉnh của một nhà vị trí giác. Đó, cái điểm thứ nhất là phát triển cái trí trên cái phương diện đó, từ hạ trí lên đến thượng trí, từ Kamamana tiến lên thăng hoa lên thành Buddhimana. Điểm căn bản thứ nhất, điểm căn bản thứ nhì là cái tâm. Cái tâm này đó thì lúc đầu chúng ta thấy nó là cái tâm của cái biết của cái tình cảm. Cái tình cảm của mình đó là cái karma. Cái tình cảm của mình đó, nó phát triển gọi là nhỏ nhất, tối đa nhất đó, là nó có cái tình thương yêu giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, gia đình, rồi nhiều lắm là một nhóm hoặc một quốc gia với nhau. Nhưng mà nó chưa có phát triển đến cái mức độ mà nó có thể gọi là bảo bọc được tất cả mọi sự sống. Thành ra cái karma này nó phải thăng hoa trở thành cái Bodhi. Hay nói đúng là nói đúng ra đó, nó thăng hoa trở thành một cái công cụ của Atma. Bởi vì Bodhi á là một cái công cụ của Atma. Đấy. Thành thử phát triển cái trí là phát triển về Bodhi Mana, phát triển cái tâm là phát triển về Atma và Mana. Do đó mà chúng ta phát triển kết hợp giữa Buddhi Manas, Atma Manas, chúng ta có Buddhi, Atma Buddhi Manas, tức là kết hợp với chân thần, tức là kết hợp với thượng đế. Đó thì chúng ta thấy rõ là cái mục đích ba mục đích của hội, hay là chúng ta đi theo con đường trí và tâm, thì nó cũng tiến đến cái việc gọi là kết hợp chúng ta với cái chân ngã và chân thần, tức là Atma Buddhi và Manas.
Thế là mình kết hợp mình với phần điều khiển của chân ngã.
Đối với thông tin học công truyền thì cái đó đúng. Đối với thông tin học công truyền thì mình đặt mình dưới cái sự kiểm soát và phát triển của chân ngã. Đối với thông tin học bí truyền thì mình hòa đồng với sự phát triển của chân ngã. Đối với thông tin lực chân truyền thì mình trở thành chân ngã và chân thần. Mỗi một cái giai đoạn tiến hóa nó đều có một cái chìa khóa mấu chốt để chúng ta tiến bộ. Cái mấu chốt của cái thời kỳ gọi là nhập thế hay là phát triển phàm ngã nó đã qua rồi. Phát triển phàm ngã tức là phát triển tất cả các thể, và cái thể sau cùng cần phải là cơ thể vô cùng tinh anh, tức là cái thể xác chúng ta phải phát triển đủ năm cái giác quan, năm cái ngũ quan đó, và nó khỏe mạnh, nó trở thành một công cụ tốt để chúng ta học hỏi được rất nhiều điều ở cái cõi đây trần. Đó là cái căn bản của giáo lý công truyền. Khi mà có cái công trình này thì chúng ta thấy nó phát sinh ra rất nhiều cái khía cạnh của nó, là nhiều tôn giáo qua nhiều thời đại đều giúp cho con người phát triển cái tối đa về cái hạ trí. Nhưng mà khi mình chuyển qua tới cái việc phát triển tột cùng của hạ trí rồi thì chúng ta bắt buộc phải chuyển qua một cái giai tầng giáo lý cái gì, tức là sự phát triển về chân ngã. Chúng ta đã phát triển xong rồi phạm ngã, bây giờ chúng ta phải phát triển về chân ngã. Thì cái giai đoạn đây bây giờ chúng ta đang ở đó là giao thời giữa phạm ngã chuyển tiếp qua chân ngã.
Thì mình càng ngày càng trở thành chân ngã, tức là mình hoạt động hướng đi là một chân ngã hoạt động.
Tức là mình trở thành một cái vị La Hán hay một vị chân tư đó chị.
Là mình hoạt động suy nghĩ giống như là mình đã tiến hóa tới cái mức độ như vậy rồi.
À, cái trình độ của một vị La Hán, trình độ một vị chân tư. Thì cái đó thì nếu mà theo cái thiên cơ bình thường đó thì còn khoảng thời gian rất lâu. Nhưng mà có nhiều linh hồn đó là họ có một cái trình độ khá vững thì họ đi trước. Họ đi trước thì họ đã có cái có phát triển được những cái khả năng của chân ngã rồi một phần nào. Thì họ có thể nói là những người này trong tương lai sẽ có cơ hội và trong những giới dân mới được thành lập để mà họ học hỏi tiến bộ thêm. Thứ nhất là cùng một lúc học hỏi đó thì họ vừa phụng sự luôn, thì họ tiến bộ nhanh.
Bây giờ mình trước khi mình học về giáo lý bí truyền thì bây giờ mình có cái một nửa giờ mình thảo luận tự do nhé. Thì tuần lễ vừa qua đó tôi có anh hai muốn nói gì và hai vừa nói này
thì cứ tiếp tục đi.
Tuần lễ vừa qua đó có hai chuyện xảy ra đối với tôi thì tôi thấy nó cũng hay hay. Cái chuyện thứ nhất đó là tôi mới nghe cái kinh Đại Bát Niết Bàn thì tôi thấy là Đức Phật giảng hướng cho tôi nên học. Tại vì hồi trước thì anh muốn hỏi dân, anh cứ dân cổ lên cãi rằng là Đức Phật đã nói là vô ngã rồi thì đương nhiên là mình chết là hết thân ngã ngu gì cả, cũng không có ai luân hồi gì cả. Trong cái vấn đề cái ngã đó nó không có rồi còn luân hồi cái gì. Thế thì tôi mới tình cờ tôi mới nghe kinh Đại Bát Niết Bàn này, tôi thấy Đức Phật giảng y không học, tức là có cái chân ngã. Thậm chí Đức Phật còn gạt bỏ những người đệ tử hỏi Đức Phật về vô ngã. Rồi tại vì ở trong kinh Phật nó cũng có những cái đoạn là cái gì nhỉ? Thường lạc ngã tịnh thì nó đối chiếu với lại cái là vô thường, khổ, vô ngã rồi bất tịnh. Thì bây giờ đệ tử nghe chất vấn Đức Phật mở sao ngài hồi trước này dạy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh như là ngài lại dạy thường là ngã tịnh. Thì Đức Phật nói rõ là mình hiểu theo cái con mắt thông minh học của mình thì mình hiểu là Đức Phật ý Đức Phật nói là cái tạm ngã là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thì Đức Phật ngày xưa Đức Phật dạy cho các đệ tử là phải dẹp cái tạm ngã sang bên để cho nó đừng có kêu than khóc lỗi mà nó đừng có sai lầm đi vào con đường lầm lạc và cứ luân hồi khổ não. Cho nên Đức Phật mới nói là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thế nhưng mà đó bây giờ đó thì Đức Phật nói là thường là ngã tịnh là Như Lai, tức là nó có cái quán Niết Bàn mà ở trên quán Niết Bàn là thường là ngã tịnh chứ không phải chỉ toàn là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Trong cái kinh Niết Bàn nói rõ ràng như vậy mà Đức Phật nói nhiều lần. Thậm chí Đức Phật còn lên án cả những người mà chỉ toàn cứ lôi thường là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh ra là kém. Thế nhưng mà đó bây giờ đó thì anh Ngọc Vân thì anh hết nói rồi. Tại vì tôi đưa kinh Niết Bàn cho thì anh hứa ơi cái chuyện này cứ nói Đức Phật nói là vô ngã.
Lúc sau chị vẫn có email nói chuyện với anh
đó. Tôi vẫn nói chuyện ở trên internet anh, từ vì anh tham gia cái nhóm Phật Pháp với lại anh hay đăng ở trên cái trang web của bản thân anh ấy, đưa ra đề tài để mà tân khu vực chi ở trên. Anh thích những trò đó, anh nói cho nó câu ngang để cho người ta trải qua cái lại cho vui. Thế nhưng mà những người mà bên tiểu thừa đó thì họ hoàn toàn gạt bỏ những kinh như vậy. Họ nói rằng là kinh này là của mấy ông tổ bịa ra. Thì tôi nói tổ chắc là nghĩa là mình nói tổ Trung Hoa. Thì tôi thấy kinh Niết Bàn không phải kinh của người Trung Hoa mà kinh ngày xưa nó là Sanskrit. Sanskrit là Bắc Phạm, xong rồi mới dịch sang tiếng Trung Hoa nhờ một ngày gì đó. đó là không phải mấy ông tổ Trung Hoa lập ra. Thế thì chắc là của mấy ông tổ nữa đó. Thì mấy người tổ thừa cứ nói thế, thì họ cũng không muốn nghe những chú đại thừa. Nhưng họ cứ bám lấy cái là tứ gì nhỉ? Tứ hiện tứ là vô bất tịnh, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ vô khổ. Họ cứ bám lấy cái đó để họ tu thôi. Thành ra họ chỉ muốn thoát khỏi cái cõi luân hồi này thôi, chứ họ không có nghĩ về những cái chuyện là niết bàn. Đó, thành ra là cái mà thiếu của người tổ thừa là họ không được xem kinh đại thừa, mà họ không có xem thấy. Thành ra họ cũng khó mà chấp nhận được giáo lý không nên học, là vì giáo lý không nên học là nói có cái chân ngã rồi như vậy đó. Thì thành ra là giống như là nếu mấy người mà không biết kinh đại thừa thì không biết cái câu thường là ngã tịnh, không biết đến con nít bằng như vậy, mà không biết rằng là mình trở lại đây để mà làm thực hành những cái Bồ Tát để mà tiến lên nữa, thì họ chỉ muốn là đạt được giải thoát thôi. Đó. Thành ra họ có sự xung khắc và họ chê bai những người bên đại thừa rằng là bịa ra những cái đó, họ gắn tổ cho mấy tổ đại thừa. Mà trong kinh Nhất Bàn thì Đức Phật nói rằng là khi mà ta qua đời, ta để lại tất cả gia tài của ta, sự hiểu biết của ta cho ta biết. Cho nên là giống như vị vua mà đi xa giao lại quyền với tể tướng, thì các người cứ đi kiếm ta giết mà hỏi. Đức Phật nói như vậy. Thì ông ta giết là người tổ đầu tiên. Vấn đề như vậy. Thì hôm nay tôi gặp chị Bảo Khanh thì chị, tôi cũng có nói với chị vấn đề đó. Thì chị bảo là ta không biết rằng là những cuốn kinh đó là của mấy ông tổ làm ra. Bà ấy cũng phân dân của bà ấy cãi như thế, tại giờ bà ấy theo tiểu thừa rồi.
Cái vấn đề đó là phần đông đó, mình tu đó là mình tu theo một cái tôn giáo nào đó, và mình được đi theo một cái đường hướng tư tưởng của cái tôn giáo đó, hoặc là một cái giáo phái đó. Tôn giáo thì nhiều khi chia ra rất nhiều cái phái khác nhau, nhiều khi các phái nó không đồng ý với nhau. Thành ra cái mà đúng nhất đối với mình là mình thiền và mình trải nghiệm qua những cái điều đó, tức là dùng cái giáo lý của Phật dạy như là một cái khuôn mẫu để mình dựa theo đó mình tu. Nhưng mà cái tu chứng hay không là do chính mình phải thực tập và trải nghiệm cái đó thì nó mới chắc chắn. Chứ còn bây giờ mình nói mình tu theo tiểu thừa thì tiểu thừa dạy tứ niệm xứ hay cái gì đó, mình cứ nhất định như vậy thì mình không có nghe mấy ông đại thừa nói, không những không nghe mà mình còn chê bai nữa. Thành ra cái đó là cái mà từ xưa đến nay nó khiến cho cái người tu bị bế tắc ở cái chỗ đó. Là mình chỉ có chấp nhận một số cái điều gì mà mình được truyền dạy.
Nên cho mình là tắm đây thôi.
Mình chống đối những cái điều mà nó khác với cái điều mà mình đã nghĩ từ xưa đến nay. Mình thử ra cái người tu đó mắc kẹt ở trong cái đó. Mà không phải những người ở trong Phật giáo hay Thiên Chúa giáo mà thôi, chính những người tu thông đi học bây giờ cũng mắc kẹt ở trong cái đó. Bởi vì á, khi họ học cái giáo lý theo ông Thích Sa Mục Ti hay theo ông Lý Đi Tơ Bảo Đệ và anh Đức Bê Tăng hay Bảo Đệ đây, thì họ chỉ theo cái dòng tư tưởng đó thôi, họ không chấp nhận cái dòng tư tưởng của bà Đạo Kinh. Thấy cái người học theo Đạo Pháp thì không chấp nhận cái dòng tư tưởng của bà Đạo Kinh. Như vậy cho nên học kẹt. Thấy không? Okay. Tại sao kẹt? Tại vì khi mình không mở cái trí ra để mình tìm hiểu những cái điều nó khác với cái điều mình hiểu học, thì cái trí mình nó không mở đâu, nó sẽ bị đóng kín ở trong cái đó, trở thành hành trí. Khi mình không mở cái tâm ra thì mình chấp nhận những người khác, tại sao họ nói khác mình, thì mình không thể nào thực hiện được cái điều mục đích thứ nhất của hội thân dân học mà muốn để lại đâu. Làm sao mà muốn để lại đâu được? Khi mà mình quyết định là chỉ có mình là đúng và những người khác là sai, hoặc là nếu người khác, tuy là người đó là không nên học lâu năm, mà nếu mà người đó mình mời đến mà nói chuyện nó khác đi những điều mình dạy trong cái nhóm của mình ấy, thì là mình sợ mình mất cái niềm tin hoặc là mình mất uy tín. Thành thử đó, cái đó là một cái kẹt không những ở tôn giáo mà ngay cả trong tinh thần. Thành ra mình nếu mà mình có cái cách nào mình tránh được cái điều đó thì mình có thể mình chứng được. Còn nếu mà mình còn giữ cái thái độ như vậy thì mình cũng chỉ giữ được những chút kinh nghiệm mà từ trước đến nay mình học qua bao nhiêu kiếp, rồi bây giờ kiếp này mình học thêm được một mớ mà đó rồi, mình, rồi chị nói xong hai cái điều thứ nhất, còn cái điều thứ hai chị nói được hay là
cái điều thứ hai đó là qua ngày tôi đi dự cái khóa tu thiền của bà Ni Sư Diệu Thiện, giống như là qua năm Diệu Thiện là bà con năm á, thấy ngày bà ở bên Texas đã qua. Thì bà ấy có mang theo một bà sư người Mỹ đó, bà sư người Mỹ nói toàn tiếng Việt Nam thôi. Bà ấy nói tu 10 năm rồi, bà thôi bà kia, bà ấy rất là thích bà kia. Thì quả nhiên bà kia bà ấy bày giảng á, tôi nghe tôi cũng rất là thích. Mặt bà ấy tươi lắm, lúc nào bà trông bày rất là thích. Bà ấy giảng á thì bà nói rằng là mình phải làm sao để là mình thích đi. Chứ còn mình sống này là mình thích đi thì bà ấy nói bà ấy không thể là nhà thông học, và bà ấy nói thì tôi thấy là trong những cái điều bà ấy nói là không thể học. Và bà ấy nói là mình nó lúc nào cũng có cái tập tấn đi theo mình, cứ đỡ mình lúc nào cũng làm mình cũng có cái đó. Và bà ấy suốt buổi là bà ấy nói là mình phải làm sao để mà mình làm sao để mà mình bà ấy nói thế nào thì bà ấy nhớ chữ gì đó, là mình phải nghe lời từ đó, là mình sống bằng cái đó thì là mình sẽ cảm thấy rất là thoải mái, là rất là thoải mái. Chứ còn
cứ là không phải chấp nhận và lắng nghe những cái muốn gì của chân đã
đó, đó
những cái điều của Phật tính truyền đến
đó, đại khái vậy. Thì bà nói xong rồi tôi nghe tôi rất là thích, thành ra bà nói giống y như thằng nhân học. Mà bà là một nhà tu, nhưng tôi như vậy là tu đại thừa. Thì
đại thừa thì tương đối họ đi về cái tâm, về cái thiền nhiều hơn.
Nhưng mà
bà ấy quy tắc
bà nói là cứ thuyết phục mọi người thôi, thì bà ấy chỉ cho người ta cách thiền, tức là muốn làm như vậy được thì mình sống trong hiện tại, mình thâm tâm là đồng nhất, rồi là mình không có cái tâm phân biệt, tức là khi mà mình nhìn thấy một cái gì đó mình nhìn giống nhau, ai cũng nhìn thấy cái sự mưa rơi thì đều nhìn thấy mưa rơi, nhưng mà mỗi người này đang những ý khác nhau. Ví dụ như là mưa rơi là nhớ về dĩ vãng, có chuyện này chuyện kia, hay là mưa này dơ, mưa này sạch, mưa đủ thứ, có tâm phân biệt. Thì bà ấy bảo làm thế nào để mình tránh cái tâm phân biệt, mình đón nhận mọi chuyện đến với mình, rồi mình hiểu nó một cách trực tiếp, chứ mình không có so sánh, mình không có ý của bà ấy là kiểu như vậy đó, tâm hiện tại kiểu như vậy đó.
Chứ đó là sử dụng thực chất.
Bà nói rất là hay.
Cái đó là không đi học thôi, chứ không có gì cả
đó. Thành ra tôi rất là thích, tôi đi học thiền đó bà, mà tôi thấy nó rất là thoải mái, tại vì cái này là mình quen thuộc rồi, không có gì cao xa. Thì xong tôi mới thấy rằng là trong đạo Phật có những người họ không phải thông niên học, nhưng họ là nhà thông niên học. Giống như Đức Phật cũng là một nhà thông niên học, mặc dù Đức Phật không có nói vậy. Thôi thì bây giờ mình còn cái vụ gì nhỉ? Cái vụ đó mà nói rồi, thôi bây giờ mình qua mình học giao lưu bí truyền nhé. Bây giờ nếu mà
nói sơ một chút xíu về vấn đề cái hạt an vui nhé. Cái chữ an vui đó, nếu mà mình dùng một cái từ nó tương đương đó là chữ an lạc đó, thì mình hiểu cái chữ an vui nó dễ hơn. Bởi vì khi mình an vui đó, mà một người thân chết mà biểu mình an vui đó, thì thật ra đó khó có thể làm an vui. Mình an lạc thì được. Tại sao chỉ an lạc đó được? Đó bởi vì khi mà mình an lạc đó, là mình hòa cái tâm thức của mình đối với cái người đã ra đi, cái người thân của mình ra đi trong cái sự an lạc, trong cái sự mà gọi là làm xong nhiệm vụ cõi trần, trở về với cái chân ngã, họ hòa mình trở lại với cái chân ngã, họ họ an lạc. Thành ra cái an lạc của mình là cái tâm, tức là mình hòa cái tâm của mình với chia sẻ với cái sự trở về của người thân mình, trở về với chân ngã của họ. Còn khi mà một người thân của mình mất đi đó, thì biểu mình cứ an vui đi thì mình chẳng vui gì được, là bởi vì mất người thân thì không có gì nhiều đó. Cái cảm xúc của con người đó, nó cũng cảm thấy cái sự mất mát, nó có một cái sự chua xót, thấy không? Thì đó là cái tình cảm bình thường của con người. Mình không thể nào vui khi mà đi người thân mình mất, nhưng mà mình có thể là con mà để chia sẻ cái niềm vui của cái người thân của mình đã làm xong cái nhiệm vụ tại cõi trần, trở về với cái đời sống thiên liêng của họ. Nó chỉ nói tóm tắt như vậy đó. Chứ còn ở trong buổi họp đó thì cứ nói lung tung lên hết mà không có đề cập vào cái vấn đề chính là hòa hợp cái tâm thức của mình, chung vui với người ra đi trong cái sự an lạc, sự an lạc của họ. Đó là cái điểm chính.
Thế là khi nào mình có hiểu chết không phải là hết, mà chết là đi đến một cái cõi tốt đẹp hơn thì mình mới có thể an lạc được.
Thì như vậy đó, thành ra đó, tôi thấy là chị là người có học hỏi rất nhiều trong cái nhóm này đó, thỉnh thoảng chị nên đưa một vài cái ý kiến nó thuộc về chân ngã để giúp cho người ta hiểu hơn. Thế còn mà cứ nói lầm nhầm rồi cứ tụng kinh xin chân sư được cho mình cái này cho cái nọ, mà mình không có cố gắng hòa hợp với chân ngã đó, thì chân sư cũng không thể nào cho được mình cái gì hết. Cái đó là cái điểm
chính. Thành ra hôm qua đó đi buổi tối tôi đến tôi nghe bà sư bà nói á, tự nhiên làm cho tôi có một cái sự thay đổi. Và bây giờ tôi về tôi nhìn nhà tôi nhiều rác quá, tôi phải bỏ tất cả những cái
đó đi. Ok rồi, chị muốn tiếp tục cái gì thì mình tiếp tục.
Bây giờ mình qua cái phần giáo lý bí truyền nhé. Giáo lý bí truyền hôm nọ học chúng ta hay vô trẻ đó, bây giờ mình để rời cho giáo lý bí nghiệm đến cái giờ thứ ba như vậy cho nó tiện.
Tôi muốn nói cái vấn đề đó như thế này, là đã nhiều lần tôi nói đó, là tôi muốn tách rời ra khỏi cái nhóm này, bởi vì tôi nghĩ là các chị đã đủ sức để tự đi lấy, thành ra thỉnh thoảng tôi mới ghé và tôi bàn thêm thôi, chứ tôi không có đóng vai trò chính ở trong cái nhóm này nữa.
Tôi cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ là anh rất là quan trọng, tại vì anh là người ha, anh là hỏi rất nhiều lo lý truyền, thì anh có nhiệm vụ chính để mà truyền đạt kiến thức về giao lý bí truyền cho mấy người ở đây. Thì tôi là tay mơ, tôi có biết gì đâu, tự nhiên đọc giao lý bí truyền giống như cái rừng.
Ok, thôi được rồi, tôi nói vậy thôi, còn nghe cũng tùy tất cả các anh chị. Rồi.
Đây thì là tới cái đoạn này là giao lý bí truyền. Không phải thứ vật chất cấu tạo bằng nguyên tử ấy để xác của con người.
Cái là trang PDF trang mấy?
PDF. Trang 680, 679 này, 679.
Rồi đó, ok.
Không phải thứ vật chất cấu tạo bằng nguyên tử ấy, thể xác của con người là phần nặng trượt nhất của tất cả các khí thể của chúng ta. Thực ra, đó là khí thể trung gian của các kỳ vật. Khí thể trung gian, trung tâm thực sự của thú tính và dục vọng, còn xác toàn con người chỉ là cái vỏ bọc ngoài. Cái yếu tố của trách nhiệm và cái phương tiện là đó mà tính thú dục trong con người hành động suốt chết của nó. Thì ha, mọi nhà thông thường học kỹ thuật các đều hiểu tôi muốn thực sự nói gì. Như vậy, cái ý niệm cho rằng thể xác con người được cấu tạo bằng vô số sinh vật, cũng như cái vỏ cứng của trái đất được cấu tạo y như vậy, không có gì là vô lý quá đáng đối với nhà huyền học chân chính. Khoa học cũng không phản đối giáo lý huyền môn về điều này vì không phải, bởi lý do ống kính hiển vi không nhìn thấy được một nguyên tử hay sự sống cực nhỏ mà họ có thể bác bỏ giáo lý trên. Khoa học dạy chúng ta rằng cơ thể sống hay chết của con người hay động vật đều gồm vô số vi khuẩn hàng trăm loại khác nhau. Cứ mỗi khi ít vào là ta lại có nguy cơ bị vi trùng bên ngoài xâm nhập vào cơ thể, còn trong nội bộ cơ thể ta cũng bị đe dọa bởi các chất lơ cô men, các vi khuẩn, hữu khí, thị khí, vân vân. Nhưng khoa học vẫn chưa bao giờ đi xa hơn nữa để cùng với huyền học xác nhận rằng thể xác con người cũng như loại thú vật tê cỏ hay quan chất đều được cấu tạo bằng những vi khuẩn đó. Mà ống kính hiển vi không thể nào tìm ra trừ những loại vi trùng to lớn hơn. Cho đến nay nói về cái cảnh thuận vật chất và động vật của con người, khoa học đang đi trên con đường tìm tòi khám phá với nhiều triển vọng khả quan. Đưa đến thử thách nhà lý thuyết trên, hóa học và sinh lý học là hai ngành học thuật lý đạo nhiệm màu của tương lai, có triển vọng thức tỉnh nhân loại để cho họ nhận thức những chân lý trọng đại trên địa hạt vật lý. Với mỗi ngày qua, người ta càng thấy rõ sự đồng nhất giữa loài vật và con người và cây cỏ, thậm chí giữa loài bò sát và tảng đá mà nó làm tổ và con người. Những phân tử vật chất và hóa học của tất cả mọi loài đã được thấy là đồng nhất. Khoa học có thể nói rằng không có gì khác nhau giữa vật chất cấu tạo nên thể xác con bò với vật chất cấu tạo nên xác phàm con người. Nhưng giáo lý huyền môn còn nói rõ nhiều, khoa huyền môn nói chẳng những các hóa chất đều giống y như nhau, mà còn có sự đồng nhất giữa những vi sinh vật vô hình hợp thành những nguyên tử trong khối quang thạch và những tế bào của một cái hoa, của một con người và của một con kiến, của một con voi và của một tàng cổ thụ che mát cho nó dưới ánh mặt trời. Mỗi phân tử vật chất dù hữu cơ vô cơ là một vật có sự sống. Mỗi nguyên tử và phân tử trong vũ trụ vừa đem sự sống vừa đem sự chết cho chính cho cái hình thể bên ngoài, cũng như bằng phương pháp kết hợp nó cấu tạo nên vũ trụ và những thể tạo. Sẵn sàng tiếp nhận linh hồn đầu thai, nó cũng luôn luôn hủy diệt và thay đổi hình thể và trục xuất những linh hồn đó ra khỏi những thể xác này là nơi cư trú tạm thời của họ. Nó vừa sáng tạo và hủy diệt, nó cũng vừa tự sinh và tự diệt. Nó sáng tạo và hủy diệt điều bí ẩn nhất của các điều bí ẩn là cái thể xác sống động của con người, cần thú hay cây cỏ. Mỗi giây đồng hồ trong thời gian hay không gian, nó cũng lên lại sự sinh vật tử, đẹp và xấu, thiện và ác. Thậm chí có cả những cảm giác thích thú và khó chịu, tốt lành và bị hồi. Nó là sự sống nguyên bí và tiêu biểu tập thể bởi vô số sinh linh. Do một đường lối lời ra kinh nghiệm của nó, sự sống ấy vẫn theo định luật bí hiểm của sự di truyền cách thế, mô phỏng những điểm tương tự trong gia đình cũng như là những điểm tương tự mà nó thấy còn ghi dấu trong hào quang của các mặt sản sinh ra mọi người trong tương lai. Tóm lại, đó là một bí hiểm mà ta quan tâm tới hơn nữa. Ở một nơi khác, hiện thời, ta có thể đưa ra một thí dụ để minh họa. Khoa học hiện đại đang bắt đầu khám phá ra bản chất cetomin, một độc tố có tính truyền do các xác chết và vật chất đang phân hủy sinh ra. Cũng là một sự sống, khi được chích ra bằng ít tê dễ bay hơi, nó sẽ tỏa ra một mùi nồng nặc như là mùi cam tươi đang chín rộ. Nhưng khi không có oxygen, các chất kiềm đó sẽ tỏa ra một mùi chú ế khiến người ta nôn mửa, hoặc là một mùi thơm nồng nặc khiến người ta nhớ ngay đến hương thơm của các đóa hoa kiểu diễm nhất. Có một chất mà được ra đủ cái mùi. Người ta ngờ rằng mùi thơm nồng nặc đó là do chất độc tomen, độc tố của một loại nấm cũng gần giống như nọc độc của loài rắn hổ mang Ấn Độ, loài rắn độc nhất. Các nhà bác học pháp Agnocosia và Villiers đã tìm thấy trong nước bọt của người sống cũng có những chất kiềm có độc tính giống như trong nước bọt của con cóc, con kỳ nhông, rắn hổ mang và rắn độc đầu tam giác ở Bồ Đào Nha. Người ta đã chứng minh được rằng người sống, cây cỏ và thú vật đều sản sinh ra một chất độc kinh khủng nhất, dù được gọi là tomen, lycopene hay là alkaloid. Cô chia cũng tìm ra một alkaloid trong xác người mới chết và trong não bộ, cùng với một chất độc mà ông gọi là xanthoketimin, tương tự như chất được chiết ra từ nước bọt có chất độc của loài bò sát. Người ta ngờ rằng chính các mô bắp thịt, các cơ quan hoạt động nhiều nhất trong cơ thể sinh vật, chính là những nhân tố sản sinh ra các chất độc vốn có tầm quan trọng chẳng khác gì axit carbonic và ure trong các chức năng sinh hoạt, và là các sản phẩm tối hậu của sự biến dưỡng bên trong cơ thể. Và mặc dù người ta chưa xác định rốt ráo được là liệu các cơ thể sinh vật có thể tạo ra được các chất độc hay không khi không có vi trùng tham dự và can thiệp vào. Nhưng người ta đọc cái đoạn này là phải copy thêm. Nhưng người ta xác nhận rằng loài vật quả thật có tạo ra các chất độc dưới dạng sống hay sinh lý. Cái đoạn này anh Văn có điều gì để bàn không? Anh là một người giỏi về dược mà.
Cái vấn đề chính ở đây muốn nói đó là khi mà cái người mà chết đi đó, cái xác chết đó, mà nó đang phân hủy đó, thì ngay nếu mà chích ra từng một cái phân tử hay nguyên tử của cái cơ thể đó thì mình vẫn thấy là nó còn cái sự sống ở trong đó, thì và trong con người của mình đó là nó có nhiều cái hóa chất, có những cái hóa chất nó có tính chất độc tương đương những cái loài rắn, hay là có những cái hóa chất nó rất nhiều cái loại hóa chất khác nhau, mà nó đủ thứ trong đó, thì có nghĩa là cái xác thể của mình chưa kể những cái thể khác thì nó đều là một cái sự phối hợp của rất nhiều cái nguyên tố, nguyên tử, nhiều cái đặc tính khác nhau để tạo thành một cái mà chúng ta gọi là cái thể xác, cái thể vía để chúng ta hoạt động. Mà cái thể vía hay thể xác á, mà nó chỉ có thể hoạt động được là khi nào có cái linh hồn, có cái tính người, có cái chân ngã của mình ở bên trong hoạt động. Còn khi một khi mà mình rút cái sự sống đi, mình không muốn ở trong cái thể xác này nữa đó, thì cái thể xác nó bắt đầu nó hủy hoại. Thì phần tâm mình á, lúc nào mình nghĩ là thể xác là cái gì nó trần trược nhất. Và bởi vì mình thấy ở đây đó, mình đứng trên cái góc cạnh, mình cho rằng một cái sự đơn giản nhất thì đó là thể xác. Nhưng mà trong cái đoạn này á, thì nói cái thể vía đó là một cái gì mà nó có thể là nó đứng trên cái phương diện mà về sinh hoạt mà trọng trực nhất á, thì nó thể vía nó là trọng trực nhất. Thì cái này hồi nãy mà chị khi chị đọc á, chị có
vừa nãy lấy làm lạ,
tại sao nó lạ vậy? Là tại vì hai cái lối nhìn khác nhau. Khi chị nhìn bằng cái góc cạnh của cái vật chất, sự đông đặc, thì đúng là cái cõi hồng trần, cái cõi trần, cái chất đặc nhất về cái phương diện vật lý là cái thể xác là cõi trần. Nhưng mà khi mình nói đó về cái phương diện chức năng hoạt động đó, thì cái chức năng hoạt động mà gọi là tệ nhất, mà gọi là trầm thuộc nhất đó, thì nó lại là cái thể vía. Cái thể xác đó, nó không có một chức năng gì hết đó. Thể xác nó là một cái dụng cụ để cho chỉ là thể vía nó biểu lộ ra bên ngoài cả quả trần mà thôi. Vì vậy cho nên á, cái khi mà tối mình ngủ á, mà mình không hoạt động mà có thể xác thì cái thể xác nó nằm cứng đơ ở đó thôi. Đó. Nhiều khi mà thức giấc thì mình thức giấc nhập xác trở lại đó, thì mình thấy nhiều khi cái nếu mà mình có một số kinh nghiệm thời gian đó, thì sẽ mình thấy mà mình thấy rõ rồi là mình trở về cái xác mình nhập trở lại để mình dùng cái xác làm cái dụng cụ mình hoạt động trở lại. Thành thử là cái xác, cái sự giận hờn, sự giận dữ, sự đánh nhau vân vân đó, nó đều là cái sự biểu lộ của cái thể vía. Do đó cái chức năng trọng thực nhất là cái thể vía. Còn cái vật lý nặng trược thì là thể xác. Hai cái đó, cái góc cạnh mình nhìn, cái đa thức của mình nhìn đó, mình hiểu cái ý nghĩa của cái này của nó là cái
gì. Nói cũng có lý. Tại vì ở trong cái phim Tây Du đó thì tôi thấy là cái ông Tôn Ngộ Không khi mà uống rượu vào đó thì cái thể vía nó rất là nặng, thành ra ông ấy ông ấy ngủ, ông bắt ngủ quay lơ ra thì cái vía nó bay ra khỏi cái xác thì lập tức nó rớt xuống địa ngục. Có thể là cái vía nó nặng hơn cho nên nó cứ đọt lên vào lòng đất, nó xuống nó gặp mấy ông Diêm Vương.
Thế rồi còn chị muốn bàn thêm cái gì thì mình bàn. Mỗi phân tử vật chất dù hữu cơ hay vô cơ là một vật có sự sống. Bởi vì mình nói thêm như thế này, mỗi một cái phân tử, một cái nguyên tố dù có nhỏ nhất hay lớn nhất thì cũng có sự sống. Là tại sao vậy? Là tại vì Thượng Đế sống dùng tâm thức ở trong ngoài hình hài sắc tướng. Thì cái hình hài sắc tướng dù nó là một cái hành tinh to lớn như mặt trời hay nó là một cái nguyên tố nhỏ xíu thì nó vẫn có cái sự sống dùng của cái tâm thức Thượng Đế ở trong đó. Đúng không? Vì do đó mà nó có sự sống.
Ở đây là nói đủ thứ hết cả mấy câu hỏi nó có đúng không? Mà nói là nước bọt của mình độc không thua gì là chất độc của hắn.
Không đến cái chất thôi, nó có cái chất thôi, còn cái lượng nó khác nữa.
Nó yếu thì
nó không có cái chất như vậy, nhưng mà nó không có độc đến nỗi như là độc rắn. Nhưng cái chất lượng đó, thì nó cái thành phần quá chất của nó tương tự. Nhưng mà mình không có sản xuất nhiều như là con rắn mà cắn cái, ví dụ như mình cắn lòng như cắn như người khác á, thì nó không có chết ngay như là con rắn độc nó cắn vào nó chết ngay. Bởi vì cái lượng độc của nó nhiều hơn.
Nhưng chắc mình cũng có một số chất độc để nó sát trùng ở trong miệng của mình. Hồi nãy đó, bây giờ anh hai có đó, anh hai có muốn có ý kiến gì không? Anh là toàn làm là tôi lên làm lấy chuyện không cho anh góp ý.
Cái gì? Người ta không biết rồi tới cái tiền nhiều người ta cần hậu rồi thì mình thấy có quý giúp cho người ta chứ. Mình là đệ tử rồi phải không? Mình nghe chỉ dạy thêm cho người ta rồi bằng người ta làm đệ tử luôn. Chứ mình không thẩm là nếu mà đợi tôi nói người ta mới học mà không được làm đệ tử là chết rồi, không bao giờ vượt qua khỏi trong Aloka nha. Nên nhắc kẻ, anh đi anh cố gắng đi. Phải nhớ cái điều mình quan trọng nhất. Mình ở Kamaloka là dễ như là mình phải linh hồn hoài đó, chưa đi. Mình làm sao mà tiến bộ để tiến hóa được sao? Như vậy á, bởi vì cái mục đích thì chính của thời hợp mình là do lý tiền phát thẳng, để mình cố gắng ha. Bởi vì mình là con người, mình là con người, là man, tiếng Anh nó là man. Mà con người là đúng hết sao, mà man là cái gì, là người có cái trí, mà nát sao? Mà nát sao? Có cái trí. Còn con hú nó không có cái trí, mình không nhớ cái này nha, con hú nó không có cái trí. Thì nó không bao giờ tiến hóa mà nó phát triển. Nhưng mà nó có cái thần thức của nó ác ma đi. Bởi vậy thành ra nó đến cái vấn đề này, nếu mà hồi xưa người ta dùng chân thần không mà. Thì có khi nó lên nó ảo tưởng gì đó, cái gì mà gọi là chân thành, tại sao chân thành ở trong rồi từng rồi dưới mà nó có những cái bản chất mà người lý tiềm mẫn trong nó, ví dụ như con trùng, con giới, con chứng, con làm, tại sao mà nó sống được cái vật thể, tại sao mà nó biết cái sống mà từ con cầu con kiến rồi đó, không nó sống vật thể ha. Mà nó lại có những cái tổ chức cho tôi, còn ông muốn tổ chức kỳ diệu lắm, ở đâu rồi nó ở đâu mà ra, đâu phải cái chân thành không thôi, mà nó chính là cái bu đi với cái mà lát của nó phát triển, mà nó tìm mẫn mình hồi xưa các nhà thân họ hồi xưa họ chưa khai triển cái này, bây giờ mình học qua giao lưu thì mình thấy rõ cái điều này, nhắc nhở luôn luôn, nhắc nhở các biết người già biết cảm mắt từng người, nhắc nhở mình phải biến cái thần thức của mình là Atma Buddhi. Và con người mà gỗ là con người là phải có mà ngã. Chứ mình nói là tự tổ tiên của mình còn khỉ, con khỉ không có mà ngã. Thì làm sao mà gọi nó là con người được? Nó cho nó, nhưng mà lên cái thời thằng học rõ nó có cái gì cái mà hả? Cái thứ gì chứ? Nãy gì nó đặc biệt cái chỗ đó. Mình đầu tiên cũng có cái thứ gì chứ mà hả? Nhưng mà chưa có mà nát thì mình cũng là con thú. Phải không? Mình cũng là con thú đó. Mình xác nhận, chắc nhận cái điều này đi. Thế rồi thành ra mình có cái thứ rồng nên mình tiến quá. Nhưng mà làm thế nào để mình tiến quá? Đó là những đề phải tu đó, phải tu là thiền, tu thiền á, thiền là để chi, thiền là để mình học nhất cái con người giả, cái con người thật, cái nha, cái thầm ngã với cái ngã, học nhất, thâm thật rõ ràng, chỉ dạy mình nữa ha, nên nói gì đó, luôn luôn hẳn, muốn tu theo thân học thì phải cố gắng học nhất cái thầm ngã với cái ngã, hay là chân nhân, thầm nhân. À, cái từ gì đặc biệt ở Tây Phương thì người ta dùng để son lưỡi với India lưỡi, nó tức là cái thầm hơn chứ tên nhân. Nhưng mà ở Tây Phương của mình thường thường nói cái ngã, cái ngã với cái tên ngã với thầm ngã là cái từ chuyên pha của ở Đông Phương. Còn Tây Phương á, thường thường Tây Phương người ta dùng cái thầm hơn tên nhân nhiều. Tức là bởi vì cái từ chiên pha đó là personal liberty, là chân, là phạm nhân. Nó thuộc con người, có cái trí, nó gọi là phạm nhân. Chứ không có nói cái ngã, bởi vì cái ngã nó bao phần hết. Để con kiến, con cây cỏ thì có cái ngã hết nè. Mà mình là con người rồi chứ mà không phải là cái ngã bình thường đó nữa ha. Vì lý do đó nên thân hẳn xác định rõ một người mà tu theo tâm học thì cố gắng thực tập hổ huyết hàm nhân với chân nhân. À, rồi từ đó rồi nó tiến lên chân nhân hổ huyết với chân thần. Với chân thần là có thể đi vào con chân nhỏ, nhưng mà từ cái chân thần nó hổ huyết với cái thượng đế bà ngồi lúc bây giờ mới nói cái chân nhỏ với cái tử nhỏ với đại nhỏ. Là cái nhỏ của mình thực sự là có cái chân thần đấy. Là chân nhân hợp với cái tinh thần là đó. À, tôi cũng nói nữa, tôi góp ý thêm để cho con trẻ rõ để mà xác định những cái tình chuyên khoa, chuyên môn, tham học, giáo khoa của tham học là vậy thôi.
Bây giờ mình tôi đọc tiếp cái đoạn sau ha. Đoạn sau 183. Ở đâu mà chó sửa lưu. Như vậy khi đã khám phá ra được những hậu quả, khoa học còn phải tìm ra những nguyên nhân đầu tiên. Mà điều này không bao giờ có thể tìm ra nếu không có sự trợ giúp của các khoa học cổ xưa, của khoa điển kim đan và huyền học. Chúng ta biết rằng mỗi trạng thái biến đổi sinh lý ngoài những hiện tượng bệnh lý đều do bởi những trạng thái thay đổi trong những tổ chức tế bào. Nó tạo ra môi trường thuận lợi cho sinh khí tác động trong cơ thể. Và tất cả những sự diễn biến này đều do hành động của những kẻ tạo tác và hủy diệt vô hình, mà người ta gọi một cách hời hợt là vi trùng. Người ta có thể giả sử là các sinh hóa tố này, theory life, chẳng khác gì vi trùng của khoa học. Không phải như thế đâu, các sinh hóa tố thuộc về phân cảnh thứ 7 và cao nhất của cõi vật chất, và là phần tương ứng của con người với sự sống duy nhất của vũ trụ, mặc dù chỉ ở trên cõi vật chất đó thôi. Còn vũ trụ của khoa học thì thuộc về phân cảnh thứ nhất và thấp nhất, trên cảnh giới thứ hai, cảnh giới của sinh lực hồng trần, material prana hay sự sống. Cứ 7 năm một lần, con người phải chịu một sự thay đổi cấu trúc hoàn toàn, nó được bảo dưỡng hay bị hủy diệt là do các chức năng luân chuyển của các sinh hóa tố. Với vai trò hủy diệt và kiến tạo, chúng kiến tạo bằng cách khiến mình dưới dạng sinh lực để kiềm chế tác dụng hủy diệt của các vi trùng. Nhờ vào việc cung cấp những gì thiết yếu cho các vi trùng, chúng khống chế được các vi trùng ấy để kiến tạo nên thể xác và tế bào. chung cũng đóng vai trò hủy diệt khi không còn kiềm chế nữa, và các vi trùng khi không còn được cung cấp chức năng kiến tạo nên tự chạy hỗn loạn với vai trò là các tác nhân hủy hoại. Như vậy, trong vòng phân nửa đầu tiên của đời người gồm 5 thời kỳ, mỗi thời kỳ là 7 năm, là 35 năm. Các sinh hóa tố gắn kết tham lượng và tiến trình kiến tạo thể xác của con người, sự sống trên đà tăng tiến và thần lực được dùng vào việc kiến tạo và tăng trưởng. Sau thời kỳ này là thời kỳ suy thoái, các sinh hóa tố đều kiệt sức, công tác hủy hoại và suy thoái cũng bắt đầu. Ở đây ta có thể truy nguyên được một điều tương tự giữa các biến cố vũ trụ trong tinh thần khi tinh thần lán xuống nhập vào vật chất trong vòng phân nửa đầu tiên của chu kỳ khai nguyên của một hành tinh cũng như của một con người. Và khi tinh thần thăng lên làm hại cho vật chất trong vòng phân nửa thứ hai của chu kỳ đó, ta nhận xét là chỉ những dáng rất có vật chất nhưng tác dụng kiềm chế của các sinh hóa tố đối với cảnh giới thấp nhất của cõi thứ hai. Mấy cảnh giới thấp mấy khoan ấy thì tôi hơi khó hiểu. Cảnh giới thấp nhất của cõi thứ hai, tức các vi trùng, đã được xác nhận qua sự kiện mà thuyết nêu trên của Pasteur đã đề cập tới. Đó là khi không kiếm được đủ oxygen, tế bào của các cơ quan phải tự thích ứng với điều kiện ấy và tạo ra các chất men nhờ hấp thụ đấu oxygen của các chất tiếp xúc với chúng. Các chất men này tạo ra sự hủy diệt chúng. Như thế tiến trình này bắt đầu qua việc một tế bào cướp lấy nguồn sinh lực của tế bào lân cận. Khi nó không được cung cấp đủ, thế là sự hủy diệt cứ mãi theo đà đó là tiến triển. Những nhà thực nghiệm như Pasteur chính là những người bản thân ghét và những kẻ trợ giúp tích cực nhất cho những kẻ hủy diệt và là những kẻ thù nguy hiểm nhất của các đấng sáng tạo. Nếu các đấng sáng tạo cũng không đồng thời là kẻ hủy diệt. Tuy nhiên, có thể là một điều chắc chắn căn bản của pháp luật chính là việc tri thức về các nguyên nhân ban sơ này và tri thức về bản thể căn cốt của mọi nhân tố, các sinh hoạt chức năng, tính chất và trạng thái biến đổi của chúng trong vòng các thế kỷ gần đây của kỷ nguyên Thiên Chúa, có lẽ Paracelsus là người duy nhất thông hiểu biến hiện này. Nếu kẻ tội phạm không ra tay kết liễu mạng sống của ông trước khi ông thực sự thấy xấu thì áp qua pháp thuật sinh lý, biological magic đã chẳng có đầy rẫy các điều bí hiểm. Đối với thế giới văn minh hiện nay, đây câu nói bí hiểm, cá tội lỗi và mặt trăng trong đoạn kinh này có liên hệ gì đối với các sinh vật đã nói trên? Thật ra không có gì trừ khi những sinh vật này sử dụng cái thể bằng các bụi của chúng, các bụi của chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Nhưng câu nói ấy có một liên hệ rất nhiều với con người thiên linh toàn thiện, vì cá tội lỗi và mặt trăng tập trung lại thành biểu tượng tam nguyên của đấng siêu hoàng bất diệt. Và nó có hiểu quá, anh ta mới hiểu gì không?
Đoạn này nói về cá tội lỗi và mặt trăng phải không?
Không, nói về đoạn trước ấy, một cái đoạn cá tội lỗi mặt trăng đấy.
Đoạn trước ấy, thì
như vậy khi đã khám phá ra đó. Hay là điều này các khoa học cổ xưa, mỗi trạng thái biến đổi suy nghĩ thì đều có trạng thái thay đổi, nó tạo ra thuận lợi trên cái tác động cái đoạn đầu thì nó cũng dễ hiểu. Tức là nó có những cái sự mà tác động để làm sinh ra hoặc hủy diệt, thì nó có những cái mà mình nhìn bên ngoài mình là thấy là vi trùng á. Thực ra nó có những nguyên nhân sâu xa hơn á, thì là cái đoạn đó thì ông với đồng chí ông cũng có nói, tức là khi mà mình bị một cái bệnh gì, kể cả cái bệnh mọc gai ở xương sống đó, thì cũng ở bên trên có vô hình là có những con sinh vật nó phá mình cho nên nó mới mọc gai ở xương sống. Tóm lại là từ cõi vô hình nó đã có những cái gì trục trặc rồi cho nên cơ thể mình nó mới phát bệnh ra. Thì ông nói như vậy á, thì cái này nó cũng gần gần giống như vậy, tức là nó có những cái mình nhìn ở đây mình nói là vi trùng nhưng mà nó có những cái nguyên nhân sâu xa hơn. Nhưng mà đây họ nói là các sinh hóa tố thuộc về phân cảnh thứ bảy và cao nhất của cõi vật chất và là phần tương ứng của con người đấy. Họ nói phân cảnh thứ nhất với là thấp nhất cảnh giới thứ hai, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ cái cõi trần mình có bảy cảnh, cảnh thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ bảy. Chị thử cái tìm, chị thử từ cố hiểu ta.
Để họ nói cắt thì mô tố thuộc về phân cảnh thứ bảy và cao nhất, thì mình nghĩ thường thường mình nghĩ thứ bảy là nó thấp nhất chứ sao thế?
À, tùy theo mình đếm ngược hay là đếm xuôi.
Bây giờ đếm ngược đi nữa đó, mà nếu mà nó thuộc về theo vân từ dưới lên trên, tức là từ thấp nhất lên cao nhất là thứ bảy. Cao nhất thì tại sao là các sinh hoa tố nó lại thuộc về cái cảnh đó? Cái cảnh đó nó là cái nguyên tử, nó là atom, tức là nguyên tử hồng trần. Tại sao nó lại thành sinh hoa tố?
Bây giờ nói tóm lại đó, là bất cứ một cái điều gì mà nó xảy ra, nó biểu lộ ra tại cõi trần thì nó đều có cái nguyên nhân phát xuất từ những cõi trên. Mình nhớ cái điểm đó nha. Vì vậy cho nên khi một người có một cái tư tưởng xấu thì cái điều xấu một lúc nào nó sẽ xảy ra ở tại cõi trần. Tại vì cái tư tưởng đó nó sẽ đi xuyên qua cái thể vía, rồi thể vía nó tạo thành cái ưa ghét gì tùm lum á, rồi nó chờ cái cơ hội nó tác động để nó hiện ra tại cõi trần. Tôi lấy một cái ví dụ rất là điển hình bây giờ. Là hiện giờ đó, các cái tư tưởng về cuồng tính, về mà giết chóc nó tràn lan ở bên cái thứ mà Trung Đông đó. Rồi nó ảnh hưởng tới những cái người mà họ đã ở trong cái thế giới văn minh xã hội Âu Tây này đó, mà họ bất mãn với cái chế độ tự do, mà họ cuồng tính, họ tin những cái điều mà những nhà thần giáo cuồng tính dạy đó. Thì họ sẽ bị những cái tư tưởng đó nó dập vào, nó biến thành những cái hành động mà khiến cho họ đi sát nhân tập thể. Thì như vậy là bất cứ một điều gì, kể cả con vi khuẩn hay bất cứ một cái gì, nó đều có cái nguyên nhân sâu xa từ những cảnh cao hoặc những cõi cao mà ra. Vì vậy cho nên đó, cái người thiền nó quan trọng ở cái chỗ là luôn luôn để cái tâm thức của họ ở những cảnh giới cao, an tịnh, thì nó sẽ tránh không do những cái tư tưởng xấu nó nhập vào và nó thể hiện thành những hành động xuất hiện ở tại cõi trần. Đó, cái điểm đó nó quan trọng. Còn một cái điểm nữa đó, là đối với một người mà nhạy cảm mà tập luyện cao rồi đó, thì nhiều khi á, người này mà càng nhạy cảm ở những cõi mà vô hình, những cõi tư tưởng đó, tức là cái người mà có thể đặt được tư tưởng người khác hoặc là cảm nhận được tư tưởng người khác đó, thì cái người này bị cái nguy hiểm đó, là những cái tư tưởng xấu nó tấn công. Nó tấn công mà nếu mà người này không vững á, để cái tư tưởng nó nhập vào mình á, thì người này sẽ biến trở thành một cái công cụ của cái tư tưởng mà xấu đó. Đó là một trong cái lý do tại sao ở bên chánh đạo người ta không cho những đệ tử luyện tập những cái phép thần thông, những cái sự nhạy cảm, là lý do đó. Mình chưa đủ sức để mình chống lại những cái tư tưởng đó, khi nó nhập vào á, thì mình dễ hành động phải có sự sai khiến của những tư tưởng đó. Con vi trùng hay bất cứ một bệnh tật, bất cứ một cái điều gì đó, nó đều là cái kết quả của những cái tư tưởng xấu, những cái tình cảm xấu mà ra hết. Thì ở biết trên tự nhiên về cõi đó, thì cái cõi nó phát xuất từ cõi tư tưởng, rồi nó xuống qua cõi của phía, rồi xuống chuyển qua cõi của trần. Nhưng mà nếu mà đứng trên phương diện về cảnh đó, thì cõi trần mình có 7 cảnh. Thì nó đi từ cái cảnh cao nhất của thứ 7 xuống thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2 là nó hiện ra tại cái cảnh của cõi trần. Nó tóm đó là đại khái cái ý đó là như vậy. Ngay cả những cái sinh tố hóa học, những chất độc, những con vi khuẩn này nọ, nó đều theo một cái tiến trình như vậy hết. Đi từ những cái cõi trên cao, nó đi xuống thấp từ từ. Và khi nó đi từ qua một cái cõi nào đó thì nó chịu cái ảnh hưởng của cái cõi đó. Ví dụ cái tư tưởng của mình á, nếu nó chỉ nằm ở trên cái thể trí, cái tư tưởng của mình thôi á, thì mình không có biết được là cái tư tưởng đó nó sẽ thể hiện lúc nào tại cõi trần. Còn cái tư tưởng hay cái tình cảm đó, đó mình chỉ thấy được khi mình giữ cái sự an tịnh, mình thiền, hoặc là những người nào mà họ nhạy cảm rồi đó, họ có thể ngồi thiền, họ thấy những cái tư tưởng đó.
hoặc là họ ngủ họ thấy được. Ví dụ như nhiều người họ nằm mơ họ thấy cái hiện tượng gì đó thì vài ngày sau, một vài tháng sau cái chuyện nó xảy ra. Cái đó là lý do là vì cái tư tưởng, cái tình cảm đó đó nó đã chín mùi rồi, thành ra nó sẽ xuất hiện, nó sẽ được thể hiện bởi những cái người nào cùng tính hay những cái người gì muốn biến cái tư tưởng nó trở thành một cái con, cái hành động cụ thể đó thì nó sẽ xảy ra tại quá trình. À bây giờ nói về sự thay đổi nhá, cấu trúc hoàn toàn thì cái sự thay đổi của con người mình đó, trong cái thời gian đầu là ví dụ 35 tuổi đó, 35 tuổi đầu tiên đó thì chắc đã đến 35 năm nhiều người là thì 21 tuổi nó bắt đầu nó hủy diệt rồi. Thì cái lúc mà mình sơ sinh đó, mình thành cái phôi thai, mình phát triển đó, mình thành một cái em bé rồi thiếu niên rồi thanh niên rồi nào lớn lên đó, thì cái giai đoạn đó là cái giai đoạn gọi là phát triển. Thì các tế bào của mình, não bộ cái gì nó cũng phát triển đó, nó giống như cây xanh nó nở ra, nó trồi lên được, nó lớn à, thì nó phát triển ra như vậy. Nhưng mà đến cái khoảng tuổi từ 21 cho tới 35 đó thì có thể nó bắt đầu nó dừng lại, nó không có phát triển nữa mà nó bắt đầu nó bị phân hủy, nó yếu đi. Ngay cái bằng chứng đó là những người mà lớn tuổi 50 trở đi, 60 trở đi đó là hay quên đó, là vì những cái tế bào não bộ của mình đó nó lần lần nó bị phân hóa rồi, nó không có nhạy, nó mất đi cái sự nhạy bén nữa. Nhất là mình khi mình sử dụng cái bộ óc của mình đó, trên cái phương diện mà mình hạ trí á, cái bộ óc của mình sử dụng đó, thường thường đó mình sử dụng theo cái phản ngã bây giờ là mình sử dụng cái lối là dùng ký ức mình nhớ nha. Thì cái ký ức này đó, nó tùy thuộc vào rất nhiều những cái não bộ thần kinh những não bộ thần kinh, mà khi cái não bộ thần kinh mà nó già nó yếu rồi nó không có nhạy cảm nữa, do đó mình hay quên, mình Alzheimer hay quên hay là bị lẫn đó là vì cái lý do này đó. Thì cái hạ trí nó sử dụng được ký ức, nhưng mà cái thượng trí đó chân ngã thì không bao giờ dùng với cái ký ức hoặc hạ trí đó đấy, dùng cái thượng trí tức là sống trong hiện tại, nghĩa là cảm nhận được cái gì, bất cứ một cái gì đều là hiện tại, không có quá khứ, không có tương lai, tất cả đều là một cái hiện tại trường tồn. Thành ra cái người mà sử dụng thường trí, người sống với chân ngã thì cái người này không bị bệnh Alzheimer, không bị bệnh lẫn, bởi vì lúc nào cái trí của họ cũng sáng suốt hết. Thì cái điều mà những cái điều mà trong cái này nói về cái sự hủy diệt về những tế bào cái này cái nọ đó là đều nói về cái hiện tượng đối với một người sống bằng cái phản ngã bình thường, một người sống bằng chân ngã thì nó sẽ khác.
Bây giờ nói 35 năm cái họ nghĩ một người trung bình là 70 năm.
Hả? À, thì đó là nửa đời người đó. 35 năm đầu thì phát triển, rồi 35 năm sau thì bắt đầu là hủy diệt lại đi xuống.
Tôi năm nay 70 tuổi rồi chắc là đã suy tàn nữa.
Chị có thấy là 70 tuổi so với hồi trước chị 30 tuổi, 20 tuổi nó khác nhiều không? Nhất là về cái trí nhớ.
Tôi thì về cái trí
nhớ là mình nhớ ngay.
Đúng rồi,
khi mình quên cái danh từ cũng có cái từ của nó.
Đúng.
À. Rồi cái nó khác, nó không có được dạy như hồi xưa
nữa. Nhiều khi quên tiếng Anh hiện ra tiếng Pháp, hiểm quá.
Thì đấy. À. Nhất là những người mà biết nhiều sinh ngữ thì cái sinh ngữ này nó sọ qua cái kia, nhưng mà cũng được cái là mình quên cái tiếng Pháp thì nhớ tiếng Anh, quên tiếng Anh thì nhớ tiếng Việt, ít nhất mình cũng có một cái từ của một ngôn ngữ nào đó để mình diễn tả.
Hồi nãy tôi đi nghe có cái bà Nhi đó, người Mỹ mà nói tiếng Việt ra bài tá độ bà nói tùm lum hết cả ba chỗ cả tiếng Mỹ tiếng Việt, vui quá.
Thật sự bởi vì mình nói cái ngôn ngữ ha, chứ giờ tự nhiên trường hợp mà anh chị em mình vô ở Phú Châu cơ, anh chị em biết tiếng Phú Châu đó, cứ là giáo rồi. Anh giờ tự nhiên hồi xưa những người anh người Pháp mà qua Phú Châu đó, tại sao mà họ biết sống với người Phú Châu vậy, họ cũng là giáo mà. Là giáo cái ngôn ngữ của người ta bằng cái giáo. Thành ra anh chị em mà nếu mà cái này học cũng một rồi á, anh sẽ học lại cái quyển người giấy tiền là học biến tiền, nó là phát biểu tượng học biến tiền là người ta dùng tư tưởng với cái dấu mà chính người biết Phật nhắc nhở các thì các đệ tử hai ngày hãy luôn luôn dùng cái bút ra là cái gì, là nói là cái ấm mà cũng là biểu tượng, luôn luôn phải nhớ cái biểu tượng. Mặc dù nó tưởng như mình cũng nghiệp bao nhiêu những lợi cho anh mà, tại vì mình còn cái phân biệt á, phân biệt người này người kia, đến tập này đến kia, thành ra rồi mình thấy hơn nó lạ vậy. Chứ thực sự mình đi vào sâu vào vấn đề cái nhân loại đầu tiên họ là người câm, cái tâm tưởng thứ ba của mình là người câm, không biết gì hết à. Có cái giống dân mà hai ngày anh ra mở trên mạng có cái giống dân mà ao chỉ biết nói tiếng ao đâu mà, cũng như là những đứa trẻ mà mới sinh ra cái qua khóc qua cái giống dân ao đó. Lúc bây giờ mình mới thấy con người của mình là người phi thường ghê lắm, không cần ngôn ngữ gì hết mà diễn đạt bằng cái bút ra với cái tưởng tượng thì người ta cũng hiểu. Hay là bắt đầu người ta dùng cái trí, dùng cái tư tưởng. Thật sự con người có cái trí nó mới tiến hóa ở trong này, nếu mà không có cái trí thì như con thú gì, con khỉ nó đâu biết cái dùng cái tư tưởng đâu. Con khỉ nó có dùng tư tưởng không? Có nhiều người cho nó có, nhưng mà cái đó thật sự đi sâu vào chúng ta đang nói là cái thiên trí mà hả? Cái mà hát này thường thường nó nói là chính hoàng hậu cũng nói diễn đạt nó là bắt đầu có sự hình thành cái tư tưởng linh thiêng nó là divine ideation, chứ không phải là tư tưởng đại đề là idea. Còn cái này nó là bắt đầu có sự hình thành tư tưởng linh thiêng, mới gọi là cái người đó là là cái ma hát, có cái ma hát chứ thật sự chưa có cái ma hát. Là thấy người ta siêu cái kinh nghiệm cho đó, cái ngôn ngữ là học mà cái này anh mới học cái quyển một này, cái quyển hai nó qua thử biết trường học biết trường anh em mới thấy nó là tình lý, nó cao siêu ghê lắm. Mà khoa học thì chưa khám phá ra được, bởi vì khoa học người ta đang bây giờ mà còn đang đi lên quả tinh mà coi là ở quả tinh có người hay không, quả tinh có sự sống hay không, nếu mà thật sự thật hợp nó tiến bộ quả tinh có người, mặt trăng có người sống tốt rồi, kim tinh cũng có người, nó có người kim tinh rõ ràng á, khoa học đã tiến bộ trước rồi, nhưng mà khoa học đang lần mò để tìm coi điều này có đúng hay không, rồi lần lần họ đã khám phá ở chỗ nào mà có. Có di sinh vật là có con người, có con người đó. Nhưng mà thông học đã đưa ra trước rồi, cái chu kỳ nó đã đi, là nó đã qua ba cái chu kỳ, ba cái cuộc tình nguyện, ba dạng hành tinh là có người trước rồi. Bởi vì cái người hoàng hành tinh là có thật chứ không phải là chuyện quan đường đâu. Một là người quả tinh, hai là người kim tinh, ba là cái người việt tinh, người mặt trăng có khi cũng vẫn còn tồn tại, nhưng mà ở trong cõi Kamaloka đó. Bởi vì là thành ra chúng ta mới học giáo lý tưởng, không nhớ cái định đề cao siêu nhất là absolute so below, trên sao là như vậy, nhưng mà ở trong không gian có thấy gì đâu mà nó trên sao như vậy. Thì bởi vì nên tôi muốn nói ngược lại, có thể nếu mà anh cho em thấy cái gì nhưng loài mà dạy sáng tạo trên trái đất này có thì ở trên kia nó cũng có, thì gọi là absolute so above. Tại sao chúng tôi nói ngược lại như vậy? Là bởi vì những cái gì mà tạo ra đây, những hình ảnh này nó vẫn còn tồn tại ở trong tàn thư tiên khí theo cái giáo lý của quyền lý học, không học được tiết lộ như vậy, thì chúng ta lần lần sẽ khám phá ra điều này là đúng chứ không sao. Bởi vì sao? Bởi vì trong không gian nó có bão cỏ thực sự là do cái tần số rung động đó. Mà khoa học tôi lần lần khám phá ra điều này, bởi vì cái tần số rung động của cái cõi vĩ hải hay là cõi kinh giới hay là cõi hạ kỳ nó hoàn toàn nó khác hơn cái tần số rung động ở cõi tầng của mình. Thành ra những cái gì mà mình tiếp xúc với cõi tầng này nó hoàn toàn là hoàn toàn là nó không thể nào mà tiếp xúc được ở trên các cõi cao được, bởi vì cái tần số rung động của cái thể xác của cái ngũ quan của mình nó không có cái khả năng để mà tiếp xúc ở trên cái cõi kia. Nhưng mà bởi vì chúng ta thấy rằng nghĩa là bãi cõi tâm không gian gian có thì tất cả những hình ảnh ở trên trái đất này nó sẽ còn tồn tại ở trong lần nào xưa người ta cũng đã có một lần khoa học thôi cũng đã khám phá là nhưng cái thứ gì mà ngồi nói là tiếng nói nó cũng không mất. Nếu mà có một máy mà người ta thâu á, người ta thâu mà vượt thời gian và không gian thì cái tiếng cái bài diễn thuyết của Đức Cô Di vẫn còn tồn tại ở trong tàng thư thi thí và thâu lại vẫn còn có như thường. Nó thật ra nó điều phi thường.
Ở Việt Nam giờ này buổi trưa mà con gà nó gáy om sòm rồi không biết nữa.
Ở đây nhà nào cái yêu gà hả? Người ta phải ăn thịt gà mà nghe nuôi gà.
Buổi sáng gáy rồi buổi trưa giữa trưa mà gáy om sòm không thường thường á. Bây giờ tôi nghiên cứu lại cái phần này nhé. Cái phần này nói rằng là có những nguyên nhân hậu quả đầu tiên mà mình nhà khoa học phải có sự trợ giúp của khoa luận kim đan và huyền học thì mới hiểu rõ được những nguyên nhân hậu quả đầu tiên của cái sự tạo tác và hủy diệt vô hình. Thì người ta nói hồi hồi là vi trùng này, nhưng mà thực ra là những cái con vi trùng là khoa học thấy thôi, nhưng mà những cái sinh lực cái mới chính là cái mà cái nhà huyền học ở trong thấy. Cái sinh lực hồng trần á thì đóng vai trò hủy diệt kiến tạo gọi là sinh hóa tố, là material prana, tức là cái prana là mình biết là cái sinh lực sinh khí, nhưng mà sinh khí hồng trần nó mới gọi là material prana. Tại vì sinh khí nó đi từ cái cõi nó đi từ cõi trên nó đưa xuống cõi dưới rồi nó mới đi vào những cái ví dụ như sinh khí đi vào con người thì nó đưa qua mấy cái lâm sàng, nhưng mà nó đi từ cái cõi xuống dưới nó sang, thành ra nó có sự biến chuyển ở đây. Nhưng mà nó biến thành cái sinh lực hồng trần thì nó thành sự sống. Thì cái material prana này nó sẽ kiềm chế, tức là nó sẽ giúp đỡ những con vi trùng hay là những tế bào của mình, thì nó giúp đỡ và nó như thế là nó giúp đỡ tạo ra các sinh hóa tố. Thì đầu tiên là nó kiến tạo cho những người còn trẻ, và nó có những hủy diệt nữa, nó đi vừa hủy diệt vừa kiến tạo. Nếu nó kiến tạo nhanh hơn hủy diệt thì người ta lớn lên, mà nó hủy diệt nhanh hơn kiến tạo thì người ta già chết. Rồi nếu mà nó lúc bây giờ nó biến mất hết á thì là các vi trùng nó chạy hỗn loạn và cái thể xác nó phải tan rã, rồi lúc mình mới chết rồi thì nó không còn có nữa. Nó đóng vai trò hủy diệt chứ không còn kiềm chế nữa, mà như thế thì chạy hỗn loạn. Và nó là tác nhân hủy diệt lẫn nhau, tại vì cái tế bào này nó bám cái tế bào kia để nó hút cái oxy. Thành ra nó mới lên men để mà thối đó. Thì chắc là anh Văn là rằng cái vụ lên men này, tại vì anh đó là dược sĩ thì anh là thành thơ ai hết. Cái vụ lên men xong là sinh hóa tố kiệt sức, rồi công tác hủy hoại suy thoái là bắt đầu.
Thế có một cái khía cạnh mình đã để ý thế này, là cái oxygen. Thì mình đó, ai cũng biết là mình hít vào để mình lấy cái chất dưỡng khí nó đi vào trong cơ thể của mình để nó thanh lọc,
đó là máu đen, máu đỏ,
rồi thanh lọc cái máu và giúp cho các tế bào nó tăng trưởng. Và khi không có oxygen thì người ta chết. Và oxygen là do cái sự thở, thở vào, hít vào, thở ra. Thì cái đó là ai cũng biết. Thì cái quan trọng á là cái vấn đề tập thiền và tập thở. Cái trong cái vấn đề thiền á, nó có cái kỹ thuật là mình hít vào thật sâu, xong mình giữ lại ở dưới đan điền, ở chỗ đan điền, xong rồi mình mới thở ra. Thì cái mục đích của nó là để cho cái oxygen đó, nó có cái tác động lâu vào trong nó làm cho cái cơ thể mình, máu hay là các tế bào, các nguyên tố nó hấp thụ được cái oxygen đó. Thì cái điểm này là cái điểm quan trọng. để mà một cái người mà họ có thể giữ một cái thân xác nó khỏe mạnh tráng kiện và người ta sống lâu. Vì thế cái khi mà mình có một cái tinh thần an lạc và tâm tình an tịnh thì cái người này á nhạy cảm đối với những cái lực ở trong thiên nhiên và sống lâu và có cái quyền năng là có thể đạt được tư tưởng người khác cũng như đạt được những cái nhạy cái sự biến chuyển trong cái tâm thức hay cái tình cảm của người khác. Nhưng mà cái muốn có cái quyền năng này là phải đi đôi tới một cái ý chí rất là mạnh, tức là mình có thể ngăn chặn được bất cứ một cái tư tưởng nào hay bất cứ một cái tình cảm nào khi mình cần thiết, không để cho những cái đó nó làm xáo trộn cái đời sống của mình. Đó là cái quan trọng, phải có một cái ý chí, tức là mình muốn nhận cái tư tưởng được, nhận thì nhận, còn mình không thì mình chặn lại. Chứ không phải là những người mà họ bị quên mà mình gọi là bắt dây hay là...
Tức là mình phải có khả năng kiểm soát tư tưởng đó.
Thì những người mà bắt dây mà những người mà bị điên, mình nói chữ điên mà thật sự họ không phải họ điên đâu. Họ bị những cái tinh linh, những cái vong linh ở bên quả kia xâm nhập vào mà họ không có khả năng để chống lại. Còn mình á, mình chống lại, mình đóng cửa cái tâm thức lại bất cứ lúc nào là họ không làm gì được. Thì nó khác nhau chỗ đó. Tức là những người điên á, là họ có cái thần thông, họ thấy được những con ma nó xúi họ nói này, họ làm cái này cái kia và họ bắt chước này. Cái đó là thần thông. Nhưng mà cái thần thông nó loại bậc thấp, thần thông nó không có khả năng mình chủ trì cái thần thông nó được, thành ra nó đâm ra đi.
Họ thiếu thiện chí, họ không có khả năng được kiểm soát tư tưởng của họ.
Đúng vậy, vì vậy cho nên mình trước tiên đó là mình phải có cái khả năng kiểm soát được cái tư tưởng, cái tình cảm của mình, có cái ý chí. Thì hãy nói đến cái chuyện mà luyện tập thần thông thế này thế nào. Đó là cái quan trọng. Oxygen là một cái chất quan trọng ở những... Oxygen mình có đây á, thật sự nó không phải là oxygen thuần túy, nó là cái oxygen mà nó hợp duyên rồi, nó kết hợp nhiều thứ vô trong đó, là cái oxygen thuần túy, mà thuần túy hay là đi thôi trên thuần túy ở những cõi đất dưới cao á. Thì cái đó là một cái nó phát xuất từ trên cõi cao nó đi xuống. Thì mình nếu mà mình có cái tâm thân thanh tịnh thì mình tiếp xúc được những cái sinh lực từ vỡ cao, thì con người lúc nào cũng khỏe mạnh hết. Mà khi con người khỏe mạnh, các cái luồng năng lực nó đi xuyên qua các cái bí huyệt thì không bao giờ mà bị đau ốm vớ vẩn hay là bị ung thư gì cả, bởi vì ung thư nó là cái sự ngăn chặn các cái năng lực đó đi vào các cái bí huyệt để mà nó sản xuất ra những tế bào. Mình nên nhớ là cái tế bào của mình đó là ngay cái lúc mình nói chuyện vậy đó là nó đã bắt nó phân hủy diệt rồi, có tế bào khác nó thay thế được lập tức. Thành ra một giây trước một giây sau là con người mình đã thay đổi rồi, nhưng mà mình không thấy, mình không biết, mình không cảm nhận được. Phải 7 năm sau mình mới thấy, mới cảm nhận được. Vì vậy cho nên những cái kinh sách đều nói là cứ 7 năm thì thay đổi hoàn toàn. Thật sự nó không phải, nó chờ đúng 7 năm chứ là đổi cho đừng, không phải vậy. Nó đổi từng giây từng phút nó đổi, mà cái khi mà mình chợt nhận ra rồi, ví dụ như mình gặp lại một người 7 năm sau, 20 năm sau mình nói, ô thay đổi quá, ô xưa trẻ như thế rồi giờ sao thay đổi thế, là bởi vì nó đã thay đổi từng giây từng phút, rồi bây giờ mình mới thấy. Chứ còn mình ở gần một người lúc nào gần thì không bao giờ mình thấy người ta già. Ở mỗi mình thấy mỗi ngày mình không thấy được cái sự khác biệt giữa 7 năm với nhau hay là 20 năm với nhau. Còn một người mà 20 năm sau mới gặp thì mình thấy nó thay đổi nhiều.
Là sau 7 năm đó thì những cái da thịt của là tế bào là hoàn toàn khác rồi, mình gặp cái con người khác rồi.
Đúng rồi, nó hoàn toàn khác, nhưng không phải là nó chờ 7 năm nó khác. Một chiều đi sau nó đã khác rồi, nhưng mà mình không thấy được.
Nhưng mà từng cái một.
Từng cái một, từng cơ quan một, từng cái tế bào một. Đó. Nó cộng lại 7 năm sau, cộng lại thành một con người khác. Đó là vậy.
Đó
mình học khoa học rồi học quyền lý học rồi thông tin học á, mình kết nối được với cái đó thì mình thấy nó là một cái sự liên tục với nhau, nó không có cái gì đứt đoạn, nó không có gì gọi là mê tín dị đoan hay là gì hết đó. Nó rất là khoa học.
Nên nó trong trang 685 này nó nói về chương trình là bắt đầu qua một tế bào cướp lấy nguồn sinh lực của tế bào lân cận khi nó không được cung cấp đủ.
Và nó có cái vấn đề này nữa là khi mà phát triển hoàn ngã, nó không phải là phát triển chỉ cái thể xác của mình, nó kiện toàn tối đa để sử dụng ngũ quan, mà nó phát triển cái thể vía hay là phát triển cái thể trí đâu. Nó phát triển từng cái tế bào, từng cái nguyên tố, mà cái sự phát triển của nó dựa trên cái định luật của hoàn ngã, tức là mạnh được yếu thua, anh nào yếu thì bị đè chết đáng chịu. Lúc nhau, lúc lấy cái sinh lực của cái nhóm cái bên cái khác à, để ý cái đó. Bởi vì cho nên mình quen cái lối đó rồi, ngay cả tế bào nó quen rồi, cho nên mình sống theo cái lối phàm ngã là bình thường, chuyện thường à. Bây giờ mình sẽ chuyển qua sống theo tên ngã thì nó không có dễ, nhiều người chưa có theo nổi là vậy. Phải có một cái sự giúp đỡ rất lớn trên cái phương diện về thiên văn á, các cái tinh tú, các chòm sao nó có đi làm sao, nó có thiếu loại tinh lực sao, thay đổi sao rồi. Ở dưới đất thì phải có những cái vị đạo sư giúp đỡ rồi đủ thứ trong đó, chứ đâu phải là tự nhiên mà mình tiến hóa được. Đó là dễ đó.
Thì là lại có cái đoạn như này. Những nhà thực nghiệm như Pasteur chính là những người bạn thân thiết và những kẻ trợ giúp tích cực nhất cho những kẻ hủy diệt các điều như thế với trùng hiệu.
Còn mấy ông khoa học gia đó, ông thay cái là ông tìm được những cái định luật về vật lý hay là sinh lý hay là vân vân đó, giúp cho người ta hiểu được, tức là giúp cho người ta hiểu và giúp cho người ta phát triển cái hạ khí được. Từ hồi xưa đó, khi mình chưa có dùng được cái hạ khí đó, thì mình dự đoán mấy tính cái gì cũng là thần, cái gì cũng thần, mưa hạ ngã không mưa, thì cho rằng mấy ông thần mưa đó, ông không có đổ nước xuống hay là không có làm gió đó. Thì mình hiểu theo cái hướng mê tín dị đoan, tại vì cái hồi đó cái trí của mình nó chưa có mở. Bây giờ mình nói cái chuyện vớ vẩn người ta cười đó.
Mấy người bệnh như đi tìm pháp sư để chữa bệnh. Cho nên mấy ông phù thủy xa hàng thì cũng là đồng thời là chữa bệnh luôn.
Thì đó hồi xưa là vậy đó, nhưng mà bây giờ là khác rồi. Trong tương lai chữa bệnh không phải là chỉ mấy ông bác sĩ đâu nha. Mỗi bộ bác sĩ phải là một nhà huyền lý gia đó. Chứ không phải là đi học vớ vẩn mà hiểu đâu. Chứ cái khoa học bây giờ đó, y khoa của mình đó, nó đâu có chữa hết bệnh. Có nhiều bệnh nó chữa không ra. Những bệnh nó thuộc về cái thể vía, về tâm linh, nó họ chữa đâu có được. Bởi vì họ thiếu cái kiến thức về huyền lý học. Thành ra một cái người y sĩ mà về sau mà giỏi đó, phải là một người quyền lý gia và là tiền gia, tức là phải là người thông minh học, vừa là bác sĩ vừa là thông minh học thì mới là chữa được bệnh.
Mà tôi đấy thì mua trước có nhiều cái chữa bệnh mấy ông cha nên ông chữa hay lắm này. Rồi là lương cáng đến mà đứng dậy đi được này nọ thấy hay lắm.
Cái đó thì tôi chưa biết rõ lắm, nhưng mà tất cả mọi việc nó cũng phải có cái nhân quả trong đó, chứ không phải là cứ có quyền năng là có thể là chữa được hết mà hủy bỏ vấn đề nhân quả thì cái đó chưa chắc.
Tất cả mấy người đó hết nghiệp là mấy người đem gặp ông
thì đó hết nghiệp rồi. Ngày xưa cái ông hết nghiệp rồi ông mới gặp Chúa Giêsu, chứ ông mới phán bảo phải bỏ đây mà đi hoặc là chữa được bệnh cùi này nọ đó. Thì cái đó là Chúa Giêsu hay là ông giáo chủ đạo Hòa Hảo, ông Quỳnh Phú Sổ ngày xưa ông cũng chữa bệnh. Nhưng mà cái đó là lúc đầu thôi, để qua là hấp dẫn người ta theo. Chứ để sau là lần không có dùng cái quyền năng đó để mà chữa bệnh nữa, bởi vì phải tôn trọng cái nghiệp quả nữa. Không phải là mình có quyền năng mình muốn chữa ai hết bệnh là chữa được đó.
Nên là cái chuyện mà con cá với lại tội lỗi là mặt trăng đó, thì là không biết là cái tiền tích như thế nào.
Nếu hỏi anh hai xem hai biết không, điểm tính thì sao? Con cá tội lỗi và mặt trăng. Fishing and moon.
Con cá mà trăng với tội lỗi này nó phải gì?
Có phải là có nhân mặt trăng lên là người ta làm tội nhiều nhiều cả tội phạm không?
Thì vẫn nghe nó đó, bởi vì cái mặt trăng nó liên hệ đến cái cảm như cái thần
biết gì. Là mình hơi điên điên á.
Nó cái thần biết đó mà tội lỗi là nó mặt trăng là nó là hiện thân kia đó. Chứ đổ con cho nên qua của mình á.
Nó là ta.
Nó là con cá. Nhưng mà mọi người có thể là không có mình khi mình nghĩ lại cho nó rõ một nhẹ rất rõ mỗi giờ hồi đó thành ra nên hồi đó bà đang chưa học á bà cũng có giải thích nhưng mà không chưa có ra cách được sau này cách đệ tử của bà nó mới ghi lại học với cái tiền rồi thì họ mới cho nên họ mới nhập cái chữ từ Soma là một trăm. Mà nó sơ ma trước, sơ ma rin, tức là cái nước xuống mà cái mặt trăng nữa. Thì nó ở trong đầu đó. Nếu mà chị thấy coi có thể đánh cái chữ sơ ma rin này lên để cho các bạn trẻ họ coi. Mình nghiên cứu kỹ hai cái từ này, chúng ta thấy nó rằng người lúc đó mà chúng ta hay nói sự bị trên để đừng học biết chuyện đó.
Môn tức là sơ ma.
Soma tức là nguồn đó là mặt trăng ha và nó cũng còn là cái gọi là cái thức uống mà cái thức uống mà của loại của các loại cây và cây như nước sinh tố rồi vậy đó tức là nhà có cái bồn lan nè ha
ở đây họ nói Soma có
cái nước này cái nước thánh là nó thường hủy lễ trong các đền thờ đó trong các đền thờ mà hồi xưa thường thường cái loại nước này để cho những người mà ta muốn thiền á thiền mà muốn xuất thần á mà muốn xuất thần để có thể uống cái nước này vô cái họ sẽ xuất thần bởi vậy nó bởi là mục đích nè to tân cho thô đơ là sơ ma cái tầng sơ ma này thành ra anh em thấy ở trong này á trong này cái bọn này là bọn kiểu cái nước ở nước ta hám này vậy đâu ở câu chuyện mình đê ở câu đê đó câu mê của đê đó mê của bạn thánh sinh ấy thánh sinh nổi mà công nôn.
Cho nên nói là she also says Christine and the moon must conjointly the three symbols of the immortal being. Là ba cái thứ đó là cùng với nhau hợp thành ba cái biểu tượng của cái immortal being, tức là cái người mà bất tử.
Trở thành là trường sinh bất tử thì phải dùng cái ba cái biểu tượng đó. Nó có tính cách như lễ gì lớn lắm. Cái đây là một cái gì ở trong mình thấy tinh thần hồi đó thì người ta mới đặt câu hỏi còn có cái đời sống của cái đời như tỉnh như tình gì nữa ở trong này biết ca hát kia là vậy kia mà không có giải thích rõ thì chúng ta coi lại cái trong cái giáo lý mà trong cái lý này trên tiêu góp tích con mà lo nó sôi nghe ngày ngày giải thích rõ hơn thì cái tumor rõ ràng nó có một cái nghĩa là cái nướng hay là cái nướng cái loại nước thánh này, nước thánh bởi trong các thánh điện hồi xưa luôn, có vị giáo sĩ nào có thể là các vị giáo sĩ của các ngành tín ngưỡng của họ sự nhìn cái này nó để cho cái người mà mình mà muốn đạt được cái sự xuất thần ha, thì dùng cái từ sơn na nó có nghĩa như vậy. Mà ở đây người ta còn gọi lớn là những cái loại mà cho số 4 mà có thể mình mang cái đặc tính nghe ra nước thánh là nước thánh sơn na là nước thánh nữa. Còn về cái minh trước, về cái minh trước huyền bí thì cái mặt trăng sơn na nó cũng là tượng trưng cho mặt trăng. Sơn na là cái mặt trăng, là cái biểu tượng của nền minh trước bí sự, nó là minh trước huyền bí xưa. Cái từ sơn ma nó là
cái sơn ma mà trong cái
sô ca sơn ma nó là tiếng tâm huyết. Ừ, nó tiếng tâm huyết thành ra tiếng âm thường thôi, có khi dịch là hỏng hỏng.
Cái này là tăng ra 7 mà sô ca 5 cái này để tôi bước vào. Nó có cái đoạn đó.
Đó, giải thích nghĩa là giải thích chung, nhưng mà ý nghĩa từng cái thì con này biết cả không có giải thích rõ từng ý nghĩa của từ sơn ma, hoặc là fish con cá, hoặc là mặt trăng không giải thích. Nhưng mà ở trong cái phần của hồi xưa ở trong thực tử thân học thì giải thích rõ lắm. Chúng ta coi là những người mà những là bên phái mà bà la môn á, mà là con bà la môn, người ta thường dùng cái từ mà sơn ma kinh á, cái thức uống mà có thể là thức uống nước thánh, là nước thánh mà họ để mình dịch cho những người mà tu, không có thể là người để mình xuất thần, để mình xuất thần trong cái cũng như để dùng để cho biển đạo nó để cho những người mà muốn được biển đạo đó thì phải thường người phải dùng cái nước này uống vô thì có thể là sốt sầu rồi có thể đạt được nghe nâng cái tâm thức lên các cõi cao để mà được điểm đạo. Ở đây là tôi nói cái sinh hoạt tiên mà người ta nó tạo bằng cái thức uống mà cái loại cây nhẹ trên núi như bà la môn. Những người mà
nó mơ là đừng nói Soma, mà anh nói ba cái nó đi chung với nhau cơ. Christine and Soma. Chứ anh đừng nói ai với Soma.
Cái này là cái Soma thì nó liên hệ đến một căn người lắm.
Bây giờ mình nói chung ba thứ, Christine and Soma.
Cái con cá, không có con cá thì nó liên hệ. Ở bên này, cái con này không có nói con cá, nhưng mà bởi vì cái con cá thì nó liên hệ đến cái gì? Cái này chơi chính
cái
chơi
cái là anh đọc cái câu tôi vừa mới post vào đó, tôi vừa mới post lên Skype đó.
Thì con cá này con ở trong này thì là dịch cho liên chung ha, thì nó có liên hệ đến để chuẩn bị cho con cái người mà có thể này là để cho mình thực hành cái việc mà trong lúc mà mình nhận để được mà biến đạo đó, con cá này kể như là tượng trưng cho con người của mình ở đây đó là con người là tượng trưng cho con người của mình, con cá là tượng trưng cho con người của mình.
Bây giờ anh đọc cái câu mà tôi vừa post lên đi, cái dòng cuối cùng là phải nói ba thứ đó, đây là nói về cách đào tạo con người nè.
Nói là con nên là con người mà nếu mà tu mà đắc đạo nó trở thành ở đây nữa là phải nhớ câu này đó, là con người của mình còn người ta coi như là những người gốc xuất phát từ con cá, vì lý do đó mà bên Ấn Độ người ta coi cái vị thần Vishnu á là cái hóa thân của con những nhân ngư là con cá, là nguồn gốc của con người của mình. Đấy, thì cái câu này nó liên hệ đến với cái nền tín ngưỡng của bà la môn giáo, con cá mà mình từ dưới nước mình đem rồi thì thường là con cá ở dưới nước, còn lúc còn con cá thì con cá thường thường là nó mang nghĩa là mới có kiếp cá, mới có kiếp cá mà làm người thì nó vẫn còn tạo cái tội lỗi.
Cái này bây giờ tôi dịch cái đoạn vừa rồi nhé, lúc lên tôi dịch bằng tiếng Việt nhé. Tăng ra thứ 7, lô ca số 5. Cái tia sáng nó treo từ cánh lửa, nó treo xuống từ cánh lửa bởi một cái sợi chỉ rất là mỏng manh của phô hát, làm bằng phô hát. Và cái con đường nó đi qua 7 thế giới của cái sự ảo ảnh, 7 thế giới ảo ảnh, và nó ngừng lại ở cái thế giới thứ nhất, trung tâm thứ nhất. Thì nó trở thành ra một tảng đá, tức là loài kim thạch. Thế đó nó đi qua cái kinh đâm thứ nhì, tức là một cái gọi là kinh đâm này, và nó trở thành một cái cây. Nó bắt đầu bay cuộn qua 7 cái đoạn và trở thành một cái con vật thiêng liêng. Đó là cái bóng dáng đầu tiên của con người vật chất. Rồi sau đó, bởi dùng tất cả những cái tính chất nó bao gồm tất cả những cái tính chất đó về nó trở thành một người Manu Man. Đó là cái người đầu tiên biết suy nghĩ, đã tạo được tạo nên. Ai tạo nên cái người đó? 7 cái cuộc, 7 sự sống và 1 sự sống. 7 sự sống này không biết là ai, Manu hay là vị nào đó. Và 1 sự sống này là thực tế. Ai tạo, ai làm hoàn hảo, làm cái người đó hoàn hảo hơn? Là cái LH này tôi không biết, LHA là cái gì?
Thành, là các vị thành,
L là thành, năm vị
thành. Năm vị thành.
Và ai làm cái thể xác của người đó hoàn hảo? Thì là con cá.
Cá như tội lỗi
đó, là mặt trắng.
Là câu số 8 là, ôi là cái cái câu mê ở trong đó đôi mê của cái câu kinh 5, cái đoạn mê của câu 5, đoạn mê của câu 5.
Đó. Để tôi xuống cái bản mê, tôi có cái bản mê.
Mê của câu 5 thì mới nói rõ, ta thấy rõ ràng, rõ ràng, đoạn mê của câu 5.
Đây này, tôi đưa cái trang nó vào đây thì
rõ ràng là bởi vì cái con cá nó là cái quá thân, đúng là cái quá thân của thần Đức Sư nè, cái đó bỏ còn đó. Và thực tư là đầu tiên con người bỏ về thành ra con người của mình cũng từ cá mà tiến hóa lên đó, chứ không phải đơn giản, gọi là nên xuất sinh, nên tốt rồi. Mà tiếng bên Ấn Cổ Do Tháo người ta gọi là Hane, Sinin Wan nữa. là người cá mà ở trong cung hoàn đạo người ta còn ghi lại cái biểu tượng đó, cái biểu tượng là người con nhĩ là ngư đó, trải sải qua hai.
Để tôi chép cái đoạn D xuống nghe, đoạn D là giải thích đoạn D đó.
Trong cụ rốt cũng có nói về hai cái nhân vật này, người ta gọi là nhân vật của như xe đó, như xe là đứa con của cá này, con của cá thân ớt mâm.
Nó cái đoạn D này nhá, mặt trăng thì liên quan gì đến cái điều này?
Con cá là tượng trưng cho con người của mình đó. Mà chưa hoàn hảo, chưa hoàn thiện, con cá lúc mà mới thoát kiếp, còn con cá nó vẫn còn sống với hồn thú, hồn nó phải, nó là tạo ra cái tội lỗi, thành ra nên người ta mới dùng cái chữ xin nữa, xin là một cái tội lỗi.
Bây giờ tuần sau qua, nếu mà anh muốn á, thì anh thuyết trình về cái đề tài mà anh rất là tán thưởng, tức là thể phách của trái đất gì đó, anh nghiên cứu cuốn sách đây, anh thuyết trình một cuốn
đồng hóa là một cuốn thôi.
Anh cứ mang mãi cái chuyện mình phải nghiên cứu thể phách của trái đất này, thì tôi nói rằng là bây giờ anh anh có vẻ rất là hứng thú khi mà anh chương trình như thế. Anh có bảo
cái phần mà nói về Fisher Stinemon đó thì có nói là ba cái symbol, ba cái biểu tượng này nó làm tạo nên con người. Con người đó là phải có ba cái yếu tố quan trọng để tạo nên. Yếu tố thứ nhất á là cái linh hồn, là cái chân ngã của con người. Và cái chân ngã con người đó theo cái truyền thần thoại ấy, thì là do cái tội lỗi của loài người mà phải đầu thai xuống thế. Mình thấy cái chuyện ông A-dông và bà Y-bà gì, tức là người ta biểu tượng, người ta cho là vì cái tội lỗi của loài người mà phải bị đầy từ cái đỉnh đường địa đàng, từ cõi tinh thần xuống tầng. Thì như vậy cái sin á, cái tội lỗi á là biểu tượng cho cái sự đầu thai của linh hồn xuống thế. Đó, phải có cái linh hồn đó mới được. Khi có cái linh hồn đó đó thì phải có một cái dụng cụ, cái vận cụ để mà linh hồn nó hoạt động ở trong đó, tạo thành cái vận cụ hoạt động. Thì cái vận cụ đó là cái vật chất. Và cái vật chất lúc đầu đó thì ở cái giai đoạn mà gọi là chưa có trọng trược đó thì nó chưa phải là thể xác, mà nó gọi là thể phách. Cái chữ thể xác này là phải hiểu là thể phách đây là đề gì bản thân của thể xác nhé. Tức là cái thể xác mà nó chưa đông đặc thì gọi là thể phách lúc bây giờ. Thì cái thể xác này đó là do các vị gọi là gì nhỉ, thần tinh quân, những thần mặt trăng đó, những vị thần mặt trăng mà có thể nói là tách rời cái thể xác của các này ra để mà chúng nó tạo thành ra những giống như cái hồn ma mà nó nổi lên cái mặt nước đó, để cho cái linh hồn xâm nhập vào để chiếm lấy, để mà hoạt động. Thì muôn đây tức là các vị thần tinh quân ở mặt trăng đó cho mượn cái thể xác để các linh hồn nó nhập vào đó. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy có hai yếu tố sin là tội lỗi, tức là cái linh hồn nó nhập thế vào trong cái thể mà các buôn cho, các cho. Còn con cá đó, cái biểu tượng con cá là cái biểu tượng nó phải có cái nước ở trong đó, là Vishnu, là cái thần mà gọi là cái vị thần bảo quản. Thì như vậy đó thì nó phải có ở trong một cái giai đoạn gọi là bảo tồn do thần Vishnu thì con người mới sống được. Như vậy thì con người thấy cái này là cái lối giảng theo hồi xưa nha, chứ mình giảng bây giờ theo giáo lý công truyền, không thể học ở giáo lý bí truyền hay giáo lý chân truyền thì nó sẽ rõ hơn, nó chi tiết hơn. Nhưng mà hồi xưa đó họ giảng đó thì đại khái thôi, chứ còn mình để cho mình hiểu bây giờ thì mình phải hiểu là cái gì tạo ra con người. Ba yếu tố thứ nhất linh hồn nhập thế, yếu tố thứ hai vật chất, yếu tố thứ ba sự bảo tồn năng lượng, sự bảo tồn của cái vật chất và cái linh hồn đó xuyên qua đến thực tế huyết quân. Đó là ba yếu tố đó, là fish, fish và moon đó. Thì
anh nói lại fish liên quan đến fish moon đó nè.
Fish là nước nhé. Cái biểu tượng của nước đó là nuôi con cá. Con cá không có nước thì không sống được. Đây là biểu tượng của thần huyết quân, tức là vị thần bảo tồn. Thì con người linh hồn nhập thế ở trong một thân xác thì phải có cái sự bảo tồn do cái đức thượng đế ngôi hai là đức thượng đế Vishnu. Đó là có những cái cấu tạo về hình thể, về tinh thần, về đủ thứ đó thì mới khiến cho cái linh hồn đó giữ được ở trong cái thể xác đó để mà tiến hóa. Vậy đó là ba yếu tố, là linh hồn, vật chất và tinh thần Vishnu. Vishnu là nước đó, là sự bảo tồn, là đức thượng đế Vishnu. Rồi cái ý tưởng đó là mình giữ để kỳ sau mình học thêm. Nếu mà anh hai thuyết trình thêm luôn, anh nghiên cứu thêm kỳ sau thì mình có thể mình hiểu rõ hơn chút.
Đồng ý không anh hai?
Cảm ơn
anh.